Chương 138, có tiền liền cho nữ nhân hoa. Chương 138, có tiền liền cho nữ nhân hoa. Đại Bân Tử không chút do dự miệng đầy bằng lòng, nghĩ đến chính mình đừng bị làm tàn phế liền tốt, nhường lão cứu ra điểm huyết không quan trọng. Hoàng nói gấp, có thể, Trần gia chờ một chút, ta lập tức nhường lão gia đưa tiền, hắn dám có nửa chữ không, nhất định phải mạnh mẽ sửa chữa, nhất định phải nhường ngài hài lòng. Bị đánh sưng mặt sưng mũi chủ thuê nhà quả thực vô cùng thê thảm, giống như biến thành đầu heo một tử. Nghe nói phải bồi thường nhiều tiền như vậy, càng làm một hồi thì đau, khó tránh khỏi vẻ mặt cầu xin mở miệng phản bác. Muốn nhiều lắm, ta nào có nhiều tiền như vậy. Còn nữa nói, không phải liền là sờ một chút đùi sao, vậy mà nhiều lửa ta 7, 8 vạn, còn có thiên lý hay không lời còn chưa nói hết, lại bị đánh cháu trai mạnh mẽ một cái bật hai, thậm chí cây đao gác ở trên cổ hắn, hung tợn uy hiếp. Lão bất tử, Trần gia nữ nhân ngươi cũng dám núp đích, thật sự là hộp chán sống rồi. Ngươi nghe rõ ràng, muốn sống lập tức chuyển tiền cho người ta, không phải đâm chết ngươi. Cảm nhận được băng lãnh lưỡi đao tùy thời cắt vỡ da thịt, chủ thuê nhà dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Biết rõ cháu trai là chính cống xuất sinh, đã từng không chỉ một lần cầm đao đả thương người, sợ cho hắn đến truy cập tử, rơi vào không chết cũng bị thương kết quả, duy đành chịu bằng lòng. Ta cho, hiện tại liền đưa tiền. Ngươi nhanh lên cây đao dịch chuyển khỏi, tuyệt đối đừng làm bị thương ta. Theo Đại Bân Tử cây đao rút về, chủ thuê nhà kinh hoàng khiếp sợ mở ra điện thoại ngân hàng, tìm tới Dương Xuân Phương trước đó giao tiền thuê nhà số thẻ, khóc không ra nước mắt đem tiền xoay qua chỗ khác. Khoản tiền lớn tại trong khoảnh khắc tới sổ, Dương Xuân Phương không khỏi tâm tình phức tạp, trộn lẫn lấy ngạc nhiên mừng rỡ cùng lo lắng bất an. Dù sao tương đương với phát một phen phát tài, may mắn mà có Trần Hạo ra mặt bãi bình lao ra hỏa, mới có kết quả như thế. Nếu không chẳng những bị phòng đông phi lễ, còn phải nín thở mang nén giận, căn bản không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt ánh mắt tràn ngập sùng bái, nói khẽ, tiền nhận được, vừa vặn 10 vạn. Theo Trần Hạo gật đầu, Đại Bân Tử trong lòng tảng đá rơi xuống. Có loại theo quỷ môn quan bỏ trở về cảm giác, là thật dọa cho phát sợ. Thanh niên trước mặt nghe nói đến từ nông thôn, lại có thể so với Ngôn Thế Ma Vương, là người tâm ngoan thủ lạt lại năng lực cực mạnh. Đã tại Giang Thành trên đường nhấc lên gió tanh mưa máu, trong thời gian ngắn hủy diệt Dã Cẩu Bang cùng Ác Lang Bang hai đại hắc thế lực, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Còn phải nói Đại Bân Tử thủ hạ tin tức linh thông, được biết Trần Hạo tọa giá là form tặng cùng bảng số xe, kịp thời ngăn trở lão đại ngu xuẩn hành vi. Nếu không hậu quả khó mà lường được, mấy người bọn hắn vô lại đều phải biến thành tàn phế, nửa đời sau đều kết thúc. Đại Bân Tử lấy lòng nói, đây là đại tẩu nên được, lão già can đảm dám đối với ngài vô lễ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, tuyệt đối không thể dễ tha. Một tiếng đại tẩu nhường Dương Xuân Phương sắc mặt đỏ lên, dù sao mình xem như phụ nữ có chồng, cùng Trần Hạo cũng không phải là tình lữ quan hệ, không khỏi trong lòng còn có tiếng với. Trần Hạo thì là sắc mặt sâm nghiêm cảnh cáo đối diện ra hỏa, ngươi cái tên này sự tình làm coi như có thể, lão tử liền không trừng phạt ngươi. Nếu không bằng ngươi động một chút lại cầm đao chuẩn bị đả thương người ác liệt hành vi, nhất định phải làm gãy ngươi một cái tay mới được. Khiến cho Đại Bân Tử hít sâu một hơi, thậm chí càng thêm sợ hãi, có chút cả lâm đáp lại. Ta về sau cũng không dám nữa, đa tạ Trần gia khai ân tha ta một mạng, ta cam đoan sửa lại sai lầm. Trần Hạo hừ lạnh nói, ngươi nha tự giải quyết cho tốt ta, không thay đổi cũng có thể, như bị ta biết ngươi còn dám làm sằng làm bậy, sẽ để cho ngươi nhớ lâu một chút. Đại Bân Tử hoảng nói gấp, minh bạch. Ta biết phải làm sao, nếu không để cho ta chết không yên lành. Trần Hạo không tiếp tục để ý đối phương, cùng Dương gia tỷ muội tiến vào tiệm cắt tóc, để các nàng đem vật phẩm tùy thân cất kỹ, còn lại đồ vật loạn thất bát tao cũng không muốn rồi, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc nơi trốn, nghĩ đến đã từng huy sái qua rất nhiều mồ hôi, cùng quá khứ thanh xuân. Dương Xuân Vương có phần có thật nhiều không bỏ, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Xem như nhà ở sinh hoạt cô gái tốt, còn nghĩ canh chừng phiến các loại vật phẩm lấy đi, kéo đi xỉ cột hẻn thị trường cho bán đi, miễn cho lãng phí. Nhưng Trần Hạo dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nhà rảnh, cùng hung hăng thúc giục. Đại tỷ, ta đừng có lại tính nhỏ sổ sách được không, vừa cho ngươi muốn tới 10 vạn khối bồi thường, cần phải quan tâm cái này 5-7-800 sao. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Dương Xuân Phương nghĩ cũng phải, chính mình không những chút nào không tổn thất, ngược lại kiếm lời 7-8 vạn, đủ nàng tranh một năm tiền công. Liên ngoan ngoãn nghe theo an bài, chỉ đem thường dùng cắt tóc công cụ đặt ở trong bọc, mang theo đi ra bên ngoài. Nàng cùng tiểu muội cùng một chỗ đi vào trong xe, tùy ý Trần Hạo lái xe chở các nàng rời đi. Trải qua Đại Bân Tử chờ bên người thân thời điểm, nam tên du côn càng là đồng thời túi người chào, lộ ra đến vô cùng kính sợ. Chủ thuê nhà cũng là thở mạnh cũng không dám, dù sao vừa rồi nghe nói hung thủ thân phận chân chính, mới biết Dã Cẩu Bang cùng Ác Lang Bang hai vị lao đại kết quả bí thảm, doa đến hồn bất phụ thể, rốt cuộc để ý hiểu cháu trai nội khổ tâm, rõ ràng cứu hắn mệnh, tốn ít tiền cũng đáng được. Vượt qua Dương tỷ tỷ muội ngoài ý liệu, Trần Hạo vậy mà lái xe đến mẹ xe Dead Ben 4S cửa hàng, đậu xe ở cửa hàng Phương trước mặt. Vừa rồi cáo chi các nàng, để ăn mừng Xuân Phương tỷ đóng cửa tiệm đại cát, muốn đưa một chiếc xe xem như lễ vật, trong tiệm xe tùy ý chọn. Chỗ ngồi phía sau hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau, Dương Xuân Phương càng là cảm động không thôi, hoàng đội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nói là tâm ý nàng nhận, nhưng là xe tuyệt đối không thể muốn. Chính mình cũng không phải cái gì ra cảnh tốt, cưới xe điện phù hợp, nơi nào có tư cách mở mẹ xe Dead Ben. Đột nhiên nhớ tới, nàng xe máy còn tại tiệm cắt tóc bên ngoài đặt vào đâu. Phương tiện giao thông tuyệt đối không thể bước xuống. Đội vàng nhường Trần Hạo lái xe trở về, đi đem nhỏ điện con lửa cưới trở về. Lại bị Trần Hạo quả quyết cự tuyệt, trực tiếp cho thấy thái độ. Chiếc kia phá xe điện từ bỏ, hôm nay nhất định phải nhường Xuân Phương tỷ lái lên xe sang trọng. Tuyệt đối sẽ không nhường quan tâm người lại trải qua chịu gió táp mưa xa, hắn nhất định phải sủng ái. Sau đó con lửa tính tình phát tác, không nói lời gì đem Dương Xuân Phương theo trong xe lôi ra ngoài, giống như tính cách táo bạo các lao ra, đối đãi trong nhà đàn bà dường như. Dương Thiên Ngữ cũng xuống xe theo, thì là hâm mộ ghê gớm, chứa cười nói, ngươi khách khí cái gì nha, Hạo ca đều nói nuôi chúng ta, mua cho ngươi xe liền mở thôi. Mà Trần Hạo câu nói tiếp theo trực tiếp nhường nàng kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí mừng rỡ như điên. Ngươi cũng có phần, mau đem bằng lái khảo thí xuống tới, đến lúc đó mua cho ngươi một chiếc BMW đút, cũng làm cho ngươi tùy ý chọn. A, thật sao? Ta yêu ngươi chết mất. Vô cùng hưng phấn cô gái nhỏ không lo được đại tỷ ở đây đâu, tại Trần Hạo trên mặt bá hôn một cái, Phương mới ý thức tới có chút không ổn, dùng tay che lấy môi đỏ cười trộn. Tại Dương Xuân Phương xem ra hoàn toàn có thể lý giải, dù sao Trần Hạo nhân cách mị lực bạo dạng, việc đã làm quá nhận người hiếm có. Nếu không phải nhận đã làm vợ người thân phận hạn chế, nàng cũng biết kìm lòng không được hôn nam thần, biểu đạt trong lòng yêu thương. Ba người tiến vào trong tiệm sành triển lãm, trải qua tiêu thụ nhân viên đề cử, cùng cân nhắc tới phải chăng có hiện xe, có thể làm thiên sách đi dưới tình huống. Trần Hạo là Dương Xuân Phương mua chiếc tiếp theo mẹ xe Mercedes-Benz cấp xe con, là màu trắng tông bên trong tiểu dáng, tốn hao gần 30 vạn. Mắt thấy ô yếm nam nhân không chút do dự vì nàng quét thẻ mua xe, Dương Xuân Phương nội tâm xuân chiều tràn lan, trong mắt mị nhãn như thơ. Nhớ tới đã từng cùng Trần Hạo xâm nhập trao đổi qua thân mật hành vi, hận không thể lập tức đem nó ôm vào trong ngực, không biết ngày đêm hiếm có. Chương 139, bạn trai đổi so quần áo còn cần. Chương 139, bạn trai đổi so quần áo còn cần. Dương Xuân Phương mặc dù có bằng lái, nhưng là kỹ thuật lái xe lạnh nhạt, vừa nâng lên mới tinh xe sang trọng, không khỏi có chút không dám khống chế. Dù sao đối với nàng mà nói giá cả quá mức đắt đỏ, nếu là dốc thịt cọ khẳng định đau lòng. Cũng may Trần Hạo có chủ ý, đem form tàng đầu ở chỗ này, ngồi mẹ xe đét ben xe con tay lái phụ đảm đường huấn luyện viên, nhường đại mỹ nữ yên tâm to gan lái xe. Tại hắn chỉ đạo cùng cổ vũ hạ, Dương Xuân Vương thận trọng đem xe lái lên đường đi, dần dần quen thuộc thậm chí tăng thêm tốc độ. 30 vạn mẹ xe đét ben ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu, cách âm coi như không tệ, âm hưởng càng là không thể bắt bẻ. Theo dễ nghe giai điệu trong xe quen quẩn, Dương Xuân Vương tâm tình càng là cực kỳ xinh đẹp, cả người cao hứng mong muốn bay lên. Trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, vậy mà thật đã xảy ra. Chẳng những lái lên xe sang trọng, càng làm cho nàng vô cùng tự hào, chính là cùng có mị lực nhất nam thần từng có quan hệ thân mật, đủ để khắc cốt minh tâm. Sau đó dựa theo Trần Hạo đề nghị, đem chiếc xe lái đến vốn là quy mô lớn nhất cửa hàng, dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Ba người vừa nói vừa cười lên lầu, trước đó đã tại 4S cửa hàng ăn cơm trưa, cho nên trực tiếp lên lầu, mở ra mua sắm hình thức. Tự nhiên là tài đại khí thô Trần Hạo tính tiền, chủ yếu là cân nhắc tới ngày mai là Dương Thiên Ngữ học lên yến, muốn đem 2 tỷ bội ăn mặc tinh xảo xinh đẹp, để các nàng bị đông đảo thân hữu hâm mộ. Trần Hạo dẫn hai vị mỹ nữ xuyên thẳng qua tại từng cái tinh phẩm trong tiệm, nhìn thấy thích hợp y phục của các nàng giày túi sách về sau, căn bản không hỏi giá tiền, trực tiếp trả tiền cầm xuống. Chỉ một lúc sau, ba trong tay người nhiều rất nhiều mua sắm túi, vừa nói vừa cười đi tại trong siêu thị. Dương gia tỷ muội đem vượt qua ngàn nguyên mới váy mặc lên người, phối hợp thời thượng giày cao gót, phát họa ra có lồi có lõm đường cong, càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý vượt qua các nàng ngoài ý liệu, vậy mà thấy được Dương Đình Na chạm mặt tới, thân mật kéo một người đàn ông cánh tay, hiển nhiên quan hệ không ít. Vạn vạn không nghĩ tới, tỷ muội ba người ở đây ngẫu nhiên gặp, xinh đẹp trên mặt đều hiện lộ thần sắc kinh ngạc. Nhất là cảm giác ưu việt 10 phần cho rằng hơn người một bậc Dương Đình Na, nhìn thấy đại tỷ cùng tiểu muội toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên, mặc vậy mà đều là bảng hiệu hàng, so với nàng không kém chút nào, khó tránh khỏi tâm sinh đố kỵ. Hơn nữa khí chất phương diện mỗi người mỗi vẻ, một cái phong tình bạn trùng, một cái thuần khiết không tì vết, thậm chí càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Khó khăn nhất chịu được là bạn trai cũ Trần Hạo cùng đi, cùng nàng hai thái độ thân mật xoa tim, càng làm cho Dương Đình Na giận không chỗ phát tiết, thậm chí đôi mi thành tú nhíu chặt. Gương mặt xinh đẹp bịt kín một tầng băng sương, rất là oán hận chất vấn. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, còn có hay không điểm lòng liêm sỉ, thế mà cùng bị bản tiểu thư vứt bỏ cặn bã nam pha trộn, quá không ra gì. Nữ nhân này biến càng ngày càng cay nghiệt, có ý đồ riêng lời nói đồng thời gièm pha ba người, để mà phụ trợ nàng cao ngạo cùng ưu tú, thật là khiến người tức giận. Đối mặt nhị muội chất vấn, Dương Xuân Phương ít nhiều có chút chột dạ, dù sao Trần Hạo là đối phương bạn trai cũ, đành phải xấu hổ giải thích. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, hai chúng ta vừa bạn cùng Trần Hạo gặp, không phải như ngươi nghĩ tử. So sánh với Dương Thiên Ngữ cũng không cái gì ấy nấy, lý trực khí tráng đáp lại nhị tỷ. Ai cần ngươi lo đâu, Hạo ca cho chúng ta mua quần áo tới, sao không đi, làm phiền ngươi chuyện gì? Càng làm cho Dương Đình Na lửa giận trong lòng bốc lên, tức hổn hển kêu lên, đương nhiên không được, chỉ bằng hắn trước kia cùng ta chỗ qua đối tượng, hơn nữa nhân phẩm kém đến làm cho người giận sôi. Các ngươi là chị ruột của ta muội, liền phải cùng hắn phân rõ giới hạn, không thể cho hắn sắc mặt tốt. Dương tỷ ba tỷ muội vốn là dáng dấp mỹ vóc người đẹp, gây nên rất nhiều người chú ý, âm thầm cảm khái các nàng ngoại hình tịch lệ, nhường những nữ nhân khác cảm đạm phai mờ. Bây giờ Dương Đình Na tại chỗ báo nổi, càng làm cho một số người trong lòng buồn bực, không tự chủ được ngừng chân quan sát. Mà nàng nam tử bên người 27-28 tuổi, tướng mạo có chút hung ác, thân hình cao lớn trắng kiện, trên cổ tay mang theo rồ lẹ hát thủy quỷ, nhìn xem uy vũ khí phái. Gia hỏa này tuyệt không phải hạng người tầm thường, là phi báo bang thiếu bang chủ Đỗ Hiểu Phong, cũng là tỉnh trưởng tay chuyên nghiệp. Một lần tình cờ cùng Dương Đình Na quen biết đồng thời cấu kết lại, lẫn nhau ở vào tình yêu cùng nhiệt ở trong. Vốn cho rằng bạn gái bất luận dung mạo vẫn là dáng người có thể xứng nhất lưu, khác nữ tử căn bản vô pháp so sánh, quả thực mê chết người không đền mạng. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện một đôi hoa tỉ muội, vậy mà càng thêm mê người. Nhưng Đỗ Hiểu Phong nhìn không chuyển mắt, nội tâm ngao ngoe muốn động. Nghe nói hai nữ là Dương Đình Na người nhà, càng là vui mừng quá đỗi, cảm thấy khẳng định có cơ hội tiếp cận hai tỉ muội, có lẽ có đại thu hoạch. Chỉ có điều, lại được biết đối diện nam tử là Dương Đình Na bạn trai cũ, bây giờ cùng hai tỷ muội thái độ mờ mờ, xen lẫn không rõ dáng vẻ, khiến cho Đỗ Hiểu Phong trong lòng nổi nóng, sắc mặt biến âm trầm, thấy thế nào đều tức giận, thậm chí trong lòng thầm mắng. Tên đáng chết, chẳng những trước tiên đem lão tử bạn gái cho lên, thậm chí liền trước lớn cô em vợ đều không dung tha, quả thực hắn a xuất sinh. Người này vụng trộm đè nén nộ khí, tận lực bình phục tâm tình, ôm Dương Đình Na tinh tế vòng eo, ra vẻ rộng lượng mở lời an ủi. Thân yêu đừng nóng giận, cùng người cặn bã phân cao thấp không đáng, đừng ảnh hưởng ngươi siêu cao nhan trị. Hai người mỹ nữ này là ngươi thân tỉ muội, hẳn là có thể thấy rõ một ít người bản chất, ngươi vẫn là trước tiên đem ta giới thiệu cho các nàng nhận thức một chút ta. Đối với Dương Đình Na mà nói, mới bạn trai so trước đó càng thêm có tiền có thế, tự nhiên cảm thấy lần có mặt mũi. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ kiêu căng vẻ mặt, thường hực khí thế giải thích rõ Đỗ Hiểu Phong thân phận địa vị. Đây là bạn trai ta Đỗ Hiểu Phong, trong nhà mở công ty, đảm nhiệm phó tổng quản lý, sự nghiệp có thành tựu. Lại cùng bạn trai nói rằng, nàng là đại tỷ của ta Dương Xuân Vương, tự mình lái tiệm cắt tóc, còn có em gái của ta Dương Thiên Ngữ, năm nay vừa thi lên đại học. Đỗ Hiểu Phong nắm lấy Dương Xuân Phương phồng lên bộ vị, âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy so bạn gái càng lớn khẳng định có phân lượng, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Chính là trí nhiệt tình rào rạt lôi kéo làm quen, thậm chí đem bàn tay đi qua, mong muốn nắm chặt người ta trắng non đầu ngón tay. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, đại tỷ cửa hàng tại vị trí nào, hôm nào ta đi cổ động, thể nghiệm một chút tay nghề của ngươi. Dương Xuân Phương tự nhiên không muốn cùng nam nhân khác nắm tay, cho dù là nhị muội đối tượng, lại thật không tiện làm đối phương khó xử, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Trần Hạo đã nhìn ra người này không có hảo ý, trực tiếp thay thế đại mỹ nữ cùng Đỗ Hiểu Phong nắm tay, đồng thời mở miệng đáp lại. Xuân Phương tỷ không mở cửa tiệm, hiện tại là ta chuyên môn nhà tạo mẫu tóc, không cho người khác cắt tóc, thực sự thật không tiện. Đỗ Hiểu Phong không khỏi sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, ngươi rất có thể chăng à, cũng không biết đến tuột cùng thân phận gì, còn đem đại mỹ nữ cho lũng đoạn, biến thành ngươi chuyên môn nhân viên phục vụ. Lập tức vụng trộm vận công ra sức, đem hết toàn lực nắm nuốt tình địch tay, muốn làm cho đối phương lớn chịu đau khổ. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến lực đạo, Trần Hạo nhíu môi một cái, lơ đãng nói, không có gì có thể chăng, chính là có thực lực này, để ngươi chê cười. Cũng là dùng sức phản chế, đại thủ còn như kìm sắt dường như, khiến cho Đỗ Hiểu Phong xương cốt khanh khách rung động, đau trên mặt đột nhiên biến sắc, thất kinh tránh thoát. Dương Đình Na nhìn ra không được bình thường, mạnh mẽ chừng Trần Hạo một cái, nổi giận nói, ngươi có bệnh à, làm lớn như vậy tình làm gì, quả thực không thể nói lý. Hoàn toàn chọc giận Trần Hạo, mặt đen lên trở về câu, lão tử vui lòng, không mượn ngươi xem bảo, một bên đợi đi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Phát giác nhị tỷ khí sắc mặt đỏ lên, Dương Thiên Ngữ lo lắng lại đánh nhau, đội văn nói, chớ ồn nào, chúng ta đi xem phim à. Đỗ Hiểu Phong ánh mắt lóe lên nghiền ngẫm vẻ mặt, bất kể hiểm khích lúc trước nói, ta biết phụ cận có gia sản bóng người viện, hoàn cảnh phi thường tốt, vậy thì cùng đi chứ. Chương 140, tư nhân giảm chiếu phim chương 140, tư nhân giảm chiếu phim cứ việc Trần Hạo không biết được Đỗ Hiểu Phong hắc đạo thái tử ra thân phận chân thật, lại rõ ràng cảm thấy được, đối phương hành vi cử chỉ rất kém cỏi, khẳng định không có ý tốt. Lúc này lạnh lùng đáp lại, không cần, chúng ta cũng không phải tìm không thấy tư nhân giảm chiếu phim, chúng ta cắt chơi cắt, không liên quan tới nhau. Liền không tiếp tục để ý một đôi nam nữ, dẫn Dương Xuân Phương cùng Dương Thiên Ngữ hai tỷ muội nên ngang rời đi. Nhưng mà Đỗ Hiểu Phong có mang ác ý cũng không bỏ qua, ánh mắt lóe lên âm hiểm vẻ mặt, hướng về phía Dương Đình Na nói rằng, chúng ta cũng đi thôi, ta cũng dẫn ngươi xem phim đi. Hiển nhiên chẳng những muốn chơi đã đắc thủ bạn gái, còn muốn nếm thử lớn cô em vợ đến tuột cùng tư vị gì, tuyệt đối là chính cống cặn bã nam. Đối với đề nghị của hắn, Dương Đình Na ngược là phi thường đồng ý, muốn khoe khoang một chút đương nhiệm bạn trai xe sang trọng, khó tránh khỏi có chút lòng hư vinh quay phá. Cũng muốn đả kích bạn trai cũ phách lối khí diễm, đừng tưởng rằng mở for xe Việt giá thì ngon, rời đi ngươi ta sẽ tìm được tốt hơn, so ngươi càng có tiền hơn. Liên tùy ý Đỗ Hiểu Phong ôm nàng tinh tế vòng eo, đi theo Trần Hạo bọn người đằng sau tiến vào thang máy, song phương lẫn nhau lờ đi. Trong thang máy bầu không khí càng thêm xấu hổ, Dương Đình Na giống như không biết thân tỷ bộ dường như, từ đầu đến cuối sụ mặt, đồng thời đi vào bãi đậu xe dưới đất. Nhưng lại không thấy tới Trần Hạo thường mở form hiệu tạng, ngược lại trông thấy Dương Xuân Phương lại lần nữa mua mở cờ trong bọc móc ra chìa khóa xe, động tác tiêu sái giải tỏa. Đặt tại cách đó không xa màu trắng Mercedes-Benz lấp lóe hai lần ánh đèn, gây nên Dương Đình Na chú ý, không lo được đang cùng đại tỷ chỗ đang lanh chiến ở trong, rất là buồn bực hỏi thăm. Cái này xe của ai a? Nghe được nhị muội hỏi thăm, Dương Xuân Phương trong lòng oán khí tiêu tán theo, xinh đẹp khuôn mặt hiện lộ ý cười. Trần Hạo mua cho ta xe mới, mới từ 4S cửa hàng sách trở về cái gì? Dương Đình Na ánh mắt trừng đến căng tròn, thực sự khó có thể tưởng tượng. Bạn trai cũ thế mà ra tay xa xỉ, cho nàng đại tỷ mua chiếc Mercedes-Benz, quả thực có thể làm người ta tức chết. Mà mình cùng đối phương mến nhau mấy năm, bị đối vô số lần, cái gì cũng không có được. Tiến tới giận không kìm được, oán hận không thôi chất vấn một đôi nam nữ. Gia hỏa này vì sao phải cho ngươi mua xe, ngươi khẳng định nhường hắn cho ngủ, quả thực không biết xấu hổ. Dương Xuân Vương không khỏi sắc mặt đỏ lên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ có kiên trì giải thích. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa, ta cùng hắn ở giữa cái gì cũng chưa từng xảy ra, liền là tương đối tại tỷ đệ quan hệ. Ta tốt xấu là tỷ ngươi, đừng bày ra bộ dáng đó được không? Dương Đình Na vẫn không thuận không dung tha, làm trầm trọng thêm kêu lên, chó má, con rồi không đốt không có khe hở trứng, hai người các ngươi thuần túy là cá mẹ một lứa, đều không là đồ tốt. Khiến cho Trần Hạo chau mày, đột nhiên ngăn khuất Dương Xuân Phương trước người, mặt đen lên nhìn chăm chú về phía bạn gái trước, đã chỗ tại sắp báo nổi trạng thái. Ngươi có hết hay không, lão tử có tiền nhạc ý cho ai hoa liền cho người đó hoa, liên quan gì đến ngươi, còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí. Sau nghiêm ánh mắt nhường Dương Đình Na sợ hãi trong lòng, biết tiểu tử thúi tính cách táo bạo, sợ trở tay chính là một cái bạc hai, đem nàng gương mặt xinh đẹp rút cùng đầu heo dường như. Ở vào quan sát ở trong Đỗ Hiểu Phong đã nhìn ra, chị vợ 100% nhường đối diện thanh niên làm qua, nhường hắn càng thêm khó chịu, đem tình địch xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại cố nén không có phát tác, cũng không tại chỗ bệnh mặt. Nếu không dựa theo hắn trước kia tàn nhẫn tác phong, không phải đánh đối phương toàn thân nước xương không thể, tuyệt đối không thể tha thứ. Bây giờ chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn, ý tại đúng chàng phía trước lớn tiểu mỹ nữ, nhất định phải biểu hiện có phần có phong độ, để tránh gây nên một nam hai nữ cảnh giác. Liên ra vẻ đại khí hòa giải, đưa tay nắm cả bạn gái bay, vẻ mặt ôn hòa nói, đều là hiểu lầm, các ngươi làm gì nhau nhau không xong đâu. Người anh em này cho đại tỷ mua xe là chuyện tốt à, người đi theo lẫn vào cái gì, không có việc gì tìm chuyện đâu, chúng ta lên xe à. Cũng coi là cho Dương Đình Na bậc thang hạ, chỉ thấy bạn gái hướng về phía tỷ tỷ khẽ nói, phá mẹ xe Mercedes-Benz có gì đặc biệt hơn người. Bạn trai ta mở chính là Porsche, người đời này đều không ngồi tới, căn bản không có bộ dạng như thế tốt ít. Lời vừa nói ra, chẳng những đem đại tỷ Dương Xuân Phương tức đến run rẩy cả người, thậm chí tiểu muội Dương Thiên Ngữ cũng nhìn không được, không khỏi trách cứ nhị tỷ. Ngươi nói cái gì đó, thật sự là quá mức, tranh thủ thời gian cho đại tỷ xin lỗi nghĩ hay lắm, bản tiểu thư nói sự thật mà thôi, nàng bất quá là thối lướt tóc mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta so. Đừng nói lời này, chính là kiếp sau cũng đuổi không lên, chúng ta đi. Nữ nhân này tùy ý rèm pha đại tỷ về sau, giống như kiêu ngạo không tức giống như ưỡn ngực ngẩng đầu, thường hực khí thế đi vào hốt chờ kèn bên trong, như khí lê bớm. Chủ giá vị trí Đỗ Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên, đối bạn gái biểu hiện từ đáy lòng tán thưởng. Tốt, liền phải mạnh mẽ hủy đi ngươi đại tỷ đại, nhiều nhất một tiểu tóc sư mà thôi, dựa vào cái gì cùng lão bà của ta so. Trong mắt lại hiện lên sắc mị mị ánh mắt, liếc về phía Dương Xuân Phương mê người bóng lưng, cảm thấy bạn gái lời nói cũng không hoàn toàn đúng. Chị vợ không nhưng có tinh tế vòng eo, hơn nữa mông hình tuyệt hảo, tuyệt đối có tư cách ngồi hắn cậy ẻn, thật sự là nhận người hiếm có. Dương Xuân Phương vừa rồi kém chút bị nhị muội giận đi lên, nổi giận đùng đùng đi vào mẹ xe đét ben trong xe, cảm xúc dưới sự kích động, có chút có liệu tốt dáng người vô cùng sống động. Cũng may Trần Hạo nắm chặt tay thon của nàng, rót vào khí tức thần bí, kịp thời hóa giải đại mỹ nữ đầy bụng nổi nóng. Đồng thời ôn nhu an ủi vài câu, nhường Dương Xuân Phương chớ cùng bệnh tâm thần chấp nhận, khí ra bệnh đến không đáng. Rốt cục nhường Dương Xuân Phương tâm tình bình phục, sau đó hướng dẫn tới cách xa nhau không tính quá xa tỉnh gì tư nhân dạp chiếu phim, lái xe tới mục đích. Loại này cấp cao tư mật dạp chiếu phim bình thường chỉ có tình lữ mới có thể vào xem. Sân khấu muội tử nhìn thấy Trần Hạo dẫn hai vị mỹ nữ tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Nam này đường đi rất dạ à, vậy mà một kéo hai, thể trạng tử nhìn xem sát thực phi thường cường hãn, đoán chừng rất lợi hại. Như thế xem ảnh đối với Trần Hạo đám ba người mà nói, cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Thông qua sân khấu giới thiệu về sau, tuyển 888 nguyên gian phòng. Bên trong tu ấm áp lịch sự tao nhã, trưng bày giường đôi, phía trước là có thể tự hành lựa chọn phim màn hình lớn. Ba người rất là hài lòng tựa ở mềm bao đầu giường bên trên, Trần Hạo ở giữa, bên trái là dáng người đầy đặn Dương Xuân Vương, bên phải là cao gầy thức tha Dương Thiên Ngữ, mùi thơm nhàn nhạt vờn quanh ở trung quanh. Tại cô gái nhỏ Dương Thiên Ngữ đề nghị hạ, tuyển phim kinh dị chiếu phim. Vì kiến tạo bầu không khí, còn đem đèn cho nhốt, xa vào đến trong hắc ám. Gian phòng bên trong hơi lạnh mở rất đủ, nhường áo quần đơn bạc hai tỷ bội cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, cảm thấy có chút chịu không được. Tốt ở bên cạnh dự bị chăn lông, Dương Xuân Phương kéo qua đến tung ra, gắp lên ba trên thân người, có chút hăng hái xem phim. Theo một ít kinh dị hình tượng hiện ra, dọa đến hai tỷ bội nghẹn ngào gào lên, không hẹn mà cùng ôm lấy Trần Hạo, mềm mại thân thể gần sát tới, càng làm cho Trần Hạo tâm thần dập dờn, giống như đưa thân vào ôn nhu hương bên trong. Chuyện tốt còn không chỉ như thế, Dương Xuân Phương thậm chí lặng lẽ nắm chặt tay của hắn, nhét vào dưới làn váy phương, môi đỏ tiến đến Trần Hạo bên hai, thấp giọng nói rằng, không thể tiện nghi người khác, tỷ chân chỉ làm cho ngươi đụng. Đã Xuân Phương tỷ đều nói rõ, kia còn khách khí làm gì? Trần Hạo không khỏi thích thú, có chút hăng hái thưởng thức. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, tay phải cũng bị Dương Tiên Ngữ bắt lấy, nhẹ nhàng dắt lây chuyển tới khác một bên, vào tay chôm vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hạnh phúc tới đột nhiên như thế, Trần Hạo không khỏi sinh lòng cảm khái, cổ đại hoàng đế cũng không gì hơn cái này à? Lại nghe thấy căn phòng cách vách mơ hồ truyền đến thanh âm, giống như hết sức quen thuộc, gây nên Trần Hạo hiếu kỳ, thậm chí bụng trộm bật công, ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Lại là bạn gái trước Dương Đình Na tiếng thề, hiển nhiên không có làm chuyện tốt. Nhưng tâm tình của hắn phức tạp, có chút cảm giác khó chịu, bụng trộm mang câu. Tiện nhân kia là không phải cố ý khí lao tử, mã, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chương 141, quả thực khó mà chịu đựng chương 141, quả thực khó mà chịu đựng căn phòng cách vách một đôi nam nữ chính là Đỗ Hiểu Phong cùng Dương Đình Na, lái xe theo đôi mà đến, cũng tiến vào tư nhân rạp chiếu phim. Nhà này rạp chiếu phim vẫn là Đỗ Hiểu Phong anh em ở, hắn trước kia thường xuyên mang theo khác biệt nữ nhân tới, cùng nhân viên công tác hết sức quen thuộc. Không biết rõ Đỗ Hiểu Phong xuất từ tâm lý gì, đầu tiên là hỏi thăm trước đó đến một nam hai nữ ở phòng nào, sau đó lại muốn lựa chọn tại sát vách xem ảnh, dẫn Dương Đình Na tiến vào bên trong. Làm bản điểm VIP hội viên, có rất nhiều đặc quyền, có thể quan sát hạn chế cấp các quốc gia phim tình cảm. Hắn tìm đảo quốc phim chiếu phim, cùng Thanh Xuân Tịnh Lệ bạn gái cộng đồng quan sát. Không thấy bao lâu thời gian, đã cầm giữ không được, liền cùng Dương Đình Na hữu mô hữu dạng thân mật, trầm mê tại trong hoa lạc. Tiếp rằng quanh năm suốt tháng thanh sắc quyền mã, đã móc dấu thân thể, không khỏi miệng quặp gan thỏ, cũng không khả năng bao lớn. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, chính là hành quân lặng lẽ, mệt đầu đầy mồ hôi. Ở vào cao hứng Dương Đình Na có chút bất mãn, lật ra bạch nhãn xoay qua chỗ khác, đem phía sau lưng xông lấy thực lực khiếm khuyết bạn trai. Không tự chủ được nhớ tới căn phòng cách vách Trần Hạo, đó mới là không biết mệt mỏi chân nam nhân, từng để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân đỉnh phong thời điểm. Chỉ tiếc chia tay về sau, chỗ bạn trai một cái so một người có tiền, phương diện này lại kém xa, quả thực khó mà chịu đựng. Thậm chí nhường nàng có loại mong muốn liều lĩnh đi ra ngoài, cùng Trần Hạo cũng ngậm ôn lại xúc động. Tiếc rằng vật đổi sao rời, đối phương bên người không thiếu mỹ nữ làm bạn, đã sớm đem nàng ném sau, thậm chí cảm thấy phiền chán. Hết lần này tới lần khác Đỗ Hiểu Phong không biết rõ chuyện ra sao, còn tưởng rằng đem bạn gái cho ăn no, mới có thể nằm ở bên cạnh không nói một lời, đoán chừng ngay tại dư bị đâu. Người này bản sự không được còn tham lam, trong đầu hiện ra lớn cô em vợ huyện chuyển dáng người, thật sự là yến gầy bằng phì, có thể xương cực phẩm. Nhưng hắn quyết định không thể bỏ qua, nhất định phải xử xuất tổn hại chiêu đem tới tay, hưởng thụ đế vương giống như lãnh ngộ. Nhất là nghĩ đến tình địch trước đó một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, chẳng những trước tiên đem Dương Đình Na cho ngủ, thậm chí ngay cả bạn gái trước tỷ bội cũng không buông tha, thật hắn a xuất sinh. Cũng hẳn là giáo huấn đối phương như thế nào làm người, mạnh mẽ sửa chữa một phen mới được. Thậm chí cố ý hướng về phía bạn gái thả vang cái giấm, tức giận đến Dương Đình Na nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian dùng chăn mền đem đầu cùng thân thể hoàn toàn che, miễn cho bị mùi thối hôn tới. Đỗ Hiểu Phong mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lấy địa làm lý do đứng dậy tiến vào trong phòng phòng vệ sinh, đóng cửa thật kỹ về sau, hắn ngồi trên bồn cầu, cho tên hiệu băng ghế thủ hạ gọi điện thoại, thấp giọng phân phó vài câu. Một cái khác gian phòng Trần Hạo đã sớm thoải mái, dù sao cùng Dương Đình Na hoàn toàn tách ra, lẫn nhau chính là người qua đường. Bạn gái trước với ai đi ngủ cũng không đáng kể, hắn cũng là đồng dạng tự do, thậm chí càng thêm không kiêng nể gì cả, hai tay phân biệt tả hữu mỹ nữ trên thân chạy. Về phần phim diễn đến tột cùng là cái gì, đã hoàn toàn không quan trọng, dù sao có tốt hơn đồ chơi, nhường hắn yêu thích không buông tay. Chỉ có điều, luôn có mắt không mở ra hỏa, tới quấy rầy hắn mỹ diệu thời gian. Theo cửa phòng bị người bịch một cước bạo lực đá văng, không khỏi nhường hai tỷ muội bị kinh sợ, không khỏi thân thể run rẩy. Trần Hạo thì là giận tím mặt, con ngươi trong bóng đêm hiện lên tử quang, nhìn chăm chú nhìn về phía bỗng nhiên xâm nhập lưu manh, sắc mặt biến âm trầm. Đây là năm cái đầu bên trên mang lấy tất đen nam tử, nhìn xem cực kỳ hung ác, lại lộ ra rất ngu ngốc dáng vẻ. Trong tay mang theo chất gỗ gậy tròn cùng cương quản, khí thế hung hăng chạy về phía Trần Hạo mà đến. Càng thêm ghê tởm chính là tay trái đều cầm điện thoại di động, mở ra đèn tin hình thức, dùng sức mạnh quang lắc hướng trên giường một nam hai nữ, thực sự nhận người oán hận. Cầm đầu là chụp xe hắn tử, dùng gậy tròn chỉ vào Trần Hạo đầu, khí diễm phách lối reo lên: "Hoa con, nghe nói ngươi nha thật điên à, tranh thủ thời gian cho lão tử lên, vì trên mặt đất tự bật hai." Tên khác cũng là càn rỡ chửi rủa, như bức thiểm điện không tưởng nổi. Vẫn rất sẽ hưởng thụ, thế mà làm ra hai cái mỹ nữ, thật hắn á để cho người ta tức giận. Đồ hỗn trướng, tại rạp chiếu phim bên trong làm bừa làm loạn, muốn tìm chết sao? Quang ảnh tỏa ra hai vị mỹ nữ hoảng sợ khuôn mặt, như thế tư sắc cùng dáng người, hiển nhiên là bọn hắn cả một đời không cách nào tiếp xúc đỉnh cấp mặt hàng. Càng làm cho một đám lưu manh lên cơn giận dữ, có thể nói người người kêu đánh. Dẫn đầu nam tử băng ghế càng là đột nhiên sốc lên đắp lên ba trên thân người chăn lông, muốn thừa cơ sở đến mỹ nữ, tâm tư xấu xa lộ rõ trên mặt. Nhưng không ngờ, nam ở giữa thanh niên đột nhiên bắn lên, một cái trọng quyền đánh vào trên mặt hắn, phát ra phanh tiếng vang, khiến cho băng ghế xương gò má đứt gãy, cùng lỗ mũi bật máu, kêu thảm lui về phía sau. Đám người còn lại kinh hãi không thôi, thực sự khó có thể tưởng tượng, ở vào bọn hắn uy hiếp ở trong thanh niên lại dám ra tay phản kích. Hơn nữa hung hãn như vậy, trực tiếp đánh băng ghế vô cùng thê thảm, thật sự là gan to bằng trời. Ngắn ngủi ngây người về sau, bốn nam tử cuốn quýt vung lên cầm vũ khí, cực kỳ mãnh liệt hướng mục tiêu phát động công kích. Cũng đã không kịp. Không đợi côn đồng rơi vào Trần Hạo trên thân, bọn hắn phân biệt chịu người ta thiết quyền, liên tiếp truyền ra xương cốt đứt gãy âm thanh. Tiến tới kêu rên không ngừng, thất kinh hướng về sau né tránh, hiện trường loạn thành một bầy. Vận rủi xa còn chưa có kết thúc, theo Trần Hạo một bả nhấc lên rơi xuống trên giường gậy tròn, múa sinh phong, càng không ngừng nện ở lưu manh trên thân. Trong khoảnh khắc, năm người đều bị đánh bại trên mặt đất, khác biệt trình độ thụ thương, thống khổ ngạo nghệ thân thể. Theo Trần Hạo mở đèn, trong phòng biến sáng tỏ. Cũng may Dương gia tỷ muội cũng không nhận tổn thương chút nào, chỉ là hoa dung thất sắc mà thôi. Trần Hạo mang theo gậy tròn đi đến băng ghế bên người, dùng gậy tròn điểm đối phương đầu, hung tợn mắng: "Mù mắt chó của ngươi, còn dám đến tìm lão tử phiền toái, các ngươi đến tụt cùng là ai phái tới?" Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Cứ việc năm cái lưu manh mang theo chỉ đen, che đậy chân diện mục, nắm giữ tử đồng Trần Hạo lại có thể nhìn rõ ràng, hiển nhiên đều là khuôn mặt xa lạ. Bởi vậy có câu hỏi này, muốn biết kẻ chủ mưu phía sau. Mà trong phòng truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, gây nên sát vách nam nữ chú ý, phân biệt mặc quần áo tử tế, bước chân vội vàng chạy tới. Chỉ thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi băng ghế bị Trần Hạo giẫm tại dưới chân, lộ ra chật vật không chịu nổi, ngay tại gặp đề ra nghi vấn cùng uy hiếp. Đỗ Hiểu Phong không khỏi hít sâu một hơi, dù sao liên quan tới băng ghế thực lực chân chính, hắn biết rõ vô cùng. Tuyệt đối là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, ra tay cực kỳ ác độc, tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ lại bị đánh vô cùng thê thảm, liền cùng mấy người mã tử tất cả đều xui xẻo, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Băng ghế đau toàn thân run rẩy, không dám nói ra gần trong gang tấc thiếu ban chủ, chỉ có quyết định chọi cứng. Không phải ai phái tới, chúng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, bằng cái gì một người chơi hai mỹ nữ, quả thực đem người hận chết. Cho nên tới muốn thu thập ngươi, ngược lại chịu đánh cho tên người. Không đợi Trần Hạo mở miệng đáp lại, Đỗ Hiểu Phong làm như có thật mắng: "Thật hắn a đáng đời. Người anh em này có thực lực, chơi hai nữ nhân chứng minh có bản lĩnh, nhốt ngươi nhóm chuyện gì, lo chuyện bao đồng." Cùng lúc đó, rạp chiếu phim lão bản nghe tiếng mà đến, mắt thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, không khỏi nổi trận lôi đình. Dù sao làm lớn như thế buôn bán người, cơ hồ đều không phải là loại lương thiện, ít ra tại Hắc Bạch hai đạo được hoan nên mới được, tự thân cũng là tương đối nhu xoa. Nhưng mà không biết gần nhất danh tiếng đang thịnh Trần Hạo, thế mà xanh mặt mắng: "Ngươi có bệnh à, đem lão tử nơi này làm thành dạng gì, nhất định phải bồi thường tiền mới được. Không chờ hắn nói hết lời, trên bụng đã chịu một cước, đau ai nha lên tiếng, không tự chủ được xoay người, chỉ cảm thấy bụng như lao dạo. Trần Hạo thì là không chút khách khí nghiêm nghị trách móc, làm cho lòng người tổn e ngại. Cậu vật, ngươi đạp ngựa lắp đặt lỗ kim camera làm chụp lén, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Chương 142, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 142, không có quan hệ gì với ngươi. Tư nhân dạp chiếu phim lão bản Trình Đại Cường nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình ở trong xã hội lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại bị một cái lạ lẫm thanh niên đầu đả, đồng thời trước mặt mọi người bạch trần hắn phạm pháp hoạt động. Càng là thẹn quá hóa giận, cuồng loạn reo lên, ngươi thiếu đánh rắm, lão tử đứng đắn làm ăn, chỗ nào lắp đặt camera, tin hay không cáo ngươi phỉ báng, để cho người ta đem ngươi nhà bắt vào đi. Cậu tạp thoái, còn dám rảo biện đúng không? Theo Trần Hạo sắc mặt tái xanh mắng câu, trở lại nắm lên phía dưới màn hình trong hộp tủ nhựa đợt lặt tiệt con rối vật trang trí, đột nhiên nện ở Trình Đại Cường trên đầu. Gấu nhỏ tạo hình vật trang trí lúc này vỡ vụn, hiện lộ bên trong điện tử trang bị, camera liền lắp đặt tại ánh mắt bộ vị, làm cho vô cùng xảo diệu. Dưới tình huống bình thường, khách nhân căn bản sẽ không phát hiện. Gấu nhỏ trong mắt bên trong ẩn giấu đi camera, như trong phòng xảy ra quan hệ, sẽ bị hoàn chỉnh ghi chép lại. Vừa rồi trong phòng ở vào trong hắc ám, mấy cái lưu manh tiến đến về sau, dùng di động cường quang lọt lắc, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Đối kháng cường quang lúc, Trần Hạo có tự động tự nhiên khởi động. Lại phát hiện vật trang trí không thích hợp, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, không khỏi trong lòng nổi nóng. Nếu hắn cùng Dương gia tỷ muội có cái gì bất nhã hành vi, cũng phải bị chụp lén, thậm chí truyền đến nước ngoài trang web bên trên, để cho người ta soi mói. Còn nữa nói, không quan tâm khách nhân là tình lữ vẫn là làm phá hại, tới tiêu phí đều bỏ ra tiền, tương đương với cho các ngươi hiện trường trực tiếp. Ác liệt như vậy hành vi tuyệt đối không thể nhân nhượng, tất nhiên muốn đối kẻ đầu têu nghiêm trị không tha. Giờ phút này trong tay hắn xuất hiện lỗ kim camera, lấy được trọng yếu chứng cứ, càng thêm đúng lý không tha người. Đây là cái gì? Đáng chết cậu tạp thoái, nên đem ngươi làm tàn phế. Lại là một cái bạt thai mạnh mẽ quất vào Trình Đại Cường trên mặt tròn, thanh âm cực kỳ vang dội, khiến cho đột nhiên quay đầu, trong miệng thốt ra huyết thủy cùng hai cái răng, nửa bên mặt xương giống đầu heo. Đã hành vi phạm tội hoàn toàn bại lộ, mà đối phương liên tiếp hung ác nhường Trình Đại Cường hận thấu xương. Dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, mở ra vô lại tắt phòng, trong mắt tràn ngập máu đỏ kia, cuồng loạn kêu gào. Chỗ nào chui ra ngoài tập trùng, dám ở lão tử trong tiệm Dương Oai, có gan ngươi liền đem ta giết chết, không phải để ngươi cửa nát nhà tan ra hỏa này thế mà còn dám đe dọa Trần Hạo. Đã định trước không có kết cục tốt, nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vậy sao? Vậy ta liền cùng ngươi ăn thua đủ, xem ai không may cực độ. Theo Trần Hạo hừ lạnh đáp lại, một phát bắt được Trình Đại Cường cánh tay, như là tách ra bắp nô đồng tử dường như, dễ như trở bàn tay trực tiếp bật gãy. Khiếp người xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra, Trình Đại Cường lại bị một cước đạp té xuống đất, tê tâm liệt phế kêu rên lên tiếng. A, đau chết mất, cánh tay của ta nha. Đỗ ca, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn, nhanh lên mau cứu ta à? Chính mắt thấy anh em thảm tao vận rủi, cùng hướng hắn kêu cứu. Đỗ Hiểu Phong mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt, lại bảo trì vốn có lý trí, cũng không vì đó ra mặt chỗ dựa. Ra vẻ bất đắc dĩ nói, đừng trách anh em không có suy nghĩ, ngươi làm sự tình quá thiếu đạo đức, ta cũng không giúp được ngươi. Trên thực tế, liên quan tới chụp lén sự tình, Trình Đại Cường đã sớm đã nói với hắn, không có chút nào giấu giếm. Đỗ Hiểu Phong chẳng những biết tường tình, còn cố ý đem nữ nhân mang tới làm mửa, vô xuống video lưu làm kỷ niệm, có thể nói cá mẹ một lứa. Bên cạnh Dương Đình Na thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghĩ đến vừa rồi cùng bạn trai tại căn phòng cách vách xảy ra quan hệ, không khỏi lo lắng. Cố Vít run giọng hỏi, vậy chúng ta xem phim trong phòng, có thể hay không cũng có camera chụp lên à? Đỗ Hiểu Phong chỉ có ngữ khí hàm hồ đáp lại, không thể à, hắn tổng sẽ không mỗi cái gian phòng đều lắp đặt, đừng buồn lo vô cớ. Trần Hạo lại là hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bạn gái trước điệu môi nói, còn chạy ngươi đây, liền đợi đến tại trên mạng nổi danh à, nhường đoàn người thưởng thức ngươi cũng có cái gì tuyệt chiêu. À, thật sự là gặp quỷ. Dương Đình Na ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi nghẹn ngào gào lên, Cố Vít chạy trở về phòng. Chỉ thấy trong hộp tủ cũng trưng bày giống nhau chất liệu con rối, chỉ có điều tạo hình khác biệt mà thôi, là ôm cả rốt con thỏ. Nàng tranh thủ thời gian cầm lên, dùng sức hướng mặt đất bằng đi. Con thỏ con rối lập tức vỡ vụn, bên trong ẩn dấu chụp lén trang bị hiển lộ, nhưng nàng oán hận không thôi. Mau đem u bàn lấy xuống, tiến vào trong phòng vệ sinh, nhét vào trong bồn cầu đổ nước lao xuống đi. Vừa rồi thở dài một hơi, cầm vật chứng khí thế hung hăng trở về, đem đồ vật mạnh mẽ đện ở Trình Đại Cường trên mặt. Lại dùng sức đạp đối phương hai cước, tức hồn hển mắng, "Đuôn bắt đạn, ngươi đạp ngựa đơn thuần biến quá, chính cống xúc sinh, tại sao không đi chết?" Dương Xuân Vương cùng Dương Thiên Ngữ hai tỷ bội trong lòng sáng như gương, hiển nhiên Dương Đình Na cùng bạn trai lêu lồng tới, đã bị chụp lén. Nhờ có Trần Hạo kịp thời phát hiện mánh khỏe, đồng thời ra tay đánh nhau, nếu không một khi bất nhã video lưu truyền ra đi, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, Dương Đình Na xem như nhân viên chính phủ, công tác khẳng định giữ không được, sẽ còn bị người phỉ nổ, huyên náo dư luận xôn xao. Không quan tâm Dương Đình Na đối với các nàng làm sao không tốt, dù sao cũng là thân tỷ muội, thời khắc mấu chốt muốn giúp cho giữ gìn. Hai nữ cũng là vô cùng oán hận, không khỏi nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ Trình Đại Cường, thậm chí mong muốn báo động xử lý. Lại gặp tới Trần Hạo ngăn cản, lạnh lùng nói như vậy lợi cho hắn quá rồi, đoán chừng cũng liền phạt ít tiền, thậm chí không nhốt được mấy ngày, liền phải phong suất, vẫn là giao cho ta xử lý à. Sau đó gọi điện thoại cho Đồng Đại Bảo, cũng chính là F4 chiến tướng đứng đầu, cáo chi vị trí chỗ ở, làm cho đối phương dẫn người cùng phá rỡ công cụ tới. Mắt thấy Trần Hạo không buông tha hơn người, vậy mà mong muốn đánh nện giảm chiếu phim. Trình Đại Cường càng là hận thấu xương, chịu đựng kịch liệt đau nhức tới bản điều kiện, mong muốn tạm thời ổn định hung thủ, lại mưu đồ trả thù.
Không phải, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không đến mức không phải không giết ta. Ngươi không phải liền là mong muốn tiền sao? Ta cho ngươi 10 vạn còn không được sao? Trần Hạo căn bản không hề lay động, thú hồ bây giờ căn bản không thiếu tiền, lại há có thể từ bỏ ý đồ, hung tận mắng, đi ngươi mã, lao tử trên lệch ngươi chút tiền ấy sao? Nhất định phải để ngươi nhớ lâu một chút. Chân phải nâng lên lại đột nhiên rơi xuống, mạnh mẽ đạp gãy Trình Đại Cường 5 ngón tay, không có chút nào cố kỵ, không chút kiêng kỵ hành hung. Kịch liệt đau đớn nhường Trình Đại Cường toàn thân run rẩy, tiếng nói đều gào cầm, quả thực sống không bằng chết. Cũng làm cho Đỗ Hiểu Phong kinh hãi không thôi, không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Gia hỏa này cũng quá độc ác à, cũng hẳn là sống trong nghề kẻ khó chơi, đến tột cùng lai lịch thế nào? Liên thử thăm dò nói rằng, anh em, không sai biệt lắm đi, vẫn là cho người ta giữ lại một đầu sinh lộ à, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Chỉ thấy đối phương lạnh nhạt đáp lại, ta gọi Trần Hạo. Về phần thế nào thu thập gia hỏa này, không có quan hệ gì với ngươi, chờ lấy xem náo nhiệt là được rồi. Khiến cho Đỗ Hiểu Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, sắc mặt đông nhiên có biến hóa, không khỏi âm thầm chửi mắng. Thì ra gần nhất liên tiếp tiêu diệt giã cầu bang cung ác lang bang kẻ đầu sỏ, chính là trước mặt kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, quá đạp ngựa càn rỡ. Đáng chết hỗn đản, quả thực không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hơn 20 phút sau, F4 chiến tướng xuất lĩnh giúp một tay hạ điều khiển cỗ xe nhanh chóng mà đến, tại rạp chiếu phim phía trước dừng ngay dừng lại. Hơn 10 cái người cơ lấy đại truy thuần sắt quốc chim chờ công cụ, khí thế hung hăng tiến vào trong phòng, để cho người ta không rét mà run. Đồng đại bảo tràn đầy phấn khởi mà hỏi, Hạo ca, nện chỗ nào? Trần Hạo vô cùng khí phách trở về câu, tất cả đều cho lão tử đập, tất cả vật phẩm như thế không lưu. Chương 143, mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Chương 143, mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Từ khi F4 chiến tướng theo nông thôn đi vào đô thị, ngoại trừ cùng bang phái sống mái với nhau bên ngoài, đều nhàn đến phát chán, cả ngày bên trong không có việc gì. Bọn gia hỏa này đã sớm nửa tay, nghe nói muốn đem rạp chiếu phim tất cả thiết bị toàn đập hư, thương phấn tột đỉnh, lúc này khai thác hành động. Một đám người phân biệt đi vào các cái gian phòng, vung lên đại truy chở công cụ điên cuồng đánh nện, có thể xưng phá hư chi vương. Mắt nhìn thấy giá cả đắt đỏ điện tử sản phẩm biến nhau nhuẹn, càng là tâm tình thoải mái, lại tiếp tục nện giường cùng ngăn tủ, phản phất có được dùng không hết khí lực. Rạp chiếu phim bên trong một mảnh hỗn độn, lão bản Trình Đại Cường tâm quả thực đang dỉ máu, không khỏi bụng trộm tính ra, tổn thất cao đến mấy chục vạn. Tiếc rằng việc đã đến nước này, không nghĩ ngợi nhiều được, dù sao toàn thân nhiều chỗ nứt xương, đau thực sự khó mà chịu được. Chỉ có cầu khẩn Đỗ Hiểu Phong mau chóng đem hắn đưa đi bệnh viện, để tránh chậm trễ trị liệu. Một vệ tâm hiểm vẻ mặt tại Đỗ Hiểu Phong ánh mắt lóe lên, chuẩn bị nhân cơ hội này dọa dẫm đối phương tiền tài, liền nhường Dương Đình Na tự hành trở về. Người này tốn sức ba lực đỡ lấy Trình Đại Cường đi ra ngoài, điều khiển kèn xuất rời đi trước. Về phần băng ghế những người kia, cố nén thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, lộn nhào đến đi ra bên ngoài, thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Tại trong lúc này, Dương Xuân Phương tiếp được lão công Tôn Thành Văn điện thoại. Đối phương cao hứng mừng mừng nhường nàng cùng tiểu muội về nhà, nói là đã thăng nhiệm thầy chủ nhiệm, chuẩn bị một bàn lớn tiệc rượu, đợi các nàng về nhà chúc mừng. Lại làm cho Dương Xuân Phương có ý khác, chuẩn bị nhường Tôn Thành Văn thực hiện lời hứa, mau chóng cùng nàng ly hôn, thậm chí trùng hoạch tự do. Chính là miệng đầy bằng lòng, đồng thời nhường Trần Hạo cùng với nàng cùng một chỗ trở về, nói là Tôn Thành Văn đạt được ước muốn lên trước, muốn mời đoàn người ăn cơm. Lẫn nhau cũng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Trần Hạo đoán được Xuân Phương tỷ dụ ý, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, dẫn hai nữ đi ra rạp chiếu phim. Đã thấy Dương Đình Na cũng không rời đi, chờ tại mẹ xe đét ben xe phụ cận. Thì ra Tôn Thành Văn cũng mời nàng đi trong nhà ăn cơm, nhìn thấy Trần Hạo bọn người lên xe, Dương Đình Na mặt dạn mày dày đi vào trong xe, cùng tiểu muội song song ngồi ở phía sau. Dương Xuân Phương kỹ thuật lái xe tiến bộ rất nhanh, Thành Hạo đánh lửa khởi động, lái xe hơi chạy trên đường phố. Mắt thấy đại tỷ mẹ xe đét ben so với nàng mini xe còn càng thêm xa hoa khí phái, Dương Đình Na nội tâm rất là đố kỵ, sắc mặt biến vô cùng khó coi, không khỏi ở phía sau nhà dánh bạn trai cũ. Người đạp ngựa vẫn là người, ngủ ta nhiều lần như vậy, cũng không đưa qua món đồ gì ra hồn, keo kiệt muốn chết. Hiện tại cũng là ra tay xa xỉ, trực tiếp cho người không liên hệ mua xe sang trọng, làm gì, nàng so ta sống như tốt. Lúc đầu Dương Xuân Phương đắc ý tâm tình vui vẻ, hết lần này tới lần khác nhị muội hết chuyện để nói, nhường sắc mặt nàng biến đến đỏ bừng, rất là tức giận đáp lại. Xong chưa, người tốt xấu là người làm công tác văn hóa, có thể hay không đừng thấp kém như vậy. Cắt, ngươi trang đứng đắn gì, làm không muốn mặt sự tình, còn sợ người nói a? Dương Đình Na khịt mũi coi thường nói. Tình huống trước mắt hạ, cũng chỉ có Trần Hạo có thể trấn trụ nàng, nhịn không được bão nổi trách móc. Có thể hay không câm miệng cho lão tử, còn dám nói nhảm đem ngươi ném xuống. Không có nhường nam nhân của ngươi hầu hạ dễ chịu làm gì, ở đâu ra một bụng oan khí? Dương Đình Na biết rõ bạn trai cũ tính xấu, không còn dám nhiều lời, chỉ có tức giận giữ yên lặng. Chỉ thấy Dương Xuân Phương trước tiên đem lái xe tới chợ nông sản, một mình xuống xe tiến vào bên trong. Mua hoang dại con ba bà cùng giết tốt hóa đơn tạm gà mái, đặt ở Dương phía sau bên trong, mới tiếp tục về hướng trong nhà. Càng làm cho Dương Đình Na khịt mũi coi thường, không khỏi âm thầm bán thầm. Lao công ngươi kia hùng dạng căn bản không được mặt hàng, coi như ngâm mình ở canh rùa bên trong cũng uổng phí, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Bốn người tới Dương Xuân Phương trong nhà, nhìn thấy Trần Hạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện, Tôn Thành Văn rất là ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt. Cứ việc trong lòng còn có không vui, cũng không dám có chút hiển lộ, vô cùng nhiệt tình tới Hàn Huyên, dường như gặp được hảo huynh đệ. Cho dù trên bàn trưng bày phong phú thịt rượu, Dương Xuân Phương vẫn là khăng khăng đem con ba ba cùng gà dùng nồi đất hầm bên trên, nói là thêm món đồ ăn.
sẽ sai ý Tôn Thành Văn kích động không thôi, còn tưởng rằng cho hắn dự bị, chờ mong đại bổ nguyên khí, nhìn có thể hay không cùng quyến rũ động lòng người lao bà thân mật vô gian. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tôn Thành Văn kích động vạn phần chính thức tuyên bố, trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục lên làm thầy chủ nhiệm. Đồng thời vì hiện lộ rõ ràng thân phận, cố ý đem cũ xe đổi thành thành mới tinh xe xe đạn mạ gỗ tạn, có thể nói xong hỉ lâm môn. Đoàn người hùa theo nâng chén chúc mừng, lại mang tâm sự riêng, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Mà theo bà Vương Biệt Cơ hầm tốt bưng lên bàn, Tôn Thành Văn mặt mày hớn hở chuẩn bị hưởng dụng. Đã thấy lao bà đem nồi đất đặt ở Trần Hạo trước mặt, nói là cho đệ đệ bổ thân thể dùng. Đối với Tôn Thành Văn mà nói, không khác chó cắn heo thổi bóng, không vui một trận. Cùng lúc đó, Dương Xuân Phương càng là gọn gàng dứt khoát đưa ra ly hôn, nhiều Tôn Thành Văn rất là bất đắc dĩ, khẩn cầu lao bà thư thả một đoạn thời gian. Lý do cũng là rất đầy đủ, mới lên làm thầy chủ nhiệm liền xuất hiện gia đình vấn đề, khẳng định ảnh hưởng không tốt. Còn nữa ngày mai chính là Dương Thiên Ngữ học lên yến, tại trong lúc này ly hôn, cũng dễ dàng lọt vào các hương thân chỉ trích, để cho người ta chế giễu. Cũng làm cho Dương Xuân Phương có lo lắng, đành phải bằng lòng tạm thời không đề cập tới việc này, chờ sau này hay nói. Khiến cho Tôn Thành Văn như chút được cái nặng, cao hứng bừng bừng liên tiếp nâng chén, uống vô cùng tận hứng. Thậm chí say mềm, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, ngủ được cùng chết như heo. Rượu cục còn đang kéo dài ở trong, Dương Đình Na gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, từ đầu đến cuối nhìn Trần Hạo không vừa mắt, mượn tiểu tình chế nhạo bạn trai cũ. Người có gì có thể trâu? Dưới tay làm một đám nông dân công, sao, lên làm nhỏ bao công đầu, vẫn là phá rỡ đội trưởng à? Ta bạn trai so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần, trong nhà đều cũng có là tiền, ngươi căn bản không xứng với ta. Biết sao? Trần Hạo thì là không đội không buồn trở về câu, ngươi quỷ này bộ dáng, chỉ có Diêm Vương gia xứng với ngươi. Hai vị khác mỹ nữ kèm chút cười phun ra, mắt thấy Dương Đình Na muốn bao nổi dáng vẻ, hai tỷ muội vội vàng dắt lấy nàng tiếp tục uống rượu, cuối cùng đều là say rối tinh rối mù. Chỉ có Trần Hạo ở vào thanh tỉnh ở trong, chỉ có thể dở khóc dở cười phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Phân biệt đem tỷ muội ba người nâng tới phòng ngủ chính, cất đặt trên giường. Lại lo lắng Tôn Thành Văn nửa đêm tỉnh lại, đi vào phòng ngủ chiếm các mỹ nữ tiện nghi. Dùng ngón tay tại dưới nách huyệt vị điểm hạ, bảo đảm có thể ngủ lấy 5 canh giờ, tại trong lúc này không cách nào động đậy. Làm tốt đây hết thảy, Trần Hạo vừa rồi trở lại bắt phòng ngủ cởi áo nuôi dây lưng, rất thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi. Nghĩ đến mỹ nữ huyền chuyển thân thể, không khỏi chút nào không buồn ngủ. Hồi lâu sau, ngay tại hắn rốt cục muốn ngủ lúc, phát giác không thích hợp. Một thân ảnh mang theo say lòng người hương khí tiến đến, gây nên Trần Hạo chú ý, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lại trầm mặc không nói, cố ý vừa ngủ phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, cũng phải nhìn một cái chuyện gì xảy ra. Trong phòng ở vào trong hắc ám, nắm giữ tử đồng Trần Hạo híp mắt lại, có thể nhìn rõ ràng. Xuất hiện tại trước mặt, lại là chỉ mặc ngắn váy ngủ Dương Xuân Phương, hiện lộ trắng non non mịn đùi, lặng yên leo đến trên người hắn. Một màn kế tiếp nhường Trần Hạo vô cùng hưng phấn, quả thực khó có thể tin. Thì ra trước kia mộng cảnh đều là thật, để cho người ta dư vị vô tận. Chắc không được chỉ cần tại Xuân Phương tỷ trong nhà say rượu, đều sẽ xuất hiện một ít ảo giác, quả thực quá hạnh phúc. Chương 144, lão thiên không tệ với ta chương 144, lão thiên không tệ với ta ngay tại Dương Xuân Phương ý loạn thần mê lúc, cũng cảm giác được không thích hợp, một hai bàn tay to nâng chân của nàng, đồng thời chuyển đến thanh âm trầm thấp. "Tỷ, ngươi thật tốt, để cho ta không tự chủ được yêu ngươi." Nhưng nàng kinh ngạc không thôi, vũ mị khuôn mặt biến đến đỏ bừng, nội tâm tràn ngập niềm vui ngoài ý muốn. Vạn bạn không nghĩ tới, vậy mà đạt được nam thần đáp lại, không những mình toàn tâm toàn ý hiếm có người ta, đối phương cũng đối với nàng rất có yêu thương. Nếu không luôn cảm thấy giống như làm việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi có chút áy náy. Càng làm cho Dương Xuân Phương đạt được vô cùng hài lòng, thẹn thùng vô hạn nuốt Trần Hạo trước ngực, không khỏi nhẹ giọng oán trách. "Tiểu tử thối thế mà vừa ngủ, ngươi xấu lắm. Ta nếu là không bộ dạng này, làm sao biết tỷ yên lặng nỗ lực đâu, ngươi vất vả. Hiện tại nhường lão đệ đến hầu hạ ngươi đi, chúng ta chung một bể tình." Theo Trần Hạo dịu dàng thổ lộ, thì là ôm đại mỹ nữ thân thể xoay tròn, thậm chí đào khách thành chủ, hiển lộ vô cùng cường hãn tác phong. 3 giờ sau, vừa rồi gió êm sóng lặng. Đầy mặt tưởng hồng Dương Xuân Phương sủi lơ tại rộng lớn hữu lực trong lồng ngực, như là đưa thân vào đám mây. Cả người chóng mặt, giống như biến thành tiên nữ, nhẹ nhàng có thể cưỡi mây đạp gió. Từ đấy lòng nói câu, trải qua này một lần, tỷ liền là chết, đời này cũng không lỗ. Khiến cho Trần Hạo theo bản năng đem nàng ôm thật chặt ở, rất là động tình nói, ngươi nói cái gì đó, chúng ta ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tại thấp nhất gốc thời điểm, một mực là tỷ sưởi ấm ta. Ngoại trừ không thể cho ngươi danh phận bên ngoài, ta sẽ hài lòng ngươi mọi yêu cầu, thương ngươi cả một đời. Thu hoạch được cam kết Dương Xuân Phương càng là kích động bản phần, đầy cõi lòng yêu thương thân lấy nam nhân yêu mến, lẩm bẩm, có câu nói này của ngươi, tỷ liền thỏa mãn, lao thiên không tệ với ta. Mặc dù đi một chút đường quanh co, lại rốt cục thu hoạch đời này tình cảm chân thành, ta muốn vì ngươi làm trâu làm ngựa, mặc cho ngươi đánh tới mặc cho ngươi cưới. Trần Hạo vừa cười vừa nói, ngươi có thể dẹp đi à, ta có thể không nỡ đánh, khắc còn tạm được lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tố tâm sự, tràn đầy nhu tình mật ý, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Giờ phút này, thụ trọng thương Trình Đại Cường tại bệnh viện kinh nghiệm khẩn cấp giải phẫu, vô cùng oán hận nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh bồi bạn, chính là cái gọi là anh em tốt Đỗ Hiểu Phong, làm như có thật cùng hắn một phen giải thích. Cáo chi hung thủ tuyệt không phải hạ người tầm thường, là cực kỳ tàn nhẫn kẻ khó chơi, có thể xưng dân liều mạng. Dưới tay tụ tập đông đảo rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu manh, đã liên tiếp diệt đi ra cẩu bàng cùng ác lam bang, trở thành đại tân sinh tiêu hùng, căn bản không ai dám trêu chọc. Cho nên tại dạp chiếu phim gây chuyện thời điểm, Đỗ Hiểu Phong cũng không cùng nó đối kháng chính diện, cũng là có chút kiêng kỵ. Được biết Trần Hạo thân phận chân chính, Trình Đại Cường hít sâu một hơi, không khỏi có sợ hãi. Chỉ có điều, cảm nhận được vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn, thực sự nuốt không trôi trong lòng ác khí. Cắn răng nghiến lợi đề nghị, nếu là Đỗ Hiểu Phong có thể đem đối phương biến thành tàn phế, hắn bằng lòng nỗ lực 100 vạn xem như thủ lao. Cử động lần này chính giữa Đỗ Hiểu Phong ý muốn, dù sao Trần Hạo vô cùng phách lối, không chút kiêng kỵ chiếm cứ hai cái khu địa bàn, đã gây nên các phương đại lao bất mãn. Nhất là chính mình lao ba xem như phi báo ba người nói chuyện, đã bắt đầu chuẩn bị, sắp mạnh mẽ đả kích tiểu tử kia phách lối khí diễm, tuyệt đối sẽ không buông tha. Lúc này miệng đầy bằng lòng, trịnh trọng biểu thị bất luận trả bất cứ giá nào, nhất định phải nhường Trần Hạo biến thành phế nhân. Đặt thành hiệp nghị về sau, Đỗ Hiểu Phong đi vào nào đó trung tâm tắm rửa mở cái gian phòng, kêu hai cái xinh đẹp nữ kỹ sư bao ở lại, rất là tiêu dao vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, người này lái xe đến bạn gái gửi tới vị trí, đem mặt mũi tràn đầy nộ khí Dương Đình Na đón về. Không khỏi có chút lòng nghi ngờ hỏi thăm, buổi tối hôm qua Trần Hạo có phải hay không ở đây qua đêm tới, bạn gái phải chăng cùng bạn trai cũ tình cũ phục nhiên, lại làm đến cùng một chỗ. Càng là chạm đến Dương Đình Na đáy lòng hận ý, rất căm tức đáp lại. Làm cái rắm. Gia hỏa này cùng đại tỷ của ta có một chân, có thể làm người ta tức chết. Đợi ngày mai chúng ta về trong thôn, ngươi nhất định phải đem cái kia hôn đản làm hạ thấp đi. Đỗ Hiểu Phong cũng có tính toán như vậy, lời thề son sắt nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn một cái trong thôn đi ra vô lại, bằng cái gì cùng bạn thiếu gia so. Ta đem lớn kèn lái trở về, lại nhiều hoa chút tiền quà, là có thể đem hắn dây không còn sót lại một chút cạn, khẳng định cho ngươi tránh mặt mũi. Dương Đình Na nghĩ cũng phải, Trần Hạo hẳn là không cái gì tích xúc, thật vất vả làm ít tiền, còn rất đắc ý cho nàng đại tỷ mua mẹ xe Mercedes, đoán chừng hoa không sai biệt lắm. Nghĩ đến chỗ này sự tình lại càng cho hơi vào hơn một bực, trong lòng cực độ không công bằng, không khỏi âm thầm chửi mắng. Đáng chết hỗn đản, vậy mà khác nhau đối đãi. Đều là đồng dạng hoa dung nguyệt mạo nữ nhân, vì sao muốn cho Dương Xuân Phương mua xe sang trọng, viền vàng làm gì? Cũng may chính mình tìm tới có tiền bạn trai, có mạnh mẽ đánh một đôi nam nữ mặt thực lực, cũng liền tận lực lấy lòng nam nhân bên người. Thân mật dựa sát vào nhau tới, họ đèn giọng nói, lão công ngươi thật tuyệt, đối ta thật sự là quá tốt, yêu ngươi ù. Sáng ngày thứ hai, thương nghiệp thôn Dương gia tại trên đất trống xây dựng lều, cùng tạm thời nổi và biết, khí thế ngất trời cử hành học lên yến. Cách đó không xa đặt lấy mấy chiếc xe, trong đó tương đối dễ thấy chính là đại nữ tế màu đen mải đen, còn có đại nữ nhi màu trắng mẹ xe Mercedes, hai vợ chồng vậy mà lái về hai đài mới tinh xe, hiện lộ rõ ràng phi phàm thực lực. Tôn Thành Văn Âu phục dày tây rất có lãnh đạo phái đoàn, cầm trong tay một hộp hoa tử yên, càng không ngừng cho đoàn người phân phát, nói gần nói xa để lộ ra vinh thăng chủ nhiệm tin tức tốt. Hóa thành đạm trang Dương Xuân Phương khí chất xuất chúng, mặc có giá trị không nhỏ mới bấy, phát họa ra huyện chuyển đường cong, mang theo hàng hiệu bao. Căn bản nhìn không ra là nông thôn đi ra nữ tử, nghiễm nhiên là trong thành quý phụ nhân, lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, tản ra mê người mị lực. Đông đảo thân hữu không khỏi nghị luận ầm ĩ, nói Dương gia lão lưỡng khẩu có phúc khí. Ba người nữ nhi đều rất có tiền đồ, đã bay ra khe suối biến thành kim vương hoàng, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Cửa sân che nắng dù hạ là sổ sách bản, từ trong nhà thực sự thân thích phụ trách ký sổ cùng lấy tiền. Trên cơ bản, hàng xóm đều là nhị bách nguyên lễ tiền, thân thích thì là 300 hoặc là 500, tại xa xôi nông thôn mà nói đúng là bình thường. Tôn Thành Văn kẹp lấy bao nhiêu khí hống hống đi tới gần, gây nên một đám thân hữu vây xem, cười trêu chọc trọng lượng cấp nhân vật tới, khẳng định không thể thiếu tôn kém. Vị này Tôn chủ nhiệm xác thực không có nhường đoàn người thất vọng, mấu chốt là không muốn cùng lão bà ly hôn, tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Theo trong túi sách lấy ra rất dày một chồng tiền mặt đặt lên bàn, có chút hào khí reo lên, lão cứu, cho ta đem lễ tiền viết lên, 2000 nguyên. Càng là dẫn tới người vây xem tán dương, có người chật chật không thôi nói, đến cùng là làm quan con rể, thật cam lòng cho trượng nhân ra dùng tiền. Chủ nhiệm chính là có phái đoàn tử, cho lão Dương ra trưởng mặt. Cha vợ Dương Thiệu Lâm càng là vui không ngậm miệng được, cảm thấy lần có mặt mũi, cái eo đều nhổ thẳng rất nhiều. Cảm thấy mình rất có thấy xa, nhường đại nữ nhi nghe theo an bài gả cho Tôn Thành Văn, tìm tiền đồ vô lượng con rể, nhà mẹ đẻ cũng đi theo được nhờ. Căn bản sẽ không cân nhắc nữ nhi là có hay không hạnh phúc, trải qua cái dạng gì biệt khuất sinh hoạt, cùng thủ hoạt quả không có gì khác biệt. Lúc này, lại có hai chiếc xe bàn tới, gây nên đoàn người chú ý một ít người trẻ tuổi càng là ánh mắt chừng đến căng tròn, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ngoa tạo, đây là ai nha, vậy mà mở ra cậy ăn tới. Trước kia chỉ ở trên mạng nhìn thấy qua, hơn 100 vạn xe sang trọng, thực như bức. Phụ xe kia nữ dáng dấp rất xinh đẹp, giống như Dương gia nhị nữ nhi chương 145, dám đoạt lao tử danh tiếng chương 145, dám đoạt lao tử danh tiếng phía trước chiếc tiêu kèn bên trong ngồi đúng là Dương Đình Na, lái xe là đương nhiệm bạn trai Đỗ Hiểu Phong, rất đắc ý ấn hai lần loa, rất có thể loại người. Đằng sau đi theo chính là một chiếc đại chúng đồ xem xe Việt dã, cũng tới phụ cận dừng lại. Bốn cái thân thể cường tráng hộ vệ áo đen cấp tốc theo trong xe đi ra, vội vàng mở ra kèn cửa xe, nhường thiếu bang chủ cùng với bạn gái xuống xe. Sau đó đồng thời cúi đầu, dựa theo Đỗ Hiểu Phong trước đó phân phó, cùng kêu lên hô câu, Đỗ tổng tốt. Càng là gây nên toàn trường chú ý, quả thực trang một tay tốt bức, nhường đám người nổi lòng tôn kính, coi là tới thiên đại nhân vật. Dù sao Hưng Nghiệp thôn vị trí địa lý vắng vẻ, thuộc về con thỏ không gậy phân địa phương. Các thôn dân căn bản không có gặp bao nhiêu có tiền ông chủ lớn, mắt thấy Dương gia nhị nữ nhi ăn mặc cực kỳ xinh đẹp mốt, cao ngạo như là hoa khổng tước. Mang về nam nhân thì là phái đoàn 10 phần, có thể so với điện thoại màn kịch ngắn bên trong bá đạo tổng giám đốc, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Đình Na muốn chính là loại cảm giác này, đem chén nổ kính dâm đẩy đến đỉnh đầu bên trên, hiển lộ tinh xảo dung nhan. Rất là thân mật kéo Đỗ Hiểu Phong cánh tay đi hướng cửa chính, mỉm cười cùng thân hữu chào hỏi đồng thời, rất có cảm giác ưu việt giới thiệu bạn trai. Đây là bạn trai ta, trong nhà mở công ty làm ăn, hắn đảm nhiệm giám đốc. Đối với nhị muội tùy ý khoe khoang cao điệu tác phong, Dương Xuân Phương rất là không quen nhìn, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt đồng thời, đối với Dương Đình Na bạn trai cũng không có ấn tượng tốt. Đỗ Hiểu Phong lại như là kiếm ăn dã cầu bang, ánh mắt phá lệ dễ dùng, lập tức thấy được dung mạo vũ mị chỉ vợ. Nhất là Dương Xuân Phương giống như hạn hán đã lâu thổ địa đạt được tới nhuận, bị Trần Hạo tới tiêu câu đầy mưa mình, càng là mặt mày tỏa sáng. Màu da trong trắng lộ hồng, trước ngực phồng lên vô cùng mê người, toàn thân trên dưới tản ra thiếu phụ đặc hữu mị lực. Càng làm cho Đỗ Hiểu Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời đối Trần Hạo hận thấu xương, không khỏi bụng trộm chửi mắng. Đáng chết hỗn đản, đồ chơi hay đều để nguyên nếm thức ăn tươi. Đem Đình Na làm còn không tính, trước chị vợ cũng không buông tha, thật hắn a xuất sinh. Tôn Thành Văn thì là cười rạng rỡ tiến lên, muốn theo chuẩn anh em đồng hao lôi kéo làm quen, vô cùng nhiệt tình cùng Đỗ Hiểu Phong chào hỏi. Tiếc rằng đối phương như bức ghê gớm. Cho dù Dương Đình Na cố ý giới thiệu đại tỷ phu, bạn trai chỉ là gật đầu mà thôi. Vẫn như cũ tấm lấy mặt thối, căn bản không có đem Tôn Thành Văn để vào mắt, làm hắn rất là xấu hổ. Dương Đình Na đem bạn trai đưa đến sổ sách trước bàn phương, càng là gây nên đám người chú ý, cũng phải nhìn một cái Dương gia nhị nữ nhi đối tượng đến tuột cùng cái dạng gì thực lực, có thể xài bao nhiêu tiền. Chỉ thấy Đỗ Hiểu Phong khoát tay chặn lại, phía sau giỏ sách bảo tiêu liền đội vàng tiến lên, theo trong bọc lấy ra thật dày một sấp tiền mặt, một mực cùng kính đưa cho lão bản. Vị Đỗ Hiểu Phong tiện tay nhét vào sổ sách trên bàn, thần sắc kiêu căng nói, cô em vợ thi đậu đại học danh tiếng, nhị tỷ phu đương nhiên muốn hết sức ủng hộ, ta ra tiền biếu một vạn nguyên. Mọi người không khỏi kinh ngạc, càng là tán thưởng không thôi. Ai ta đi, Đình Na đối tượng thật là có tiền, quá rộng thoáng. Vậy mà bỏ ra một vạn, cái này cũng quá trâu bỏ đi. Dương gia vợ chồng càng là lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng tới cùng Đỗ Hiểu Phong gặp mặt hàn huyên, đối với nhị nữ nhi đối tượng phi thường hài lòng. Thậm chí thái độ khiêm tốn lấy người trong sạch, cùng tam tôn tử dường như, sợ nói nhầm. Thật sự là trả lời một câu lời nói, có tiền chính là đại gia. Ngay tại một đôi nam nữ hưởng thụ lấy thân bằng hảo hữu khách tặng, đắc chí vừa lòng lúc. Những cái kia không chịu cô đơn thôn dân trẻ lại có phát hiện mới, chỉ vào cách đó không xa bắn tới cỗ xe, hưng phấn không thôi thốt ra. Đoàn người mau nhìn a, lại bắn tới một đài đại lộ hổ, lão khí phách. Thật đúng là a, Land Rover Range Rover, cũng là trăm vạn cấp xe sang trọng. Xe này giống như so Ken còn ngữ bức, xem xét chính là đại ca tọa giá chỉ một thoáng, Đỗ Hiểu Phong sắc mặt biến âm trầm, không khỏi cho mày, theo đoàn người ánh mắt nhìn đi qua. Nội tâm nhịn không được mắng câu, ở đâu ra cẩu vật, dám đoạt lao tử danh tiếng, muốn tìm chết sao? Chỉ thấy mới tinh màu đen Land Rover Range Rover lái đến phụ cận dừng lại, đằng sau đi theo một chiếc Toyota tợ ra đồ, còn có một chiếc ba lăng khăn kỳ là, người bên trong xe nhao nhao xuống xe. Được quan tâm nhất đương nhiên là theo ông thắng trong xe đi ra nam nữ trẻ tuổi, lập tức gây nên toàn trường náo động, khiến cho đám người kinh ngạc lên tiếng. Chơi ạ, lại là Trần Hạo, mở ra xe sang trọng trở về. Tiểu tử này lại phát đại tài sao, lần trước mở chính là Ford xe biệt dã, bây giờ càng là súng hơi đổi pháo. Bên cạnh mỹ nữ là Dương Thiên Nữ, hai người bọn hắn đồng thời trở về, bây giờ Trần Hạo mặc trang phục bình thường, so lúc ở trong thôn càng thêm xuất khí, hơn nữa rất có đại ca phong phạm, để cho người ta không dám kinh thường. Đứng chung một chỗ Dương Thiên Ngữ dáng người cao gầy, nguyên bản là thiên sinh lệ chất mỹ thiếu nữ, bây giờ váy trắng trắng hơn tuyết, phối hợp giá cả đắt đỏ giày cao gót. Đầu ngón tay mang theo khấu chỉ túi sách, quả thực không giống như là nông thôn cô nương, giống như là no bụng được sủng ái tiểu công chúa. Mặt khác hai chiếc xe bên trong cũng đều là trong thôn đi ra người quen, theo thứ tự là lính giải ngũ Thiệu Viễn Hưng cùng đã từng bị công ty giảm biên chế Triệu Bân, điều khiển Toyota tợ dạ đồ mà đến, cũng là tương đối nhu xoa. Nhất làm cho người kinh ngạc thì là Hưng Nghiệp thôn F4 chiến tướng. Trước kia trong thôn thường xuyên cười phá ba lượt đánh cá sơ tôm, mặc lôi thôi, thuần túy tên du thủ du thực tác phong. Giờ phút này tất cả đều thay đổi với mua đồ rằng gì, mở ra cứng rắn phái xe Việt ra khăn kỳ la, hình tượng có tính đột phá cải biến, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Một đại bang người vây quanh Trần Hạo cùng Dương Thiên Ngữ đi tới, dường như đại ca đại tẩu cùng bảo tiêu dường như, có vẻ lớn phiến ký thị cảm. Bị Đỗ Hiểu Phong nhìn ở trong mắt, càng là vô cùng oán hận, đối phương trang bức càng có một bộ, vậy mà không biết do ở đâu làm chiếc ông thắng, còn mở ba đài xe tới. Dương Đình Na cũng là trợn tròn một đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp khí trắng bệnh, quả thực khó có thể tin. Lúc đầu nàng đã thành công diễn dịch áo gấm về quê, có thể nói có thụ chú mục, trở thành chỗ có người tuổi trẻ hâm mộ tấm gương. Nhưng mà theo Trần Hạo cùng Dương Thiên Ngữ xuất hiện, hết thảy tất cả cũng thay đổi, nghiễm nhiên bị biên giới hóa dáng vẻ, thậm chí trực tiếp lọt vào xem nhẹ. Hàng hai Trần Hạo đi vào sổ sách trước bàn phương, theo trong bọc lấy ra hai sấp tiền mặt, hơi hờn nói, ngàn lời nói là ta em gái nuôi, kim bảng để danh thật đáng mừng, cho ta viết lên tiền biếu 2 vạn nguyên. Trên thực tế, còn có chị nuôi Dương Xuân Phương nguyên nhân, hắn mới hoa 2 vạn. Dùng để cảm tạ hai nữ dịu dàng làm bạn. Mắt thấy Trần Hạo ra tay xa hoa như vậy, hiện trường cơ hồ sôi trào. Rất nhiều người cao giọng gọi tốt đồng thời, Đỗ Hiểu Phong sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hiển nhiên lại bị đánh mặt, nhường hắn thực sự khó mà chịu đựng. Chỉ có vụng trộm chờ cơ hội, chuẩn bị đem mặt mũi tìm trở về. Thiệu Viễn Hưng chờ 6 người cũng chuẩn bị tiền biếu, mỗi người 500 nguyên, biểu thị một chút tâm ý. Cách đó không xa bếp nấu bên trên bảy nồi lớn, hai vị sư phụ khẩn trương có thứ tự bận rộn lấy, ngay tại cho cá cùng thịt đoạn qua dầu, động tác vô cùng thành thạo. Bên cạnh là qua đến giúp đỡ phụ nữ, phân biệt nhặt rau hoặc là cho nguyên liệu nấu ăn đổi đao, vừa nói vừa cười đàm luận trong thôn phát sinh qua chuyện lý thú, thỉnh thoảng lại cởi mở cười to. Cách rời đi tịch còn phải một đoạn thời gian, khách nhân ngồi lều bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Có người bắt đầu chơi bài bổ kẹ cùng mặt trượng, thuộc về đánh cược nhỏ di tình tình trạng, thuần túy cho hết thời gian. Lại làm cho Đỗ Hiểu Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chủ ý, hắn đi vào Trần Hạo trước mặt, dường như quen thuộc lao bằng hưu đề nghị. Trong thời gian ngắn không thể ôm tịch, chúng ta chơi sẽ nổ kim hoa thế nào? Đã có người chủ động tìm hai bạn, Trần Hạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có chút hăng hái thoải mái mau đáp ứng.
Đương nhiên có thể, bất quá đi, muốn chơi liền đem chú hạ lớn một chút, nếu không thắng cũng không ý gì.
Chương 146, cái ấn cùng đường hổ chương 146, cái ấn cùng đường hổ cử động lần này chính giữa Đỗ Hiểu Phong ý muốn, dù sao quanh năm suốt tháng trà trộn tại nhà mình mở sòng bạc ngầm, hơi có chút thủ đoạn, trên cơ bản thắng nhiều thua ít. Mà hắn thấy, cho dù Trần Hạo vô cùng dũng mãnh, nghiễm nhiên trở thành một phương đại lão, lại chung quy là nông thôn dế núi, đánh bạc phương diện chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Vậy mà không biết trời cao đất rộng, còn dám cùng hắn chơi lớn, chẳng lẽ có thể hung ác kiếm bội, còn có thể làm cho đối phương tại chỗ bị trò mèo, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, lại hoạch không tính quá. Người này lúc này miệng đầy bằng lòng, đưa ra mỗi người ra 100 vạn thẻ đánh bạc, dùng mâm đựng trái cây bên trong táo đỏ cùng đậu phộng thay thế, ở đây hào đánh cược một lần. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi vui vẻ đáp ứng, lẫn nhau đối diện mà ngồi, riêng phần mình trước mặt đặt vào 8 cái táo đỏ cùng 20 quả đậu phộng. Trong đó mỗi một mai táo đỏ đại biểu 10 vạn nguyên, một đông hoa sinh là 1 vạn nguyên thẻ đánh bạc, đơn giản minh bạch. Dương gia xử lý học lên yến tự nhiên chuẩn bị bài bộ kẻ, lấy tới một bộ chưa mở ra, cất đặt ở trên bàn. Từ Đỗ Hiểu Phong tự mình mở ra, lấy ra lớn nhỏ vương về sau, thủ pháp thuần thục tẩy bài, hoa văn phong phú, để cho người ta hoa mắt. Càng là gây nên đám người bây xem, nhìn nhìn không chuyển mắt. Trần Hạo mặt lộ vẻ khinh thường vẻ mặt, chỉ là thanh âm bình thản nói, đã tiền đặt cược không nhỏ, liền phải chuyện xấu nói trước, theo quy củ làm việc. Ai dám chơi bẩn, liền đem tay chặt rơi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định phải được Đỗ Hiểu Phong không chút do dự, vô cùng sảng khoái đáp lại. Nói có đạo lý, ta hoàn toàn đồng ý. Trần Hạo gật đầu, phân phó thủ hạ nói, đồng đầu, đi đem dao phay lấy tới, trước đem ra hỏa dự bị tốt, miễn cho đến lúc đó phiền toái. F4 chiến tướng đứng đầu Đồng Đại Bảo từ trước đến nay chỉ sợ thiên hạ bất loạn, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, xài bước đi vào xung làm tạm thời phòng bếp lều. Nắm lên một thanh nặng nghề dao chặt xương chạy về đến, tiện tay ném lên bàn, có chút hăng hái reo lên, công việc này không tệ, ai cũng đừng cùng ta đoạn, lao tử chặt võ bảng liền cùng chơi dường như. Rõ ràng, Trần Hạo cho Đỗ Hiểu Phong tới ra vai phủ đầu, trước đó đưa ra cảnh cáo, chớ cùng lao tử ra vẻ, nếu không tuyệt không tha thứ. Mà chính hắn nắm giữ một đôi tử đồng, có thể xuyên thấu qua bài bộ kẻ thấy rõ mặt bài, mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại, có thể nắm vững thắng lợi. Chỉ một thoáng, Đỗ Hiểu Phong sắc mặt biến vô cùng khó coi, không khỏi tức giận lên đầu. Đối phương giống như có dự kiến trước, dự liệu được hắn sẽ dùng một ít thủ đoạn, cho nên cố ý như thao tác này, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng mà việc đã đến nước này, lại há có thể bị thôn bá đe dọa mà nửa đường rời khỏi, chẳng phải là hoàn toàn không có mặt mũi. Coi như bản thiếu gia không động thủ cước lại như thế nào, chỉ bằng vào kinh nghiệm cùng cường đại tâm lý tố chất, cũng biết thắng ngươi tên hôn đản này, chờ xem tốt. Lúc này không cam lòng yếu thế phân phó thủ hạ, các ngươi cũng cho ta nhìn cho kỹ, ai nếu là chơi lại, lập tức chặt rơi hắn móng vuốt. Bốn cái bảo tiêu đều là tinh thiêu tế tuyển nhân vật hung ác, chẳng những biết công phu, hơn nữa ra tay cực kỳ độc ác, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Gần như đồng thời gật đầu, đều là mắt lộ ra hung quang, hiện ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Cầm đầu ra hỏa trầm giọng đáp lại, mời lao bản yên tâm, chỉ cần có người dám dở trò, chúng ta tuyệt không dung tha, nhất định phải nghiêm trị không tha. Hai nam nhân dường như cực trong phim đại lao quyết đấu, bầu không khí càng thêm căng trương, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát sống mái với nhau. Người vây xem không khỏi tim đập rộn lên, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ đắc tội trong đó nào đó một vị, thậm chí rước họa vào thân. Theo hai người nổ kim hoa đánh cược bắt đầu, để cho công bằng, quyết định lẫn nhau tẩy bài các bài, ngăn chặn tất cả gian lận điều kiện. Sau đó mỗi một cục thay phiên chia bài, bất luận do ai phân phát, đều đem hai tổ bài đặt ở cái bàn ở giữa, làm cho đối phương chọn trước tuyển. Loại này tuyệt đối công chính đánh cược, đối với Trần Hạo mà nói càng là thuận buồm xuôi gió, lại cố ý tình trạng chống chất, chủ động đi lấy trên lượt bài, thậm chí liên tiếp thất bại, cùng thua hơn 30 vạn, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt. Gia hỏa này đem tân thủ dân cờ bạc tâm thái diễn dịch vô cùng rất thật, khiến cho bên cạnh giúp một tay hạ rất là nổi nóng. Đều là trợn mắt tròn xoe, thận không thể tiến lên lập bàn, cùng ẩu Đỗ Hiểu Phong dừng lại, mới có thể ra trong lòng ác khí. Mắt thấy bạn trai thắng thật nhiều tiền, Dương Đình Na không khỏi mặt mày hớn hở, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Trần Hạo, cảm thấy đặc biệt giải hận. Vũ trộm mắng âm thanh đáng đời, ngươi không phải rất có thể trang bức sao, sao không linh, thua táng ra bại sản cho phải đây. Lại căn bản không nghĩ tới, chỉ là Trần Hạo thả dây dài câu cá lớn sách lược mà thôi, chỉ có thể trách tóc nàng mở mang hiệu biết ngắn, không cách nào nhìn thấu ảo diệu trong đó. Ngay sau đó, chính là Trần Hạo thu lưới thời điểm, trên cơ bản đại cục đã định. Đến phiên hắn chia bài lúc, một đường trường hồng Đỗ Hiểu Phong lấy được 3 cái cá báo, càng là vô cùng may mắn. Trần Hạo đại khái là thua cấp nhãn, vậy mà khai thác buồn bực bài hình thức, căn bản không có cầm lên nhìn, không ngừng tăng giá cả đặt cược. Đỗ Hiểu Phong đương nhiên sẽ không nhận sợ, cũng là phụng bồi tới cùng. Cho đến Trần Hạo gào lên một câu, lão tử không thèm đếm xỉa, những này tất cả đều để lên, một ván định thắng thua. Lại đem còn thừa tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đặt cược, nhìn bài người đối diện như tiếp tục cùng, vẫn phải dùng gấp đôi thẻ đánh bạc. Không những không thể chấn trụ Đỗ Hiểu Phong, ngược lại khiến nội tâm vui mừng như điên, cảm thấy tình địch rõ ràng là thằng ngu, tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu xuẩn. Ngươi nha thật sự là chó cùng rất đầu, bị lao tử bức cấp nhãn, thậm chí đều không có nhìn một chút mặt bài, liền dám cùng ta chung cực quyết đấu, quả thực tuyệt không thể tả. Lập tức mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, cũng đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc đẩy qua, ngạo nghễ đáp lại. Ta theo, lại thuận tiện cược hơi lớn, để lên bản thiếu gia cậy ẻn, ngươi có dám hay không ôm đồm thắng cũng đặt cược. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đỗ Hiểu Phong tiện tay đem kèn chìa khóa xe bỏ trên bàn, như bức thiểm điện dáng vẻ như là đổ vương. Chiếc này kèn hắn mở hơn một năm, trục tới trừ hao mòn, bất luận giá trị vẫn là mặt bài, kém xa phía trước mới tinh len rộ vờ rộ vờ. bởi vậy có ý định nhu đồ, mong muốn chiếm làm của riêng, đánh một tay tính toán. Đối với bạn trai công vu tâm kế hành vi, Dương Đình Na khâm phục không thôi, gần như sùng bái ánh mắt nhìn tới, không khỏi âm thầm tán thưởng. Gia hỏa này đầu quá dễ sử dụng, thật sự là ý kiến hay. Chỉ cần thắng ván này, đoán chừng Trần Hạo sẽ hoàn toàn trở lại bẩn, biến không có gì cả, về sau rốt cuộc không có cơ hội trăng bước. Tất cả mọi người ánh mắt đều không ngoại lệ hội tụ tại Trần Hạo trên thân, hiện trường lặng ngắt như tờ, đều đang đợi hắn đáp lại. Đã thấy Trần Hạo lạnh nhạt nói rằng, đã Đỗ tổng có ý tưởng như vậy, ta đương nhiên sẽ không để cho người mất hứng, theo. Không chút do dự, cũng ôm đồm thắng chìa khóa nhét vào cái bàn ở giữa. Ha ha ha, đã nhẫn nhịn một trận, Đỗ Hiểu Phong rốt cục đè nén không được, vô cùng kích động tùy tiện cười to, lộ ra hành vi phong túng. Ta thật bội phục sự lỗ mãng của ngươi cùng đảm lượng, lại nhất định phải vì thế trả giá đắt, ngươi nhất định phải thua. Tiến tới xoay chuyển trước mặt ba tấm bài, càng là dương dương đắc ý, dẫn tới đám người tiếng kinh hô. Trời ạ, lại là ba tấm ca lúc này kết thúc, Trần Hạo nhất định phải thua. Cũng không phải sao, 100 vạn cùng đại lộ hổ đều phải thua không có, nhưng mà Trần Hạo cũng không tại chỗ nhận thua, cũng không có đủ rũ, ngược lại chấn định tự nhiên nói câu. Hoàng lông gà, lão tử bài còn không có mở đâu, dù sao cũng phải xem hết mới biết được thắng thua à. Hắn khoan thai tự đắc đem mặt bài xoay chuyển, ra vẻ ngạc nhiên reo lên, mã, đều cho ta thấy rõ ràng, ba tấm A, lão tử thế mà thắng. Chương 147, học lên yến chương 147, học lên yến theo ba tấm bài bổ kẻ quẳng ở trên bàn, chính là nổ kim hoa bên trong lớn nhất ba tấm A, lộ ra phá lệ bắt mắt. Mọi người không khỏi trợn tròn trong mắt, nội tâm cực kỳ rung động, quả thực không thể tin được. Chỉ có truyền hình điện ảnh kịch bên trong mới có đặc sắc một màn, vậy mà chân thực hiện ra tại trước mặt. Kết quả ngoài ý liệu đảo ngược, một chút tuổi trẻ người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, cũng bị bổn thôn bá chủ cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí hưng phấn không thôi. Ngoa tào, ba tấm ca vậy mà gặp ba tấm A, thật sự là không chữa được. Để cho người ta mở rộng tầm mắt, sắc thực như bức cả dạng. Vẫn là Hạo ca lợi hại hơn, không phục không được ai trong chốc lát, Đỗ Hiểu Phong cảm thấy thanh âm phá lệ chói tai, trên mặt vui sướng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực độ oán hận. Dương Đình Na càng là vô cùng ảo não, không khỏi thất vọng, khí sắp nổi điên. Vốn cho rằng Đỗ Hiểu Phong có thể khiến cho Trần Hạo kinh ngạc, nhưng không ngờ, ngược lại một thua đến cùng, chẳng những tổn thất trăm vạn khoản tiền lớn, thậm chí tọa giá cũng bị mất. Nàng trước đó còn tưởng tượng lấy nhường Trần Hạo trước mặt mọi người mất mặt, biến cái gì cũng không phải, nhưng mà thằng hề lại là nàng cùng bạn trai, ngược lại biến thành các hương thân trong mắt trò cười. Đỗ Hiểu Phong thì là đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, giận không kìm được nhìn về phía đối diện, cắn răng nghiến lợi reo lên. Mã không có khả năng, tại sao có thể có hình dạng như vậy, ngươi khẳng định tại bài bên trên động tay động chân. Hoàn toàn chọc giận Trần Hạo, cũng là đứng dậy, mặt đen lên nghiêm nghị trách cứ. Ngươi có chứng cứ gì hoài nghi lão tử, đạp ngựa, mong muốn thua không nhận nợ đúng không? Thấy khí phách mười phần, vô cùng phách lối dáng vẻ, Đỗ Hiểu Phong ít nhiều có chút kiêng kỵ, cũng không trở mặt tại chỗ. Đột nhiên dùng tay che đầu, ra vẻ trạng thái không tốt nói, đầu của ta tốt choáng, đi trước trong xe nghỉ một lát, để sau hay nói. Tiến tới hướng thủ hạ mũi ưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức dùng sức xô đẩy người vây xem, kiên cường bá đạo xuyên qua đám người. Mũi ưng minh bạch thiếu bang chủ ý tứ, mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, rất là càn rỡ hướng về phía Trần Hạo reo lên, vương bát đẳng, còn dám nói ngươi không có dở trò, chính là đạp ngựa thích ăn đòn, lao tử chặt ngươi tay. Đang khi nói chuyện, đưa tay đi bắt trên bàn dao chặt xương, mong muốn áp dụng bạo lực hành vi, lại bị tên hiệu đồng đầu đồng đại bảo ngăn trở, thân hình đột nhiên lùi lên, dùng sáng bóng đầu to mạnh mẽ đâm vào mũi ưng trên trán, phát ra bịch tiếng vang, kém chút làm cho đối phương té xỉu tại chỗ. Đầu váng mắt hoa mũi ưng giận tím mặt, phát ra như kinh lôi tiếng giống. Xuất sinh chết tiệt, ta giết chết ngươi. Chính là huy quyền đánh tới hướng đồng đại bảo mặt, tiếc rằng đã tạo thành nào chấn động, lực công kích giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách có hiệu quả. Bị đồng đại bảo một cước đá vào dưới phần bụng mặt, đau kêu to ngao ngao, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Cái hốt lại bị đánh một cục gạch, đến từ F4 chiến tướng một vị khác bành lâu, đập vào gàng. Thúc đẩy mũi ưng kháng chịu không nổi, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cá biệt ba người bảo tiêu thì là không hẹn mà cùng nhào về phía Trần Hạo, có thể nói khí thế hung hùng. Mong muốn tuân theo thiếu bang chủ phân phó, đem hết toàn lực đem cựu gia làm tàn phế. Trần Hạo không muốn đem lều biến thành rác đấu trường, để tránh lầm Dương Thiên Ngữ học lên yến, dứt khoát tự mình động thủ. Thi triển kim trung cháo tuyệt kỹ, tùy ý ba người nắm đấm hung ác nện ở trên người, chỉ là hơi cảm giác đau mà thôi, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong lúc đó tới dầu truy quán đỉnh, hội tụ cường đại lực đạo nắm đấm đập vào địch nhân trên đầu, khiến cho Đỗ Hiểu Phong ba cái bảo tiêu tại chỗ hôn mê ngã xuống đất, biến bất tỉnh nhân sự. Bị ép bốn chiến tướng như là kéo như chó chết, kéo đến xa xa bên đường. Chính mắt thấy Trần Hạo cùng với thủ hạ hung ác, trong xe Đỗ Hiểu Phong rất là kiêng kỵ, rất sợ rơi vào giống nhau kết quả. Duy đành chịu xuống xe, lo lắng để phòng trở lại Trần Hạo trước mặt, ra vẻ ấy này nói, anh em đừng hiểu lầm, ta không muốn chơi xấu, có chơi có chịu, cái ân hiện tại với ngươi, cho ngươi thêm chuyển khoản 100 vạn. Đã như vậy, Trần Hạo cũng liền không lại khó xử đối phương, hừ lạnh nói, có thể, ta đem số thẻ cho ngươi, đem tiền quay tới à. Trong khoảnh khắc, 100 vạn chuyển tới tài khoản của hắn bên trên, việc này cũng liền hoàn toàn kết thúc, tới khai tiệc thời điểm. Hoàn toàn uy phong quét rác Đỗ Hiểu Phong vô tâm ở đây lưu lại, chuẩn bị mở ra đổ xem về hướng Giang Thành. Nhưng bạn gái lấy ra mấy bình nước khoáng, phân biệt tưới vào chỗ đang hôn mê bảo tiêu trên mặt. Chẳng những Đỗ Hiểu Phong như là xương đánh quả cả hoàn toàn hiệu xỉu, Dương Đình Na cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, giống nhau đủ rũ. Mặc dù như thế, vẫn là giỏi đoán ý người an ủi bạn trai vài câu. Người đi về trước đi, ta tận lực vận hành một chút, đem kèn theo Trần Hạo trong tay muốn trở về. Khiến cho Đỗ Hiểu Phong hai mắt tỏa sáng, dù sao không nơi chính mình tỏa giá, liên tục không ngừng thấp giọng dặn dò. Vậy nhưng quá tốt rồi, thực sự không được ngươi cùng hắn ngủ một đêm, chỉ cần đem xe đem tới tay, thế nào đều có thể. Tới ngươi, nói mỏ gì đâu, ta cũng không phải người như vậy. Dương Đình Na rất là bất mãn sáng giọng. Đỗ Hiểu Phong lại là chẳng hề để ý mở ra đạo bạn gái, ta là nói thật, ngược lại trước ngươi cũng bị cái kia hôn đản trải qua, không kém như thế mấy lần, căn bản không quan trọng. Nói Dương Đình Na tim đập thình thịch, đang dễ dàng nhân cơ hội này phóng túng một chút, nếu không đều muốn nhịn gần chết. Lại không thể hiện lộ nội tâm ý tưởng chân thật, mập mờ suy đoán khẽ nói, đi, không cần ngươi quan tâm, chờ tin tức của ta. Ít nhiều khiến Đỗ Hiểu Phong có hy vọng, nhìn thấy bọn bảo tiêu tỉnh lại, mạnh mẽ mắng câu phế vật. Nhường bốn người đi vào trong xe, từ Đỗ Hiểu Phong tự mình lái xe rời đi. Giờ lành đã đến, đám người phân biệt tại lều bên trong ngồi xuống, các loại thức ăn như nước chảy bừng đến trên bàn. Mặc dù chỉ là bình thường gà vịt thịt cá hợp với nông gia đồ ăn, cũng coi là bên trên phong phú. Trần Hạo cha mẹ nuôi cùng tiểu muội cũng tới chỗ ngồi, bị Dương gia vợ chồng an bài ở phía trước vị trí trọng yếu, hoàn toàn xem như quý khách đối đãi. Làm nhân vật chính Dương Tiên Ngữ ngắn gọn nói mấy câu, tự nhiên hào phóng cảm tạ thân hữu tới cổ động. Sau đó như là phục vụ viên giống như xuyên thẳng qua trong đó, thỉnh thoảng lại cho khách nhân rót rượu xới cơm, lộ ra mười phần nhu thuận hiểu chuyện. Bởi vì chỗ sâu nông thôn giao thông không tiện, trong thành đồng học chỉ 6-7, mặc rõ ràng so nông thôn thanh niên càng thêm giảng cứu. Vốn cho là bên này sẽ khá nhàm chán, không có gì tốt chơi. Lại chính mắt thấy một trận đánh cược, đều là mở rộng tầm mắt, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Một trận học lên yến thuận lợi kết thúc, đoàn người hỗ trợ thu thập xong. Trần Hạo chủ động đưa những bạn học kia về thành, cho đủ Dương Thiên Ngữ mặt mũi. Kia 7 đồng học tự nhiên vui mừng quá đỗi, không khỏi luôn miệng nói tạ. Ba người nữ đồng học ngồi len rộ vợ rèn rộ vợ chỗ ngồi phía sau, từ Trần Hạo tự mình lái xe, tay lái phụ ngồi Dương Thiên Ngữ, xe bình ổn lái ra thôn xóm. Đằng sau đi theo được tới Porsche cày ẹn, từ Triệu Bân đảm đường lái xe, chở mặt khác 4 tên nam sinh. Đoàn người thể nghiệm một thanh ngồi trăm vạn xe sang trọng bên trong hài lòng, lộ ra vô cùng kích động. Len rộ vợ rèn rộ vợ trong xe chỉ có Trần Hạo một người nam, 4 vị thiếu nữ toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân, càng là tràn ngập hoàn thành thiếu nữ. Chỗ ngồi phía sau ba nữ sinh đối lái xe thanh niên đẹp trai cảm thấy rất hứng thú, liếc trộm Trần Hạo bên mặt, lộ ra rất là hiếu kỳ. Dù sao đối phương dáng người có thể so với mẫu nam, tướng mạo xuất khí còn có tiền, hơn nữa khí phách 10 phần. Đánh cược lúc quả thực mị lực 10 phần, rất khó không cho cô nương trẻ tuổi nhóm ưa thích, đến mức có chút mê muội. Chương 148, đêm tiêu giao chương 148, đêm tiêu giao ba vị nữ sinh cùng Dương Thiên Ngữ quan hệ không tệ, mới có thể thật xa tới nông thôn tham gia học lên yến. Ngoài ý muốn kiến thức như là bá đạo tổng giám đốc giống như Trần Hạo, quả thực chính là thiếu nữ trong suy nghĩ bạch mã vương tử, hài lòng các nàng tất cả huyễn tưởng. Không khỏi ở phía sau quanh co lòng vòng hỏi thăm Dương Thiên Ngữ, lái xe là ai? Có thể hay không cho các nàng giới thiệu một chút? Dương Thiên Ngữ trắng non khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, hơi có vẻ ngượng đáp lại. Đây là ta nhà hàng xóm đại ca ca Trần Hạo, vẫn luôn rất chiếu cố ta. Lại cáo chi Trần Hạo ba vị nữ sinh danh tự, đoàn người cũng liền biết nhau. Trong đó châu tròn ngọc sáng tóc ngắn nữ sinh gọi mặc cho Tú Lệ, xinh xắn linh lung chính là Hoàng Linh, còn có đeo kính nữ sinh Vương Hiểu Na, bề ngoài văn tĩnh kỳ thực vô cùng hoạt bát. Trần Hạo đương nhiên không thể cho Dương Thiên Ngữ mất mặt, ngày thường lô mãng tác phong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ôn tồn lễ độ, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Rất hân hạnh được biết các ngươi, cũng cảm tạ ba vị mỹ nữ qua đến cho ta em gái nuôi cổ động, hôm nay cũng là ngàn lời nói sinh nhật, đợi chút nữa chúng ta đi cờ tờ vờ ca hát thế nào. Đối với đề nghị của hắn, ba vị nữ sinh rất vui vẻ biểu thị đồng ý, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, vui với thả bản thân. Dương Thiên Ngữ trong mắt hiện lên ánh mắt kinh ngạc, ngắm lấy Trần Hạo bên mặt, không hiểu hỏi: "Làm sao ngươi biết sinh nhật của ta?" "Năm trước ta đi nhà ngươi tìm ngươi nhị tỷ, cùng ngày đúng lúc là sinh nhật ngươi, thiếu chỉ cấp ngươi nấu bát mì, làm hai cái trứng gà, ta liền nhớ kỹ." Trần Hạo cười đáp lại: "Nói như vậy, ngươi vẫn rất có lòng." Dương Thiên Ngữ nhẹ giọng lấy lời nói đồng thời, không khỏi vì đó cảm động, trong lòng nổi lên gợn sóng. Khi đó ta liền suy nghĩ, chờ sau này kiếm được tiền, không phải cho ngươi qua ra dáng sinh nhật không thể, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Chỉ một thoáng, Dương Thiên Ngữ trong mắt hiện hiện một tầng hơi nước, giống như khói trên sông mênh mông, thật muốn ôm chặt lấy bên người nam nhân. Trên đời này bao quát cha mẹ ruột ở bên trong, còn không có người nào đối nàng tốt như vậy, xem như trong lòng bàn tay bảo nhi. Chỗ ngồi phía sau ba vị nữ sinh càng là không ngừng hâm mộ, mơ hồ cảm thấy được. Hai người quan hệ chưa chắc là nhà bên huynh muội đơn giản như vậy, có lẽ đã ngầm sinh tình cảm, chỉ là còn không có công khai mà thôi. Vương Hiểu Na nhịn không được trêu chọc nói: "Ngạo, làm ca ca quá sủng ngươi, ngàn lời nói ngươi thật có phúc khí, ta đều muốn ghen ghét chết." Mặc cho Tú Lệ cũng là góp thú nói: "Cũng không phải sao, dạng này ca ca đi đâu linh đi, cho ta cũng tới một cái." Hoàng Linh thì là chững chạc đàng hoàng nói: "Chỉ cần có nam nhân giống nửa cái Trần ca dường như tốt như vậy, đoán chừng ta đã sớm cầm giữ không được lấy thân báo đáp." Chọc cho các thiếu nữ cười khanh khách, huyền chuyển thân thể ngựa tới ngựa lui, không khỏi nhánh hoa run rẩy. Tại trong lúc này, Trần Hạo dự định vốn là đem tiêu giao cờ tờ vờ lớn nhất phòng, đồng thời cố ý giải thích rõ có người sinh nhật. Nhường cửa hàng phương đơn giản bố trí một chút hiện trường, thay chuẩn bị bánh sinh nhật. Đầu năm nay chỉ cần bỏ được dùng tiền, căn bản không thành vấn đề, đều có thể an bài cho người thỏa đáng. Vương Hiểu Na thì gọi điện thoại cho Ken bên trong nam sinh, cáo chi Trần ca mời đoàn người đi cờ tờ vờ đoàn tụ tin tức. Cũng làm cho bốn cái nam sinh lòng tràn đầy vui vẻ, vui không được muốn qua tiêu sái. Nửa giờ sau, Len rộ vợ Gen rộ vợ cùng Ken tới mục đích, một đám người xuống xe, vừa nói vừa cười tiến vào trang trí xa hoa ca thính. Mà bọn hắn sắp đặt tới xa hoa bên trong phòng, trên tường dán chúc phúc lời nói, treo đủ mọi màu sắc khí cầu. Trên bàn trà trưng bày chế tác xinh đẹp tinh xảo lớn bánh gato, biến thành sinh nhật tiệc tùng hiện trường. Lại bị người tu hú chiếm tổ chim khách, bên trong xuất hiện hơn 20 mặc thời thượng thanh niên nam nữ, mong muốn ở đây ca ca giải trí. Lọt vào hai vị nhân viên công tác ngăn cản, rõ ràng cáo chi cái này lớn nhất phòng đã bị người dự định, mời bọn họ nhanh đi ra ngoài. Một vị cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp hiển nhiên là mời khách chủ nhà, mặc hoa luân thiên nô váy, phát họa ra trước sau lồi lõm huyền chuyển dáng người. Màu da trắng non như tuyết, tinh xảo khuôn mặt hiện lên nộ khí, vô cùng ngạo khí khẩu xuất của nôn. Bản tiểu thư bất kể là ai dự định, ngay tại cái này căn phòng nhỏ ca hát, dù sao chúng ta nhiều người, tại phòng khác chơi không ra, lập tức đem bánh gà tổ cho ta xuất ra đi. Thực sự không được, ta cho bọn họ bồi thường 1.000 khối, có cái gì quá không được, không có người cùng tiền không qua được a. Vừa lúc bị vừa tới trong hành lang Trần Hạo nghe thấy, không khỏi trong lòng tức giận, xài bước tiến vào 309 phòng. Nhìn thấy một đại ba người tụ tập trong đó, càng là giận không chỗ phát tiết, hiện lộ thô bạo cùng dã tắc phòng, mặt đen lên lớn tiếng reo lên, thiếu đạp ngựa nói nhảm, lão tử thiếu ngươi điểm này tiền sao, đều cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khiến cho đông đảo nam nữ vô cùng tức giận, không khỏi trợn mắt nhìn. Thậm chí có người căn bản không ý thức được sai lầm, rất là bất mãn mở miệng chỉ trích. Một người đeo kính kính mập mạp cao mày nói, người này ai nhà, một chút tố chất đều không có, nông thôn đến à. Bên cạnh nùng trang diễm mặt váy đỏ nữ tử mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, dáng vẻ cạnh cỡn phụ họa theo đuôi. Thật là, tại sao có thể bộ dạng này nói chuyện, không có nửa điểm lễ phép, quá không ra gì. Càng làm cho Trần Hạo hoàn toàn bão nổi, khí thế hung hăng tới, không chút kiên kỵ chửi ầm lên. Đi ngươi mã, với ai giảng tố chất đâu, lão tử định tốt phòng, các ngươi ở chỗ này làm gì, có phải hay không muốn bị đánh. Cùng lúc đó, Dương Thiên Ngữ bọn người nghe thấy Trần Hạo cùng người cãi lộn, liên tục không ngừng bước nhanh theo đuôi mà tới. Nhìn thấy mặt trước một đại bang nam nữ, để bọn hắn kinh ngạc không thôi, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Ở đây ngoại trừ Trần Hạo cùng hai cái nhân viên công tác bên ngoài, vậy mà đều là một lớp đồng học, thậm chí hai mặt nhìn nhau. Thì ra, La Huyền Nhi học lên yến cũng vào hôm nay cử hành, trong lớp đại đa số đồng học tới hiện trường vì nàng chúc mừng. Hoạt động kết thúc về sau, tạm thời quyết định tới cờ tờ vờ tiếp tục cùng ăn. Đám người đến nơi đây về sau, La Huyền Nhi ghét bỏ cho bọn họ an bài phòng không đủ khí phái, thiện tự làm chủ dẫn các bạn học đi vào lớn nhất xa hoa phòng. Ở vào hơi say rượu trạng thái nàng lớn tính tiểu thư phát ác, thái độ cường ngạnh nhường nhân viên công tác đổi. Mà xem như trong lớp hai vị đẹp nhất nữ sinh, bất luận thiên sinh lệ chất Dương Thiên Ngữ, vẫn là kiểu diễm tuyệt Trần La Huyền Nhi, tự nhiên trở thành toàn trường ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Nhất là ngày bình thường mặc một mạc Dương Thiên Ngữ rực rỡ hẳn lên, hiếm thấy vẽ lên đạm trang. Váy trắng bọc lấy cao gầy thướt tha thân thể, khí chất dường như tăng lên rất nhiều, để cho người ta trước mắt là bừng sáng. Đến từ nông thôn Dương Thiên Ngữ chẳng những dung mạo dáng người xuất chúng, các phương diện đều rất ưu tú, tự nhiên lọt vào rất nhiều trong thành nữ sinh đố kỵ. Nhất là cao ngạo như là công chúa La Huyền Nhi, càng là không quen nhìn Dương Thiên Ngữ nghiêm tại kiểm chế bản thân, cùng nam sinh bảo trì vốn có khoảng cách. Thường xuyên châm chọc khiêu khích, nói người ta làm ra vẻ thuần khiết đóng vai thuộc nữ, tóm lại ghét bỏ ghê gớm. Bây giờ càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, hừ lạnh nói, sao ngươi lại tới đây, bản tiểu thư lại không mời ngươi, là không phải là muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, trước kia nhẫn nhục chịu đựng Dương Thiên Ngữ biến lực lượng 10 phần, không kiêu ngạo không tự ti lạnh nhạt đáp lại. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản không cần thiết lấy lòng ngươi. Tiến tới rỗi ra tuyết ngó sen giống như cánh tay, rất tự nhiên kéo Trần Hạo cánh tay, mềm mại thân thể kề sát tới, dường như sát bên đời người lớn nhất chỗ dựa. Mà nàng thong dong ưu nhã tự tin, chính là đến từ bên người nam nhân. Biến không sợ hãi, không đem trước mặt giàu nhà tiểu thư để vào mắt, lạnh lùng ra lệnh chủ khách. Cái này phòng là bạn trai ta dự định chuẩn bị cho ta sinh nhật, cũng là các ngươi không mời mà tới, hiện tại cũng có thể đi ra ngoài. Chương 149, vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 149, vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Thái độ như thế cơ hồ khiến tất cả nam nữ sinh sợ ngây người, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước kia luôn luôn tùy ý La đại tiểu thư chờ trong thành nữ sinh chế nhạo Dương Thiên Ngữ, thế mà thay đổi trạng thái bình thường, biến khí thế có chút cường đại. Đồng thời căn bản không đem La Huyền Nhi cùng với tùy tùng coi ra gì, dứt khoát đuổi người đi ra tư thế. Điểm trọng yếu nhất, từ trước đến nay giữ mình trong sạch Dương Thiên Ngữ có bạn trai, vẫn là vừa rồi bạo nói tục ra hỏa, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ngoài ý muốn nhất thuộc về La Huyền Nhi, gương mặt xinh đẹp bị kín một tầng băng xương dường như, khinh thường nói, chắc không được như vậy chẳng đâu, thì ra tìm bạn trai làm chỗ dựa, liền dám đối ta khoa tay múa chân. Hỏi một chút, nam này là thân phận gì? Đừng có lại đem ngươi lừa gạt đến trong hốc núi bán đi. Dương Thiên Ngữ lạnh nhạt nói, hắn là thôn chúng ta bên trong nông dân, không giống các ngươi cao quý như vậy, nhưng là đầy đủ sủng ta yêu ta, hắn chính là ta tất cả. Trung quanh một mảnh xôn xao, ngoại trừ tận mắt chứng kiến qua Trần Hạo năng lực những cái kia nam nữ sinh, đám người còn lại đều khịt mũi coi thường. La Huyền Nhi càng là cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng ngươi tìm ghê gớm thế nào nam nhân, hóa ra là nông thôn dế núi, vậy mà để ngươi như thế kiêu ngạo, thật sự là quá khôi hài. Phía bên phải đeo kính mập mạp tên là Lưu Minh Hy, là La đại tiểu thư trung thực chó săn một trong. Vừa rồi đã cùng Trần Hạo xảy ra trong lời nói xung đột, giờ phút này tự nhiên tiện hề hề khởi xướng thần trợ công. Người này toét miệng dừng lại chuyển vận, không chút kiêng kỵ bẩn thỉu Dương Thiên Ngữ cùng Trần Hạo, căn bản không có cân nhắc sẽ có hậu quả gì không. Cái này không phải liền là nhận biết vấn đề sao? Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm con rùa. Nàng một cái nông thôn tuổi lửa cô nàng, cũng liền tìm nông thôn lão ngược tử, không thể bình thường hơn được. Khiến cho Trần Hạo càng thêm nổi nóng, trước đó sổ sách còn chưa kịp cùng ngươi thanh toán đâu, còn dám cùng lão tử kêu gạo, thật sự là chán sống rồi. Liên trầm giọng hỏi một câu, ngươi nói ai là tuổi lửa cô nàng cùng lão ngược từ đâu? Không biết được đối phương lợi hại, Lưu Minh Hy càn rỡ cười to, đương nhiên nói ngươi tên nhà quê này, còn có bạn gái của ngươi. A lời còn chưa nói hết, trên mặt chịu trùng điệp một cái bạn ai, xưng như là đầu heo, khóe miệng chảy ra vết máu, kính mắt đều đánh bay đi. Đám người không khỏi kinh ngạc thốt lên, thực sự khó có thể tưởng tượng, Dương Thiên Ngữ bạn trai dã man như thế thô bạo, vậy mà trực tiếp động thủ đánh người. Chỉ thấy Lưu Minh Hy như là bị vô cùng nhục nhã, rất là vụng về nhào về phía Trần Hạo, Dương Anh múa đuốt mong muốn khởi xướng phản kích. Cùng loạn mắng, đáng chết, ngươi dám đánh lao tử, ta liều mạng với ngươi. Lại bị một cước đá vào phân bụng, đau kêu to ngao ngao gọi, mập mạp thân thể trực tiếp co quắp trên mặt đất, không bị khống chế toàn thân run rẩy, phát ra khiếp người tiếng kêu rên. Ai nha, đau chết mất, cứu mạng a. Đông nhiên, đế giày giẫm tại Lưu Minh Hy trên mặt, chỉ thấy Trần Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, hung tợn trầm giọng uy hiếp. Ngươi mập mạp chết bẩm quỷ gào gì, còn dám nói nhảm giết chết ngươi, tranh thủ thời gian cho lão tử bỏ tới cửa quỷ đi. Theo hắn hơi nhún chân, Lưu Minh Hy xương gò má phát ra khanh khách tiếng vang, dường như tùy thời đều có thể giẫm bạo dường như. Đau nhức khó có thể chịu được đánh tới, quả thực nhường mập mạp sống không bằng chết, chỉ có như tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ. Ta biết sai, lập tức dựa theo ngươi nói xử lý, nhanh lên đem chân nâng lên. Theo Trần Hạo đem chân dịch chuyển khỏi, Lưu Minh Hy có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, sợ đối phương lần nữa hành hung, dãy rủa lấy đứng dậy, không chút do dự bỏ tới cửa. Đồng thời nhe răng toét miệng quỷ ở bên cạnh, dường như trong nhà hộ viện ác bà chó. Tất cả mọi người ở đây viên đều bị Trần Hạo kinh hãi, ngây người như phông đứng tại chỗ, nhất là hộ tống La Huyền Ni mà đến nam nữ sinh, không biết như thế nào cho phải. Cái kia váy đỏ nữ sinh cổ phương cùng Lưu Minh Hy quan hệ rất tốt, tự cao xem như nữ nhân, đối diện gia hỏa không dám đem nàng thế nào, dứt khoát dùng tay chỉ Trần Hạo nghiêm nghị chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì đánh người, đừng đem nông thôn thô lậu hành vi đưa đến trong thành, thuần túy du côn vô lại, giản làm cho người ta buồn nôn. Trước mặt mọi người, không phải tới bạn bất đắc dĩ tình trạng, Trần Hạo trên cơ bản sẽ không đánh nữ nhân. Sắc bén ánh mắt tại cổ phương trước ngực lướt qua, đã nhìn ra mánh khỏe. Chuyện không liên quan tới ngươi, thiếu đạp ngựa lẫn vào, ngươi long ngực đều bị bóp nát, vọt khắp nơi đều là, còn có nhàn tâm xé khác đâu. Ngắn ngủi một phen, lại nói ra rất nhiều bí mật không muốn người biết. Đầu tiên nàng này lặng lẽ bơm ngực, so với ban đầu đại suất không ít, lộ ra càng có nữ nhân vị. Tiếp theo gần nhất cùng nam nhân phát sinh qua thân mật hành vi, trong lúc đó đối phương tới bắt chính là lòng trả thù. Bởi vì quá mức thô bạo dẫn đến giả thể bạo liệt, phải đi chính quy bệnh viện xử lý, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tương đương với giật xuống cổ phương tấm màn che, không khỏi nhọn kêu ra tiếng, cuốn quýt thể thốt không thừa nhận. Ta không có. Ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu không ta không để yên cho ngươi. Đi ngươi mã, lão tử không có thời gian rỗi cùng ngươi mài răng, ai khó chịu tự mình biết. Trần Hạo không nhịn được đáp lại, âm trầm ánh mắt tại La Huyền Nhi chờ một đám nam nữ ruột bên trên lướt qua, trầm giọng nói, đã các ngươi đều là ngàn lời nói đồng học, bằng lòng lưu lại tụ hội cũng có thể, cùng một chỗ là bạn gái của ta Khánh Sinh. La Huyền Nhi bĩu môi nói, kia tốt, đoàn người đều ngồi xuống à, chúng ta cũng phải nhìn một cái người nào đó sinh nhật làm sao sống. Quay chung quanh ở bên cạnh đều là gia đình đối lập giàu có đồng học, từ trước đến nay duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng liền không chần chờ nữa, toàn bộ ngồi ở trên ghế salon. Mặt khác bảy nam nữ sinh thì cùng Dương Thiên Ngữ quan hệ không tệ, ngồi ở một bên khác, cùng La Huyền Nhi bọn người kinh vị rõ ràng. Hai vị nhân viên công tác mắt thấy phiền toái giải quyết, khẩn trương thần kinh có chỗ buông lỏng, tới mời Trần Hạo điểm chút ăn uống, sau đó một mực cùng kính rời đi. Sau một lát, lớn mâm đựng trái cây cùng hoa quả khô chờ đồ ăn vặt bày ở trên bàn trà, còn có 10 cái địa, đoàn người liền ăn mang uống, lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Còn có khâu trọng yếu nhất, chính là Trần Hạo tự tay cho Dương Thiên Ngữ đeo lên sinh nhật mũ, nhóm lửa ngọn nến nhường cái gọi là cô bạn gái nhỏ cầu nguyện. Váy trắng như tuyết Dương Thiên Ngữ rốt cục tại 18 tuổi đến lúc, qua trước kia nghị cũng không dám nghị chính thức sinh nhật, thu được Trần Hạo tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chỉ thấy chế tác tinh xảo hộp theo quà tặng trong túi lấy ra, rõ ràng là một cái cả tỷ ở lam khí cầu đồng hồ, mang cho nàng vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ. Trung quanh lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, khiến người vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, lại là cả tỷ ở đồng hồ, giá trị hơn 10 vạn xa xỉ trang sức. Cái này biểu thật hay giả, sẽ không phải là đồ giỏng a? Không phải nói tiểu tử này là nông thôn sao, thế nào có tiền mua xa hoa nhãn hiệu đồng hồ, thái cổ quái. Chỉ có hôm nay tham gia Dương Thiên Ngữ sinh nhật yến bảy nam nữ sinh biết nội tình, xem thường ánh mắt liếc nhìn những cái kia tự cho là đúng ra hỏa, vụ trộm nhà rãnh. Thật sự là hết ngồi đại giếng, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền dám hồ ngôn loạn ngữ, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Vị này hạo ca tọa giá là hơn 100 vạn Land Rover Range Rover, đã từng một thanh bài thắng hơn 100 vạn, lại thêm một chiếc hot chờ cải ẩn, như bức lê bớm. Cho nên đối với Trần Hạo mà nói, hiện tại đưa cho Dương Thiên Ngữ quý giá lễ vật, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Về phần trên tay cả tỷ ở lam khí cầu đồng hồ, hắn đã trước đó đang giả vờ tủ đoạn tốt dây đồng hồ, giờ phút này nâng lên Dương Thiên Ngữ cổ tay trắng, có phần có phong độ đem đồng hồ đeo tay cho cô gái nhỏ đeo lên. Ở vào to lớn hạnh phúc ở trong Dương Thiên Ngữ cũng không còn cách nào khắc chế nội tâm phun trào tình cảm, quay đầu tại Trần Hạo mặt hôn lên miệng, nũng nịu dường như nói, thân yêu ngươi thật tốt, ta thật sự là thật là vui. Càng làm cho một đại bang nam nữ sinh ước ao ghen tị, cũng hoàn toàn đoạt La Huyền Nhi danh tiếng, không khỏi lông mày đứng đấy, nội tâm rất là nổi nóng. Đã có ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 150, không làm sẽ không phải chết. Chương 150, không làm sẽ không phải chết. Cứ việc cùng là lớp hai vị mỹ nữ, lẫn nhau trước kia đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, có cách biệt một trời. Gia cảnh giàu có La Huyền Nhi có thể xưng thiên kim đại tiểu thư, có thể nói nhất hô bách tướng, nhận đông đảo đồng học tung hô. Xuất thân nông thôn nếm cả bạch nhãn Dương Thiên Ngữ như là tiểu nha hoàn, thường xuyên gặp trào phúng chế nhạo, như cùng ở tại trong khe hẹp sinh tồn. Bây giờ Dương Thiên Ngữ lại rất khác nhau, quần áo hoa lệ trang dung tinh xảo, còn có ra tay hảo phóng xuất khí bạn trai, thu được giá cả đắt đỏ quà sinh nhật, lại là một cái cả tỷ ở lam khí cầu đồng hồ. Tại đông đảo nam nữ sinh trước mặt xuất tận danh tiếng, nhường La Huyền Nhi càng thêm oán hận, nhất là nghĩ đến vừa rồi Trần Hạo nói năng lô mãng, càng là khó mà chịu đựng. Quyết định đem bạn trai mình kêu đến, mạnh mẽ thu thập đối phương dừng lại, nhường một đôi nam nữ trước mặt mọi người mất mặt, mới có thể ra trong lòng ác khí. Liền cho còn tại khách sạn cùng bằng hữu uống đinh xoáy phát cái tin nhắn, nói nàng bị lưu manh khi dễ, nhường bạn trai hỏa tốc dẫn người tới. Còn nhường bên cạnh khuê mật Cổ Phương mắt nhìn tin nhắn, tại bên thai hừ lạnh nói, không cần cái này nông thôn du côn đắc ý, ta nhường bạn trai tới thu thập hắn, chúng ta nên ăn một chút nên uống một chút, ngược lại Vương Bắt Đạn bị đánh còn phải tính tiền. Cổ Phương chính là mới vừa rồi bị Trần Hạo mở miệng cuồng đuổi váy đỏ nữ sinh, không khỏi mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên định nói, còn phải là La công chúa có biện pháp, chỉ cần Đinh công tử cùng mấy cái kia trên xã hội bằng hữu ra tay, không phải đánh tiểu tiện hóa đối tượng răng rơi đầy đất không thể. Tiến tới mặt mày hớn hở hướng về phía bên phải nam sinh thấp giọng nói, đợi chút nữa Đinh công tử bọn hắn muốn tới thu thập hôn đàn này, các ngươi rộng mở bụng ăn uống, nhiều trà đạp chút rượu nước, minh bạch chuyện gì xảy ra không có. Cái này cao lớn vạm vỡ nam sinh gọi Lô Sâm Vũ, cũng không phải vật gì tốt, trên mặt hiện lộ âm hiểm nụ cười, không chút nghĩ ngợi đáp lại. Mã, không uống ngu sao mà không uống, cuối cùng đều phải là nông thôn dế nhui tính tiền, nhìn lao tử làm sao chỉnh trị hắn. Bên trong phòng có hai cái trẻ tuổi tịnh lệ nhân viên công tác, tùy thời là khách nhân cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Lô Sâm Vũ lúc này khoát tay đem phục vụ viên gọi qua, dường như phát tài rồi nhà giàu mới nổi, như bức thiểm điện mà hỏi, các ngươi cái này quý nhất rượu tây có cái gì? Bên cạnh ba cái nam sinh cũng không phải kẻ tốt lành gì, lập tức minh bạch Lô Sâm Vũ dụ ý, cũng nghĩ miễn phí hưởng dụng cấp cao rượu, mặt mày hớn hở đi theo nào. Cũng không phải sao, bia uống vào không có ý nghĩa, liền phải đổi rượu tây, giá tiền càng quý càng tốt. Mau đem tốt nhất rượu tây lấy tới, chúng ta không say không nghỉ. Vũ ca thật có phẩm vị, nhất định phải lên rượu tây a, nhân viên công tác tự nhiên vui không được, hơi xoay người một mực cung kính đáp lại. Chúng ta cờ tờ vờ cấp bậc cao nhất rượu là hoàng gia phá mừng, còn có chi hoa sĩ 21 năm, cảm giác đều rất tốt. Lô Sâm Vũ ngạo nghễ nói, vậy thì bên trên 10 bình hoàng gia phá mừng, tranh thủ thời gian cho chúng ta lấy tới. Cá biệt ba người gia hỏa cũng là phụ họa theo đôi, cứ việc không muốn qua, nhưng là nghe danh tự liền cao quý khí phách, đầy đủ về sau gặp người thổi như bức. Nghe nói bọn hắn điểm 10 bình hoàng gia phá mừng, nhân viên công tác không khỏi hơi kinh ngạc. Trong mắt ánh mắt nhìn về phía bốn vị nam sinh, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, để tránh khách nhân phản cảm. Nội vàng vẻ mặt tươi cười gật đầu, dường như gặp được thần tài, quý khách chờ một chút, ngài điểm rượu tây lập tức đưa đặt. Bên này một đại bang nam nữ sinh nghe nói Lô Sâm Vũ điểm cấp cao rượu tây, đều là cao hứng bừng bừng, cảm giác thật vừa lúc nhân cơ hội này tôn khô ăn mặn, còn không cần chính mình xuất tiền túi. Tóm lại một câu, có tiện nghi không chiếm Vương Bắt Đạn. Mà tụ tập tại Trần Hạo cùng Dương Thiên Ngữ bên người mặt khác bảy đồng học thì là có chút kinh ngạc, đối với bọn hắn hành vi rất là tức giận, không khỏi vụng trộm nhà rảnh. Hạo ca là người hào phóng đại khí, bất kể hiểm khích lúc trước xin các ngươi uống rượu ca hát, mấy người các ngươi ra hỏa ngược lại tốt, thuần túy họa hại người ta tới. Mà có câu nói rất hay, không làm sẽ không phải chết. Nghĩ đến Trần Hạo trước đó cùng ẩu Đỗ Hiểu Phong bốn thủ hạ, một khi bão nổi cực kỳ khủng bố. Vương Hiểu Na bọn người cảm thấy một ít ra hỏa rõ ràng là mua dây buộc mình, ở vào tìm đường chết biên giới. Xem như chủ nhà Trần Hạo chỉ là hướng bên kia mắt nhìn, cũng không mở miệng can thiệp, tùy ý mấy cái nam sinh không chút kiêng kỵ phát huy, trên mặt lộ ra cười lạnh. Trong khoảnh khắc, tại phong thái hiểu điệu nữ quản lý xuất lĩnh dưới, 10 vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên công tác tiến vào phòng, riêng phần mình bưng lấy một bình hoàng gia phá mừng, đồng loạt đứng tại Lô Sâm Vũ bọn người trước mặt. Toàn bộ mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi cùng hắc váy ngắn cùng vớ cao màu đen, đồng thời cúi người chào, cổ áo tùy theo mở rộng, mê người chỗ vô cùng sống động. Nữ quản lý cất cao giọng nói, "Lão bản, ngài điểm hoàng gia pháo mừng tới, xin ngài đánh giá." Càng làm cho mấy tên hết sức vui mừng, dường như lắc mình biến hóa thành người giàu có, càng thêm hừng hực khí thế, nhìn năm năm châu ngắm lấy nữ phục vụ viên nhóm. Lô Sâm Vũ cảm thấy lần có mặt mũi, như là bá đạo tổng giám đốc giống như vung tay lên, hào khí vượt mây thiên lớn tiếng phân phó. "Nâng cốc đều lên cho ta mở, cho mấy người chúng ta rót." Một đám nhân viên công tác không dám a chậm trễ chút nào, cùng kêu lên nói rằng, "Pháo mừng một bang, hoàng kim và lượng, cung chúc lão bản chuyện làm ăn tài nguyên rộng tiến, sự nghiệp như mặt trời ban trưa." Sau đó vô cùng nhanh chóng đem 10 bình hoàng gia pháo mừng toàn bộ mở ra, dáng vẻ ưu nhã nâng cốc đổ vào trong chén, tuân theo khách nhân chính là thượng đế lý niệm, đem phục vụ làm vô cùng đúng chỗ. Trên thực tế, Lô Sâm Vũ bọn người tham gia ra La Huyền Nhi học lên yến liền không uống ít, mang có mấy phần men say tới, đến mức đầu óc không quá linh quang, thật đem mình làm đại gia. Giờ phút này cảm thấy đặc biệt có bài diện, mấy cái nam sinh dẫn đầu bưng chén rượu lên, ồn ào náo động đem giá cả đắt đỏ rượu tây hướng trong bụng rót, quả thực không coi ai ra gì. Xem thường vẻ mặt hiện lên ở Trần Hạo mặt đẹp trai bên trên, không khỏi trong lòng thầm mắng, đáng chết ngu xuẩn, thật đem lão tử xem như hoan đại đầu, mù mắt chó của các ngươi. Lúc này đem phụ trách đưa rượu lên nữ quản lý gọi qua, lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn kỹ, hoàng gia pháo mừng là mấy vị kia điểm, không quan hệ với ta. Cái này phòng là ta định, còn lại tiêu phí cuối cùng từ ta tính tiền, về phần những này rượu tây tiền, ta khái không chịu trách nhiệm. Nữ quản lý lập tức dây hiểu, xinh đẹp trên mặt lộ ra ý cười, tự nhiên minh bạch như thế nào đi làm. Minh bạch, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Lập tức quay người trở lại Lô Sâm Vũ bọn người trước mặt, nhìn xem mấy cái lăng đầu thanh dường như ra hỏa, thanh âm hơi có vẻ nghiêm túc. Mấy ông chủ tốt, các ngươi chỗ điểm 10 bình hoàng gia pháo mừng thuộc về đơn độc tiêu phí, cho nên xin các ngươi trước tiên đem sổ sách kết, tổng cộng là 118,000 nguyên. Chỉ một thoáng, Lô Sâm Vũ bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lập tức biến thanh tỉnh, thậm chí vô cùng phẫn nộ lớn tiếng phản bác, căn bản không có khả năng nhận nợ. Mã, tên kia mời khách, dựa vào cái gì để chúng ta trả tiền? lão tử mới uống một chén rượu tây, ngươi muốn nhiều tiền như vậy, tại sao không đi đoạt đâu? Lại không phải chúng ta mấy cái cho người ta sinh nhật, không có khả năng thanh toán, ngươi tìm hắn muốn đi khiến cho nữ quản lý sắc mặt đại biến, không còn cùng bọn hắn nói nhảm, mà là trực tiếp dùng bộ đàm cùng bảo an thành viên liên hệ. Thôi quản lý, ngươi dẫn người tới 309 phòng, có người ở đây quấy rối, tranh thủ thời gian xử lý một chút. Chương 151, ai dám mạo phạm Hạo ca? Chương 151, ai dám mạo phạm Hạo ca? Năm cái bảo an thành viên bước nhanh đi vào bên trong phòng, tại nữ quản lý xác nhận, xuất hiện tại Lô Sâm Vũ bọn người trước mặt. Cầm đầu đầu đinh nam tử chính là Thôi quản lý, mặt lộ vẻ tức giận vẻ mặt, hung tợn mở miệng đe dọa. Mấy người các ngươi thối vô lại, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, còn dám uống ba vưng rượu, tin hay không lão tử để các ngươi biến thành con rùa. Đối mặt với xã hội đầu đường xó chợ giống như nhân viên bảo an, Lô Sâm Vũ chờ nam sinh không khỏi hoảng hồn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng mong muốn giải thích. Lại bị nữ quản lý trực tiếp cắt ngang, rõ ràng cáo chi Thôi quản lý chính là bọn hắn đơn độc điểm hoàng gia phá mừng, còn nhường toàn bộ mở ra, sau khi uống thế mà quyền nợ. Thôi quản lý đương nhiên sẽ không quen lấy bọn hắn, một phát bắt được Lô Sâm Vũ tóc, đột nhiên quăng cái tát. Đáng chết hỗn đản, còn dám nói nhảm đúng không, đều mang cho ta đi, lấy tới sắt vách phòng đi. Rút Lô Sâm Vũ sắc mặt sưng đỏ, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ có nhìn về phía Trần Hạo, nhe răng quét miệng thỉnh cầu hỗ trợ. Ta nói anh em, người không thể như vậy đi, mời khách còn để chúng ta thanh toán, quá không có suy nghĩ. Lại gặp tới Trần Hạo không hề nể mặt mũi giận mắng, ánh mắt lóe lên cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đi ngươi mã, ngươi tính là cái gì a? Tại lao tử trong mắt chả là cái quốc khô gì, không có tiền uống gì hoàng gia phá mừng, ngươi nha có bị bệnh không? Mắt thấy Lô Sâm Vũ còn dám nói nhảm, Thôi quản lý càng là giận tí mặt, lại một cái tắt phiến tại đối phương trên mặt, có thể nói tả hữu khai cung. Cậu tạp thoái, còn dám không thành thật đúng không? Tranh thủ thời gian cho cùng lao tử đi, không phải muốn mạng của ngươi. Rốt cục nhường Lô Sâm Vũ hoàn toàn trung thực, trên mặt vừa đỏ vừa sưng giống như khí đít, bị Thôi táng đi ra ngoài. Còn có mặt khác 8 nam sinh vừa mới uống rượu tây, đều thoát không khỏi liên quan. Tại nhân viên bảo an quyền đấm cước đá phía dưới, kinh hoàng kiếp sợ đi vào sát vách phòng. Đi vào bên trong về sau, Thôi quản lý bọn người đóng cửa lại, để lên sống động vũ trường. Theo trên màn hình lớn tuấn nam mỹ nữ kình ca nhiệt vũ, để bọn hắn càng thêm phấn khởi. Càng là cơ lấy gậy cao su, phép đầu cái nào hướng một đám gia hỏa trên thân chào hỏi. Đánh Lô Sâm Vũ bọn người kích oa gọi bậy, sưng mặt sưng mũi quỷ trên mặt đất, chỉ có tại chỗ nhận lầm, biểu thị bằng lòng gánh chịu tương quan phí tổn. Trong đó Lô Sâm Vũ xem như kẻ đầu sỏ chính mình ra ba bạn, vẫn là phụ mẫu chuẩn bị cho hắn học phí. Bây giờ bất đắc dĩ tự mình vận dụng, chỉ vì vượt qua trước mắt nan quan, nếu không phải bị đánh cho tàn phế không thể. Tiền còn lại do nó dư 8 nam sinh chắp vá lung tung, cuối cùng đem tiền lộc cũ, rốt cục trở lại thân người tự do. Lại đều không ngoại lệ lọt vào hầu đả, sưng mặt sưng mũi chật vật không chịu nổi, càng nghĩ càng là tức giận, đối Trần Hạo càng là hận thấu xương. Nghĩ đến La Huyền Nhi bạn trai Đinh Công Tử tức sắp đến, khẳng định vì bạn gái ra mặt thu thập Trần Hạo, bọn hắn một đám người cố nén trên người kịch liệt đau nhức, vậy mà lại trở lại 309 bao xương. Mắt nhìn thấy một đám gia hỏa thảm tao hậu đả, biến thành bộ dáng như thế, đám người không khỏi run như cây sấy, âm thầm may mắn vừa rồi không có đụng rượu tây, nếu không sẽ rơi vào giống nhau kết quả. Lô Sâm Vũ bọn người xám xịt trở lại vị trí cũ ngồi xuống, vụ trộm liếc trộm Trần Hạo, trong mắt hiện lên thù hận. Trần Hạo thì là không coi ai ra gì tiếp điện thoại, là thủ hạ đắc lực Nô Tùng đánh tới, hỏi thăm xem như sau màn lão bản hắn có danh hay không, có thật nhiều trên đường tin tức muốn ngay mặt báo cáo. Đã như vậy, Trần Hạo liền nhường Nô Tùng tới cờ tờ vờ nói chuyện, chuẩn bị bất thời gian tới thương nghị ứng đối ra sao. Nửa giờ về sau, sáu cái uống đầy mặt đỏ bừng thanh niên xâm nhập phòng, dẫn đầu ra hỏa thân hình trắng kiện, cơ bắp có chút phát đạt, rõ ràng là Linh Châu khu ở xây cục trưởng nhà công tử Đinh Soái, thế hệ tuổi trẻ bên trong tương đối lưu xoa nhân vật. Người này tố chất thân thể không tệ, lâu dài luyện tập tán đả, quật ngã 3 năm cái đại hán không đáng kể. Về phần 5 cái trên xã hội bạn bè thân thiết, đều không phải là loại lương thiện, phân biệt đến từ nhà giàu sang, ưa thích leo núi biệt giã kiếm đạo các loại hạng mục, đều là thân thể cường tráng hạng người. Theo Đinh Soái tiến vào trong phòng, Diêu Võ Dương ai la lớn, đạp ngựa. Vừa rồi ai đối bản công tử bạn gái vô lễ tới, cút ra đây cho ta. Nhìn thấy bạn trai bọn người xuất hiện, La Huyền Nhi có cậy bảo, lần nữa biến thành cao ngạo điêu ngoa công chúa. Huyền chuyển dáng người bỗng nhiên đứng lên, đầu ngón tay chỉ hướng Trần Hạo chỗ phương hướng. Oán hận không thôi nói, chính là tên nhà quê này, cho là mình rất nhu bức đâu, trước đó còn mắng ta tới. Đối với bề ngoài xấu xí Đinh Soái mà nói, bạn gái trong nhà làm kiến trúc tương đối có tiền, lại cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt đối là trong lòng hắn ánh trăng sáng. Nếu không phải là mình có cái khu vực quản lý bên trong bất động sản cục trưởng ba, có thể cho La gia cung cấp chứ bao nhiêu thuận tiện, Huyền Nhi căn bản không có khả năng cùng hắn yêu đương. Bây giờ bạn gái nhu cầu cấp bách hắn đại phát thần uy trừng trị lưu manh, tự nhiên không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhất định phải hiện ra nam tử hán khí phách tác phong. Lúc này hướng về phía Trần Hạo chửi ầm lên, nổi giận đùng đùng đi qua, nghiêm nhiên muốn động thủ tư thế. Đồ hỗn trướng, mù mắt chó của ngươi, bạn gái của ta ngươi cũng dám đụng mạng, nhìn bản công tử thế nào thu thập ngươi. Đã có không thức thời ra hỏa đến tìm phiền toái, Trần Hạo tuyệt đối sẽ không nuông chiều, khoan thai tự đắc đứng người lên, khinh thường mắng câu. Ngươi hắn a muốn tìm chết sao? Chỉ thấy Đinh Soái đột nhiên huy quyền đánh tới hướng mặt của hắn. Sắc thực nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu là người khác thì không phải đánh mặt mũi tràn đầy hòa không thể. Trần Hạo cũng liền không khách khí, phút chốc một cái phân cân thắt cốt thủ sử xuất, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không đợi Đinh Soái kịp phản ứng đâu, cổ tay phải đã chật khớp, đau đến ngoan mồm, cố nén không có để cho lên tiếng. Trong lòng tinh tường gặp người luyện võ, nhanh chóng bay lên một cước, vậy mà đạp hướng đối phương bộ vị mấu chốt. Nhưng làm Trần Hạo bị chọc tức, mẹ nó, còn muốn nhường lao tử đoạn tử tuyệt tôn làm gì, tuyệt đối không thể tha thứ. Lập tức đột nhiên vận công ra chân đón đỡ, phát ra phanh tiếng vang, cùng Đinh Soái không tự chủ được tiếng kêu thảm thiết. Gia hỏa này xương bắp chân bị mạnh mẽ đánh rách tả tơi, thậm chí đứng không vững, phù phù quẳng xuống đất, giống như mã thất tiền đề. Không khỏi cuồng loạn hô, chân của ta à, mấy người các ngươi còn chờ cái gì, lập tức đem hắn làm tàn phế. Năm cái hảo hữu vừa rồi hiểu được Đinh Soái thụ thương rất nghiêm trọng, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao còn phải tới giữ gìn mối quan hệ, về sau sẽ dùng tới Đinh cục trưởng quyền thế. Lúc này lớn tiếng kêu la, bước nhanh chạy về phía Trần Hạo, mong muốn cậy vào người đông thế mạnh, cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem, là Đinh công tử báo thù rửa hận. Đương nhiên, lại có một đám người bước nhanh gọt tới bên trong phòng, đều là mặt lộ vẻ tức giận vẻ mặt, để cho người ta không rét mà run. Đây đều là Trần Hạo thủ hạ đắc lực, là nhất gần thăng nhiệm Viễn Vũ bang chủ Ngô Tùng cùng một đám mã tử, cùng thường ngày không thể so sánh nổi. Bây giờ cũng là xã hội đại lao cấp bậc, đi ra đi vào tương đối có mặt mũi. Nhưng thủy chung đem Hạo ca làm thành lão bản đối đãi, đối với nó vô cùng tôn kính. Hắn tại hơn 10 cái mã tử chen chúc xuống tới lầu 3 hành lang, nghe thấy có người gan dám mạo phạm Hạo ca, tự nhiên giận không kìm được, xuất lĩnh thủ hạ lấy cực nhanh tốc độ tới. Không chút do dự hướng về phía năm vị công tử ca ra tay đánh nhau, giống như kinh đào hải lãng. Trong khoảnh khắc, liền đem mấy tên đánh ngã xuống đất, căn bản không đứng dậy được. Sau đó cùng một đám mã tử đi vào Trần Hạo trước mặt, một mực cung kính hỏi, "Hạo ca, ngươi không sao chứ?" Càng làm cho một đám người nhìn ngây người, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hơn 10 cái kẻ tàn nhẫn không sợ trời không sợ đất, vậy mà đối Trần Hạo như thế tôn sùng. Để cho người ta rất là bực mình, đối phương đến tột cùng là dạng gì thân phận chân thật. Chương 152, thanh danh vang dội chương 152, thanh danh vang dội tại đông đảo nam nữ sinh mật thiết chú ý bên trong, Trần Hạo cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. "Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Trước mang các huynh đệ tới khác phòng đi tiêu xài à, đợi chút nữa chúng ta lại tưởng trò chuyện." Nô Tùng gật đầu, "Minh Bạch, kia sẽ không quấy rầy Hạo ca, chúng ta đi uống thật sảng khoái." Sau đó dẫn một trợ giúp lớn hạ đi ra ngoài, đi vào sát vách phòng điểm rượu cùng mâm đựng trái cây. Đoàn người căn bản không có đem vừa rồi hung ác coi ra gì, dù sao Hạo ca tương đương với trưởng khống Linh Châu khu cùng khu hành vũ dưới mặt đất bá chủ, tại trên đường thanh danh vang dội. Còn có không thức thời gia hỏa dám can đảm trêu chọc, đơn thuần muốn ăn đòn, tuyệt đối không thể buông tha. Bọn gia hỏa này thoải mái uống đồng thời, tại trong dạng quỷ khóc sói gào ca ca, nghiêm nhiên thích thú. Lại nhìn phát sinh qua xung đột 309 bên trong phòng, chừng 30 nam nữ sinh đều bị Trần Hạo kinh hãi, trong mắt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Nguyên bản như bức tiệm điện Đinh công tử cùng với bằng hữu, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, bị đánh nghe răng niết miệng, như là mấy đầu chó ghẻ. Mà trước đó trong lòng không phục lắm đối Trần Hạo hận thấu xương Lô Sâm Vũ chờ nam sinh, đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Không những không có gặp đối phương thảm tao vận rủi, ngược lại tận mắt nhìn thấy một đại bang đầu đường xó chợ trận phát hiện thân, giống như hung thần ác sát. Đem Đinh Soái bọn người ẩu đả kêu rên liên tục, thậm chí so với bọn hắn còn muốn không may, quả thực vô cùng thê thảm. Nhất bị đánh mặt thuộc về từ trước đến nay cao ngạo không ai bị nổi La Huyền Nhi, trước kia tổng nghe bạn trai thổi ngữ bức, lỗ hai đều nhanh ra kén. Nghe nói Đinh Soái tại tán đả phương diện cực kỳ lợi hại, ai dám khu phục đều bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa quan hệ xã hội cường đại, Hắc Bạch hai đạo đều có nhân mạch, từ trước đến nay hoành hành bá đạo, cho dù ai đều phải nhìn mà phát khiếp. La Huyền Nhi vốn cho rằng đem Đinh Soái gọi qua, có thể điên cuồng ẩu đả Dương Thiên Ngữ nông thôn bạn trai, nhưng nàng xả được cơn giận. Lại nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà không chịu nổi một kích, bị đánh thành như thế hùng dạng, nhường nàng đem mất hết mặt mũi. Thậm chí trong mắt hiện lên ghét bỏ ánh mắt, càng xem bạn trai càng không vừa mắt, cũng không có quá khứ đời ý nghĩ, thở phì phò ngồi tại chỗ. Chỉ thấy Đinh Soái dãy rủa lấy đứng lên, nhịn đau lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, run giọng nói, "Đại ca, ta để cho người ta đánh. Tại đêm tiêu giao cờ tờ ở đâu? Đối phương có một đại bang, ngươi nhiều mang ít người tới, nhất định phải nhường hắn ngồi xổm nhà tù." Khiến cho La Huyền Nhi trong lòng hơi động, nghĩ đến Đinh Soái có cái đường mình tại khu phân cục đảm nhiệm đại đội trưởng, hẳn là làm cho đối phương tới bắt giữ hung thủ. Đã như vậy, mang ý nghĩa một đám thi bạo người cũng sẽ không có kết cục tốt, cũng là chỉ phải tiếp tục chờ mong. Một màn này cũng bị Trần Hạo nhìn thấy, xem thường cười lạnh nói, xem ra ngươi tên Vương bắt đạn này rất có đường luận, vậy được rồi, lao tử chờ ở đây đấy, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Đinh đẹp trai nội tâm có thể nói nín thở mang nén giận, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Xem như ngươi lợi hại. Trọng thương hại ít ra 3 năm đặt cơ sở, bản thiếu gia không đem các ngươi toàn đều đưa đến ngục giam, ta đem chữ T viết được lại. Thấy hắn như thế lực lượng 10 phần, Dương Thiên Ngữ không khỏi có chút lo lắng, môi đỏ tiến đến Trần Hạo bên hai, thấp giọng đề nghị, nếu không chúng ta vẫn là đi đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trần Hạo lại là đã tính trước đáp lại, yên tâm đi, không ai có thể làm gì ta, không cần đến để ý tới. Liên tại cô gái nhỏ xinh xắn trên mặt hôn một cái, bưng chén rượu lên chào hỏi Vương Hiểu Na bọn người uống, căn bản không có coi ra gì dáng vẻ. Sau đó cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, cho Thiệu Viễn Hưng phát cái tin tức. Chính là điềm nhiên như không có việc gì uống rượu nói chuyện thiếm, thậm chí cầm lấy mịt rộ phồn hát vang một khúc trời cao biển rộng. Tiếng nói to do có chút khí thế, tiếng ca quanh quẩn tại bên trong phòng. Cương đại như thế tâm lý tố chất nhường đám người nhìn mà than thở, dù sao Đinh công tử đã hô người tới sửa trị đối phương, kết quả rõ ràng, ít nhất là gây hấn gây chuyện tội ác, nhất định gặp trừng phạt nghiêm khắc. Theo một khúc kết thúc, 7-8 cái nhân viên cảnh vụ cấp tốc tiến vào phòng, mang cho đám người cực mạnh cảm giác áp bách, khiến cho Đinh Soái mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục không ngừng kêu lên, Khuê ca cầm đầu thân hình cao lớn nam tử đúng là hắn Đường huynh Đinh Khuê, vội vàng đi vào đường đệ bên người, rất là ân cần hỏi thăm. Ngươi thế nào, tổn thương có nặng hay không, hung thủ ở chỗ nào? Đinh Soái dùng ngón tay hướng mỹ nữ làm bạn Trần Hạo, khí cấp bại phôi nói, thật nghiêm trọng, xương đùi khẳng định rách ra, đã đạt tới tổn thương tội tiêu chuẩn. Chính là cái kia hỗn đản dưới hát thủ, nhất định phải đem nó đem ra công lý. Xem như đại đội trưởng Đinh Khuê sắc mặt âm trầm đi qua, sâm nghiêm ánh mắt rơi vào trên người đối phương, giận không kìm được reo lên, ngươi thật to gan, còn dám ở nơi công cộng hành hung, người tới, đem hắn còng. Một cái mặt chữ điền nam thuộc hạ lúc này mang theo còng tay tiến lên, kiên cường bá đạo muốn cho người hiểm nghi đeo lên. Nhưng không ngờ, vậy mà lọt vào Trần Hạo ngăn cản, tiện tay bày hạ. Liền có cường đại lực đạo vào tới, khiến cho mặt chữ điền nam không tự chủ được lui về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt. Không khỏi thẹn quá hóa giận, thậm chí nghiêm nghị trách móc. Ngươi cho ta thả thành thật một chút, có nghe thấy không, không phải đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Trần Hạo lông mày chọn lấy hạ, kiệt ngạo bất tuần nói, ta lại không phạm pháp, dựa vào cái gì để ngươi mang còng tay. Cùng lúc đó, liền nhau phòng Nô Tùng bọn người chen chúc mà tới, khí thế hung hăng tiến vào phòng. Đem so sánh với khuôn mặt xa lạ Trần Hạo, Đinh Khuê đối với Ngô Tùng ấn tượng rất sâu, biết đối phương là trên đường kẻ tàn nhẫn, đã từng trong tù ba tiến ba ra, tuyệt đối không thể khinh thường. Thấy mang theo hơn 10 cái mã tử xâm nhập, không khỏi cho mày, mặt đen lên nghiêm nghị trách móc. Sao ngươi lại tới đây, muốn làm gì? Bên cạnh Đinh Soái vội vàng nói, bọn gia hỏa này cũng tham dự, đem ta mấy người bằng hữu đánh quá sức, cũng phải bắt lại. Ngô Tùng cũng không có chút nào bối rối, thậm chí khí diễm phách lối tại chỗ thừa nhận tội ác. Không sai, người bị thương là chúng ta một đám người đánh, cùng người khác không sao cả, linh đội có thể đem chúng ta bắt đi, nhưng là không thể đụng vào Hạo ca một sợi lông. Trước mặt gia hỏa rất là cản rỡ, nhường Đinh Khuê giận không chỗ phát tiết, hận không thể lập tức gáp dụ bắt, nhưng lại chưa tùy tiện hành động, hiển nhiên có chút lo lắng. Gần nhất giang thành thế giới dưới đất gió nổi mây phun, hắn tự nhiên có nghe thấy, hiểu được rất nhiều nội tình. Trước mắt Ngô Tùng đã có thành tựu, không còn chỉ là đầu đường rất thích tàn nhẫn tranh đấu đầu đường xó chợ đầu lĩnh, nghe nói dựa vào cao nhân, thế lực phát triển rất nhanh. Vậy mà tan rã uy tín lâu năm tổ chức giã cổ bang, thành lập Huyền Vũ bang thay vào đó, nghiễm nhiên trở thành một phương đại lão, tùy tiện không được trêu chọc. Đồng thời Đinh Khuê trong lòng có chút buồn bực, rất là nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi nói là cái nào Hạo ca, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Không đợi Ngô Tùng đáp lại, vừa rồi cùng Đinh Khuê đối thoại cái gọi là kẻ đầu sỏ, cũng chính là cái kia thanh niên đẹp trai mở miệng nói ra, chính là ta, tại hạ Trần Hạo, mời Đinh đội nhiều hơn chỉ giáo. Khiến cho Đinh Khuê có chút kinh ngạc, đại não nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh làm rõ thiên đầu và tự, không khỏi hít sâu một hơi. Thanh niên này chính là Ngô Tùng sau màn lão bản, chân chính không tầm thường nhân vật lợi hại. Chắc không được đối mặt bọn hắn một đám người chấp pháp lực lượng mười phần, không khẩn trương chút nào, thì ra như bức ghê gớm. Chương 153, không ai giúp được ngươi chương 153, không ai giúp được ngươi mở mở ảo ảo đoán được Trần Hạo thân phận chân thật về sau, Đinh Khuê cảm thấy rất khó giải quyết, trong lòng thầm mắng đường đệ thật không phải thứ gì. Tiểu tử ngươi đắc tội ai không tốt, càng muốn gây tôn này ôn thần, còn đem làm ca liên lụy bảo, làm cho ta đâm lao phải theo lao. Phát giác được đông đảo nam nữ mật thiết chú ý ánh mắt, Đinh Khuê vụng trộm khuyên bảo mình tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không lan truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có ra vẻ cường ngạnh dáng vẻ, trầm giọng nói, kia liền theo chúng ta trở về phối hợp điều tra à, các ngươi một đám người có thể không cần mang còng tay, biết rõ ràng chân tướng sự thật lại làm kết luận. Trần Hạo gật đầu, cũng không muốn tại chỗ bạch mặt, thuận miệng một giọng nói có thể, lại phân phó Ngô Tùng bọn người. Đoàn người đều lý giải một chút, đừng làm trở ngại công vụ, đi theo Đinh đội đi một lần a. Đã lao bản hạ đạt chỉ lệnh, Ngô Tùng cùng với thủ hạ tự nhiên không có dị nghị, tất cả đều gật đầu nói phải, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Mắt thấy một đám nhân viên cảnh sát muốn đem Trần Hạo bắt đi, Dương Thiên Ngự sắc mặt biến tái nhợt, hoảng đội vàng nắm được luyến tay của người, lòng nóng như lửa đốt nói, ta cũng đi chung với ngươi Trần Hạo mỉm cười an ủi, nha đồng đốc, ta lại không phạm tội, chỉ là quá khứ làm ghi chép mà thôi. Ngươi chờ ở tại đây, không dùng đến nửa giờ, ta nhất định có thể trở về. Lại gặp tới La Huyền Ni không chút khách khí chào phúng, bĩu môi hừ lạnh nói, ngươi làm nằm mơ ban ngày đâu, đánh người còn muốn bình yên vô sự trở về, thực có can đảm muốn. Đinh Soái cũng là đồng dạng cái nhìn, dù sao hắn cùng Đường huynh quan hệ rất không tệ, đối phương khẳng định có thể nghiêm trị hung thủ. Thật sự là khoác lác không lên thuế, ngươi nửa tháng có thể đi ra đều là nhanh, liền đợi đến ở bên trong ăn bánh ngô uống cải trắng canh đi. Trần Hạo ngạo nghễ nói, vậy thì chờ xem tốt, lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Đinh Khuê thì là một hồi tâm phiền khí nóng nảy, mặt đen lên lớn tiếng nói, đem bọn hắn đều mang đi, trở về cục lại nói. Một đám thuộc hạ lại không phải người ngu, đã nhìn ra mánh khóe, không khỏi trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao đều hiểu được Ngô Tùng hiện tại thế lực như mặt trời ban trưa, đã nắm trong tay bản khu thế lực ngầm, thành là chúa tể một phương. Cái này dân liều mạng ra hỏa lại nghe theo Trần Hạo chỉ lệnh làm việc, không dám có nửa điểm vi phạm, ý vị như thế nào? Đối phương mới thật sự là phía sau màn ông chủ lớn, tất cả sống mái với nhau hành động kẻ đầu sỏ, thậm chí nhường nổi tiếng xấu giã cầu bang hồi phi yên diệt, ai dám tùy tiện đắc tội? Cho nên không ai dám tiến lên, tùy ý Trần Hạo như khí hống hống đi ra phòng, tại một đại bang mã tử chen chúc hạ đi về phía thang lầu miệng. Chỗ nào giống như là bị khống chế người hiểm nghi, rõ ràng như là tuần sát buổi chiếu phim tối đại lao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đinh Khuê đành phải bất đắc dĩ xuất lĩnh thuộc hạ theo ở phía sau, cùng đi tới bên ngoài bãi đỗ xe. Phía trước đặt lấy 5 chiếc xe cảnh sát, trong đó 2 chiếc là lớn xe văn hình, tại Đinh Khuê chỉ thị hạ, Nô Tùng bọn người lên xe ngồi ở bên trong. Về phần Trần Hạo rõ ràng là đãi ngộ đặc biệt, cùng Đinh Khuê song song ngồi dẫn đầu xe Việt dã chỗ ngồi phía sau, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đội xe lóe ra đỏ làm quang mang chạy trên đường phố, Trần Hạo sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, rất có đại lao phái đoàn. Có khác một chiếc Toyota tợ giả đổ đến đêm tiêu giao cờ tờ bờ, Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng hiện thân nơi này, bước nhanh đi vào đại sảnh. Bên trong phòng Đinh Soái tại 2 tên nam sinh nâng đỡ, chịu đựng trên đùi đau đớn ngồi bạn gái bên người. đã cảm nhận được La Huyền Nhi lãnh đạm thái độ, không khỏi sắc mặt đỏ lên, chỉ có tìm lý do giải thích. Hôm nay uống nhiều rượu, dẫn đến không có phát huy tốt, nhường cái kia hôn đản xính uy phòng, chờ lần sau gặp lại hắn, không phải đánh hắn tới mình đầy thương tích không thể. Nhưng mà La Huyền Nhi cũng không thèm chịu nể mặt mũi, khẽ nói, vẫn là tôi đi, ngươi cái này sống an nhàn sung sướng thể cốt, bị thương nữa làm sao bây giờ? Đinh Soái không khỏi rất là khó xử, chỉ có thể ra vẻ cường hắn nói, làm sao có thể, ngươi đừng cho là ta khoác lác, nếu không phải say rượu nguyên nhân, tên kia căn bản không phải là đối thủ của ta. La Huyền Nhi căn bản không thèm để ý hắn, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, trong mắt hiện lên khinh thường vẻ mặt. Khuê mật cổ phương thái độ cùng nó hình thành so sánh rõ ràng, đối với Đinh đẹp trai lời nói vô cùng đồng ý, mặt mũi tràn đầy sùng bái đáp lại. Kia là khẳng định, ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, họ Trần hôn đản cái gì cũng không phải, đoán chừng ít ra phán hắn ngồi xổm mấy năm ngục giam. Đinh Soái hơi có chút đắc ý nói, không kém bao nhiêu đâu, ít ra 3 năm đặt cơ sở, còn dám cùng bản công tử độc thủ, thật sự là chán sống rồi. Lô Sâm Vũ chờ nam sinh trước đó cũng chịu một trận đánh, đem Trần Hạo bọn người xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bây giờ kết quả để bọn hắn đặc biệt hài lòng, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên một đám tranh nhau chen lấn thổi phồng lấy Đinh Soái, cuối cùng nhường Đinh công tử tìm tới tồn tại cảm, tạm chưa quên nhớ vừa rồi bận rủi. Nhưng không ngờ, lại có khách không mời mà đến xông vào phòng, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Người cầm đầu chính là khôn khéo giả dặn Triệu Viễn Hưng, xem như xuất ngũ lính đặc chủng hắn chẳng những thân thủ đến, các phương diện có thể xưng toàn năng. Phía sau bốn người diện mục hung ác, là Hưng Nghiệp thôn F4 chiến tướng, có thể xưng kim bài đả thủ. Tại đông đảo nam nữ sinh kinh dị trong ánh mắt, trực tiếp đi vào Đinh Soái trước mặt, đối với nó trợn mắt nhìn. Triệu Viễn Hưng trầm giọng hỏi, ngươi chính là Đinh công tử? Cứ việc Đinh Soái trong lòng hiện lên điểm không may, lại không nghĩ ném đi vừa tìm trở về mặt mũi, kiên trì đáp lại. Các ngươi là ai? Trên thực tế, coi như hắn không thừa nhận cũng vô dụng, sớm tối khó thoát một kiếp. Trần Hạo đã phát tin tức cáo chi thủ hạ, người này mặc màu lam đường vân áo sơ mi cùng quần trắng, tại mọi người ở trong rất dễ phân biệt. Lão tử là người tổ tông. Theo Thiệu Viễn Hưng khí diễm phách lối mang câu, một cái bạt thai phiến tại Đinh Soái trên thân, khiến cho khuôn mặt sưng lên thật cao, đau rát. Bên cạnh Lô Sâm Vũ chờ nam sinh mong muốn leo lên Đinh công tử cây to này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tức giận nghiêm nghị chỉ trích. Dừng tay, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Còn dám trước mặt mọi người hành hung, có hay không vương pháp? Nhưng mà F4 chiến tướng há có thể tùy ý bọn hắn làm càn, như là manh thu giống như bộ nhà qua, hướng về phía mấy tên quyền đấm tức đá, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đánh Lô Sâm Vũ cùng Lưu Minh Hy bọn người kích toa gọi vậy, dường như giết năm heo dường như, liên tiếp té ngã trên đất. Ngay sau đó, Đồng Đại Bảo cùng Ngụy Thiết Sơn gần như đồng thời ra tay, bắt lấy Đinh đẹp trai cánh tay, kiên cường bá đạo dựng lên đến, nhanh chóng nhanh rời đi bao xương. Vừa lúc trong hành lang gặp phải nghe tiếng mà đến bảo an thành viên, nhìn thấy trước mắt một màn rất là chấn kinh, vội vàng ngăn cản đường đi của bọn họ. Xem như khách quen, Đinh công tử cuống quýt lớn tiếng kêu cứu, "Thôi ca, nhanh lên cứu ta, dẫn đầu thôi quản lý đã nhìn ra, áp dụng hung ác mấy tên không dễ trọng, hiển nhiên đều là trên đường nhân vật hung ác. Lại không thể tùy ý bọn hắn đem người mang đi, chỉ có nhắm mắt nói, anh em, chuyện gì cũng từ từ. Vị này là ở xây cục Đinh cục trong nhà công tử, không phải bình thường khách nhân, vẫn là thả hắn à?" Thiệu Viễn Hưng trong mắt hiện lên hung quang, sụ mặt đáp lại, "Ta chẳng cần biết hắn là ai nhà công tử, dám đắc tội lao bản của ta, chỉ có một con đường chết, căn bản không có thương lượng." Thôi quản lý không khỏi trong lòng âm thầm tiêu khổ, hoàng hỏi đội, xin hỏi lão bản của các ngươi là vị nào, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Không có gì không tiện, lão bản của ta Trần Hạo, có lẽ ngươi chưa hẳn nghe nói qua, nhưng là trong hắn trên cơ bản không có kết cục tốt. Nghe xong Thiệu Viễn Hưng trả lời, thôi quản lý trong lúc đó nhớ tới nghe được tin tức, cùng gần nhất dẫn đến hắc đạo một lần nữa tẩy bài một vị đại nhân vật nào đó, trên mặt đột nhiên biến sắc. Ta hiểu rồi, ngài xin cứ tự nhiên. Sau đó hướng về phía Đinh Soái bất đắc dĩ lắc đầu, rất là tiếc nuối nói, thật không tiện Đinh công tử, ta đã tận lực, sợ rằng đều không giúp được ngươi. Đinh Soái Phương mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi: "Cái này họ Trần đến tột cùng là thân phận gì, ta thế nào chưa nghe nói qua?" Chương 154, chính mình ước lượng lấy xử lý chương 154, chính mình ước lượng lấy xử lý đối mặt với Đinh đẹp trai hỏi thăm, thôi quản lý cảm thấy có cần phải nhắc nhở đối phương một chút, nếu không trước mắt vô chi ra hỏa cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa Huyền Vũ Bang Phương diện đem người theo đêm tiêu giao cờ tờ vờ mang đi ra ngoài, một khi Đinh Soái thảm tao bận rủi, nếu là lan truyền ra, khó tránh khỏi đối với kinh doanh có ảnh hưởng. Lập tức thở dài, sắc mặt nghiêm túc đáp lại, vậy chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn, gần nhất Trần Lao tấm danh tiếng đang thịnh, thậm chí trước kia thâm căn cố đế uy tín lâu năm bang hội đều phải tránh né mũi nhọn, chính ngươi ước lượng lấy xử lý à? Còn kém nói rõ, giá cầu bang lao đại và ác lang bang lao đại tất cả đều ly kỳ mất tích, nghe nói cùng đối phương thoát không khỏi liên quan. A theo Đinh Soái một tiếng kinh hô, đã bị đẩy vào cánh tay phòng, cửa phòng đột nhiên quan bế. Vị này trước kia tự cao quyền cước đến Đinh công tử, tại chính thức hung hãn tay chân F4 chiến tướng trước mặt, biến không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn thành yếu gà. Bị một thanh đẩy ở trên ghế salon, tay chân phân biệt bị bốn người kéo lấy, không thể tránh khỏi biến thành hình chữ đại. Ngay sau đó, Thiệu Viễn Hưng rút ra sắc bén đoạn đao chống đỡ tại Đinh Soái trên cổ, hung tợn mở miệng uy hiếp. Cậu tạp toái, còn dám để cho người ta đem Hạo ca mang đi, thật sự là chán sống rồi. Hiện tại đem ngươi gân tay gân chân đều đâm vào, về phần nửa đời sau, ngươi chỉ có thể ngồi lên xe lăn vượt qua. Doa đến Đinh Soái mặt không còn chút máu, cuống quýt run giọng kêu lên, chờ một chút, tuyệt đối đừng. Ta lập tức để bọn hắn thả người, tuyệt đối đừng tổn thương ta. Vậy thì nhanh lên gọi điện thoại, nửa giờ bên trong không gặp được Hạo ca, đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn. Thiệu Viễn Hưng không kiên nhẫn thúc giục nói, biết, ta lập tức liền đánh. Theo Đinh Soái vô cùng hoảng sợ bằng lòng, run rẩy bấm đường huynh dây số, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi kết nối. Mắt nhìn thấy đường đệ gọi điện thoại tới, Đinh Khuê càng thêm tâm tình bực bội, tức giận ấn nút tiếp nghe khóa, nhíu mày hỏi, lại thế nào rồi? Trong ống nghe truyền đến Đinh Soái hốt hoảng thanh âm, Khuê ca, ngươi mau đem người đều đem thả khiến cho Đinh Khuê cho mày, lập tức cảm thấy không thích hợp, ngươi có phải hay không bị người uy hiếp, nói thật với ta. Lại gặp tới đường đệ thề thốt không thừa nhận, rất là vội vàng nói, không có, tuyệt đối không có. Giữa chúng ta chính là một đợt hiểu lầm, không đáng huyên náo tối bụi, ngươi đem kia một đám người đều trả lại cho ta và ngươi. Xem như thường xuyên cùng tội phạm liên hệ đại đội trưởng, Đinh Khuê lòng dạ biết rõ đường đệ tình cảnh bất lợi, như Trần Hạ bọn hắn lọt vào trừng phạt, sợ rằng sẽ tạo thành một trận khác huyết án. Chẳng những Đinh Soái sẽ bị điên cuồng trả thù, chỉ sợ hắn cũng không thể không đếm xỉa đến, 89 phần 10 bị liên lụy trong đó. Dù sao lấy Trần Hạo trước mắt hình thành thế lực to lớn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mang đến rất nhiều phiền toái. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đinh Khuê ngược lại thở dài một hơi, thần kinh không còn căng cứng. Vậy được rồi, ta lập tức đem bọn hắn đưa trở về. Ngươi về sau cũng thu liễm một chút, đừng có lại gây chuyện thị phi, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Đinh Soái không chút do dự miệng đầy bằng lòng, ừ, ta nhất định đuổi, ngươi đừng giày vò khốn khổ, nắm chặt thời gian thả người a. Cho chuyện kết thúc về sau, Đinh Khuê phân phó lái xe quay đầu trở về, mắt liếc bên cạnh giường như ngủ không phải ngủ ra hỏa, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất đắc ý sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại tổn thương Đinh Soái, nếu không đừng trách ta không khách khí, để ngươi đem ngồi tù mục xương. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Trần Hạo mở to mắt, xem thường cười hạ, không có nửa điểm yếu thế đáp lại. Vậy phải xem hắn thế nào biểu hiện, về phần bằng năng lực của ngươi, phải chăng có thể khiến cho ta ngồi tù, thật đúng là không nhất định, cho nên đừng đem lời nói quá bài toàn. Phách lối thái độ làm cho Đinh Khuê rất là bất mãn, ánh mắt càng thêm sâm nghiêm nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, thiên quần có mưa, người quần có họa. Ngươi đừng quá mức, không phải sớm tôi đem ngươi bắt lại. Trần Hạo ngẩng đầu có vẫn chấn định như cũ tự nhiên tới đối mặt, từ đầu đến cuối không có nhận sợ, không kiêu ngạo không tự tin nói, không quan trọng, ta còn có thể không có nếm đến bên trong đồ ăn, cũng là rất muốn thử một lần, chờ đợi Đinh đội cho ta một cơ hội. Gia hỏa này như là lưu manh dường như hấp không chín nấu không nát, căn bản không cho Đinh Khuê mặt mũi, cái sau tự nhiên trong lòng tức giận, hận không thể phát tác tại chỗ. Chỉ là nghĩ đến đường đệ tao ngộ, cùng đối phương thủ hạ tụ tập một đám kẻ liều mạng, đoán chừng chuyện gì đều làm được. Đinh Khuê khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, đem đầu quay tới nhìn về phía trước, chỉ có thể tự mình tìm lối thoát hạ. Người trẻ tuổi không đi chính đạo, sớm muộn muốn chịu đau khổ. Nhiều như vậy cựu gia đều muốn thu thập ngươi, đoán chừng không cần đến ta vì dân trừ hại, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trần Hạo mỉm cười, cũng đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem ven đường lao vùn vụt mà qua ánh đèn, đắc chí vừa lòng nói, ta chỉ cần thời gian một năm, liền để Giang Thành trị an có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mời Đinh đội rửa mắt mà đợi. Khiến cho Đinh Khuê thân thể run lên, nội tâm tràn ngập rung động, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này đến tột cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn lấy sức một mình quét ngang toàn thành phố phi pháp tổ chức, hoàn toàn chỉnh đốn ác thế lực. Chỉ một lúc sau, năm chiếc xe cảnh sát trở lại đem tiêu giao cờ tờ bờ, Trần Hạ bọn người theo trong xe đi ra, nên ngang tiến vào bên trong. Tại một đại bang mã tử chen chúc hạ, một lần nữa trở lại 309 phòng, tinh thần phấn chấn xuất hiện tại đông đảo nam nữ sinh trước mặt. Thật không điện, nhường đại gia đợi lâu. Chỉ một thoáng, trong phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người, đều trợn tròn trong mắt, đánh giá phía trước hừng hực khí thế thanh niên thần bí. Chắc không được đối phương trước đó khẩu xuất của luôn, thì ra thật có thiên đại năng lực, không nhận bất luận kẻ nào quản chế. Như thế xem ra thật không có khoác lác, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nguyên bản lo lắng bất an Dương Thiên Ngự không khỏi vui mừng quá đôi, không lo được thiếu nữ vốn có thận trọng, tiểu ỷ hiệp như hoa chạy tới. Mở ra tuyết ngó sen giống như hai tay, chăm chú ôm lấy Trần Hạo, kích động không thôi nói, ngươi rốt cục trở về, để cho ta tốt lo lắng. Trần Hạo đẩy mắt thương tiếc nhẹ vô về cô gái nhỏ bay, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ta không phải đã nói rồi sao, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, thế nào còn không giữ được bình tĩnh đâu. Dương Thiên Ngự vô cùng hạnh phúc giúp vào người yêu trong lực, tự lẩm bẩm, người ta không phải quan tâm ngươi sao, ngươi không có việc gì liền tốt. Theo Trần Hạo khoát tay chặn lại, phía sau Nô Tùng bọn người rất thức thời lui ra ngoài, trở lại liền nhau phòng tiếp tục uống rượu làm vui. Mắt thấy một đôi nam nữ trước mặt mọi người ân ân ái ái, La Huyền Ni càng là trong lòng oán hận, nhịn không được đứng dậy mở miệng chất vấn. Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, có phải hay không là ngươi phái người đem bạn trai ta bắt, vì cái gì không thả hắn? Tuy nói nàng này việc đã làm cho lòng người sinh căm hận, bất quá cũng là can đảm lắm. Người khác đều sợ muốn chết dưới tình huống, còn dám cho Trần Hạo đặt xuống dung mạo, xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Quan lão tử chuyện gì, trời mới biết tên kia có phải hay không chê ngươi làm người hung hăng, đi tìm những nữ nhân khác pha trộn đi. Khinh thường đáp lại đồng thời, Trần Hạo ôm Dương Thiên Ngự trở lại trên chỗ ngồi, cho người cảm giác vô cùng khí phách, xác thực có thể so với trên đường đại lão. Đã thấy Đinh Soái khập khiễng một mình trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, ở vào chưa tỉnh hồn ở trong. Nhìn thấy Trần Hạo ngồi ở trên ghế xa lọn, khiến cho càng là như là tiểu quỷ gặp Diêm Vương ra giống như e ngại, chịu đựng đau đớn đi tới gần. Vậy mà tại trước mắt bao người phủ phủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin tha thứ. Hạo ca, đều là lỗi của ta, không nên có chỗ mạo phạm, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Chương 155, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 155, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông đảo nam nữ sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ trước đến nay cuồng ngạo tự phụ Đinh công tử vậy mà chủ động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vậy có thể thấy được kinh nghiệm cái gì, mới có thể dọa đến hồn bất phụ thể. Mắt thấy bạn trai như thế bị khúc cầu toàn, La Huyền Nhi trong mắt đều là lửa giận, có loại tiến lên hung ác đạp đối phương xúc động, cảm thấy tiếp nhận vũ nhục lớn lao. Mà đối với Trần Hạo mà nói, đã Đinh Soái hạ thấp tư thái thừa nhận sai lầm, cũng liền không lại so đo trước đó thù hận, rất là rộng lượng đáp lại. Ngươi mau dậy à, không cần cái dạng này, một đợt hiểu lầm mà thôi, không có gì ghê gớm, ta sẽ không để ở trong lòng. Một phen luôn luận nhường Đinh Soái vui mừng quá đôi, như là bị đặc xá tù phạm, đội văn nói, đa tạ Hạo ca chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta vô cùng cảm kích. Sau đó dây rủa lấy đứng lên, theo bản năng nhìn về phía bạn gái, đã đoán được La Huyền Nhi chắc chắn nổi trận lôi đình, cho là hắn mất hết mặt mũi. Quả nhiên như Đinh Soái sở liệu, chỉ thấy La Huyền Nhi bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp biến trắng bệnh, oán hận không thôi nói, bản tiểu thư chính thức thông chí ngươi, chúng ta chia tay, từ nay về sau lại không bất kỳ quan hệ gì. Đinh Soái chẳng những không có mảy may thương cảm, ngược lại trong lòng thoải mái, như chút được gánh nặng giống như nói, vậy được rồi, là ta không xứng với ngươi. Trên thực tế, lẫn nhau kết giao hơn nửa năm đến nay, điếu ngoa bốc đồng La Huyền Nhi hỉ nộ vô thường, làm người đặc biệt hung hăng, có thể nói nói một không hai. Thường xuyên cố tình gây sự, hơi một tí phát cáo nệ đồ vật, nhường Đinh Soái rất có áp lực, thậm chí khổ không thể tả. Huống hồ căn bản không cho ngủ, nói là nhất định phải chờ tới Đinh Soái kiếm ra thành tựu, mới có thể chân chính cùng một chỗ, trước mắt giới hạn trong dắt tay ôm trạng thái. Vậy không bằng từ biệt hai rộng, lẫn nhau ở giữa đường chậm trễ đối phương. Theo một đôi nam nữ chính thức tách ra, lại làm cho Cổ Phương thấy được cơ hội, liên tục không ngừng đi qua. Rất là dịu dàng đỡ lấy Đinh Soái, hàm tình mạch mạch nói, ngươi có thương tích trong người, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ một lát ta. Nhưng một mực ở vào nén giận ở trong Đinh Soái cảm nhận được ấm áp, quay đầu nhìn về phía Cổ Phương nùng trang diễm mạt gương mặt. Cứ việc dung mạo kém xa La Huyền Nhi xinh đẹp, lại biết nóng biết lạnh giỏi đoán ý người, đối với hắn quan tâm đầy đủ. Đến mức tại Đinh đẹp trai trong mắt, đột nhiên xuất hiện Cổ Phương càng có mị lực, càng thích hợp làm bạn gái. Nhưng hắn có phát ra từ nội tâm xúc động, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ngươi nguyện ý làm ta mới bạn gái sao? A đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ nhường Cổ Phương kích động không thôi, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ lên nói, không phải. Ngươi không có bắt ta nói đùa sao? Đương nhiên không có, nếu như ngươi bằng lòng, hiện tại chính là bạn gái của ta. Đinh Soái chứng chặt đàng hoàng nói bổ sung. Cổ Phương nằm mơ đều không nghĩ tới, bánh tử trên trời rớt xuống thế màn đện vào trên đầu của nàng, càng là hết sức vui mừng. Liên tục không ngừng gật đầu, ta bằng lòng. 100 nguyện ý. Tiến tới nhón chân lên, không thèm để ý chút nào đám người ánh mắt kinh ngạc, nhiệt liệt hôn lấy Đinh Soái, ở vào vô cùng hạnh phúc ở trong. Một màn này kém chút đem La Huyền Nhi tức gần chết, cũng không phải là nhiều quan tâm bạn trai cũ, mà là không thể chịu đựng đến từ khuê mật đâm lưng. Vậy mà tại nàng đưa ra chia tay về sau, tại chỗ tiếp bàn Đinh Soái, căn bản không quan tâm cảm thụ của nàng, chỉ có hận hận mắng câu, ngươi tiện nhân này, thật làm cho bản tiểu thư cảm thấy buồn nôn. Kỳ thật Cổ Phương một mực ngấp nghé khuê mật bạn trai tới, lại tự biết các phương diện cũng không sánh bằng La Huyền Nhi, chỉ có thể đem yêu thương để ở trong lòng. Bây giờ không tưởng tượng được đạt được ước muốn, dứt khoát cùng La Huyền Nhi bạch mặt, tao thủ lộng tư mở miệng phản bác. Là chính ngươi rời đi Đinh ca, ta chủ động tỏ tình có lỗi gì? Kia đối thôi, chuyện không liên quan đến nàng, chúng ta không cần đến để ý tới, ngược lại ta đã yêu ngươi. Đối với Cổ Phương nóng như liệt hỏa thân mật hành vi, Đinh Soái lộ ra tương đối hưởng thụ, tại mới bạn gái thận trọng nâng đỡ, hai người cộng đồng ngồi ở trên ghế salon. Càng làm cho La Huyền Nhi giận không chỗ phát tiết, xù mặt trở lại trên chỗ ngồi. Đầu ngón tay nắm lên trên bàn trà làm bình hoàng gia phá mừng, ngửa đầu họ uống hết nửa bình, phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Lúc này, một đôi rất có phái đoàn nam nữ đi vào trong dạng. Rõ ràng là đêm tiêu giao lão bản Miêu Đông Phong, cùng tình nhân của hắn Phương Hi Phi. Nguyên bản bên ngoài tụ hội bọn hắn nghe nói cờ tờ vừa xảy ra chuyện, hơn nữa liên quan đến thế lực mới thủ lĩnh Trần Hạo, không dám có chút trì hoãn, liên tục không ngừng trở về hòa giải. Cũng may tất cả hoàn toàn bãi bình, Miêu Đông Phong tâm tình khẩn trương có chỗ vương lòng. Trải qua hỏi thăm nhân viên công tác, được biết chuyện chân tướng, lập tức có chủ ý dù sao đêm tiêu giao ở vào Linh Châu khu, là thì ra dã cầu bàn quản hạt bên trong. Đã bây giờ bị Huyền Vũ bang thay thế, hắn nhất định phải mang theo đầy đủ thành ý cùng phía sau màn đại ca gặp mặt, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vị kia dung mạo xinh đẹp nữ quản lý cùng mấy cái nữ nhân viên cùng đi mà đến, đem lão bản cùng Phương Hi Phi đưa đến Trần Hạo trước mặt, là song phương làm lòng trọng giới thiệu. Cứ việc khoảng 40 tuổi Miêu Đông Phong tại trong thành phố tên tiếng vang dội, thuộc về trên đường lão nhân, cũng không dám chậm trễ chút nào, thái độ vô cùng cung kính. Không biết rõ Trần lão tấm đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, ta tự phạt ba chén, hơn nữa nhất định phải miễn phí. Đã người ta như thế nể tình, Trần Hạo cũng thu hồi thô bạo tác phong, biến nho nhã lễ độ. Miêu tổng không cần khách khí, chúng ta lần đầu gặp mặt tại hạ liền bồi ba chén a. Miêu Đông Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, cảm thấy lần có mặt mũi, cười toe toét miệng rộng cười nói, Trần lão tấm giảng cứu, về sau còn mời ngài nhiều hơn chiếu cố. Bên cạnh Phương Hi Phi tinh xảo khuôn mặt bên trên có một đôi câu hồn mắt đẹp, bao mông váy bọc lấy có lồi có lõm thân thể, phát họa ra mê người đường cong. Trong mắt hiện lên ánh mắt tò mò, đánh ra trước mặt thanh niên đẹp trai, họ đèn giọng nói, đã sớm nghe nói qua Trần lão tấm đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, ta cũng bồi một chén. Phía sau nữ nhân viên tranh thủ thời gian mở ra mang tới cấp cao rượu Tây Lũy 13, phân biệt đổ vào trong chén. Miêu Đông Phong vì hiện lộ rõ ràng thành ý, có chút hào khí liền uống ba chén. Trần Hạo bồi tiếp uống ba chén rượu Tây, giống nhau vô cùng sảng khoái. Từ khi làm tới kẻ có tiền, lợn rừng ăn được mạch hàng, ngược lại có thể thành phẩm ra chút hương vị. Không giống với bọn hắn mang theo hơi thở giang hồ thôn tính nốc từ ngực, Phương Hi Phi thì là dáng vẻ ưu nhã uống vào rượu Tây, toàn thân tản ra mê người mị lực. Sau đó nhìn về phía khí chất xuất chúng mỹ thiếu nữ Dương Thiên Ngữ, xinh đẹp cười nói, quả nhiên là mỹ nữ phối anh hùng, muội muội thật sự là thiên sinh lệ chất. Nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật, ta vì ngươi chuẩn bị nhỏ tiểu lễ vật, còn xin ngươi tuyệt đối không nên ghét bỏ. Bên cạnh nhân viên công tác đội vàng dâng lên đại lễ hội, ở trước mặt mở ra đóng gói, rõ ràng là một cái hoàn toàn mới lờ vờ sừng châu bao, tiểu dáng tuyệt hảo, có thể xưng nữ hài tử trong mộng tình bao. Lập tức nhường Dương Thiên Ngữ luôn cuống tay chân, vội vàng đỏ mặt từ chối nhã nhặn. "Không được, cái này bao quá mắc, ta tuyệt đối không thể muốn, ngươi tranh thủ thời gian lấy về." Phương Hi Phi mặt lộ vẻ vẻ làm khó, quay đầu nhìn về phía Trần Hạo, bất đắc dĩ nói, "Đây là ta một chút tâm ý, Trần lao tấm ngươi nhìn, cũng không thể để cho ta lui về a." Trần Hạo cười hạ, đương nhiên tiếp nhận lễ vật, không có cảm thấy có cái gì quá không được. Cũng minh bạch một đôi nam nữ chân thực dụng ý, làm giải trí ngành nghề nhất định phải cùng làm thế lực giữ quan hệ tốt, nếu không căn bản làm không đi xuống. Liền nói rằng, "Vậy xin đa tạ rồi." Đem bao nhận lấy về sau, chuyển tay giao cho Dương Thiên Ngữ, cảm thấy cùng cô gái nhỏ đang xứng đôi. Cũng làm cho đông đảo nữ sinh không ngừng hâm mộ, nhìn năm năm châu nhìn chằm chằm Dương Thiên Ngữ trong tay túi lờ vờ, khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân tìm đúng nam nhân tầm quan trọng. Nguyên bản ở vào xã hội tầng dưới chót Dương Thiên Ngữ, từ khi theo bên người nam nhân, thật là nhất phi trùng tiên, biến thành làm cho không người nào có thể với tới kim vượng hoàng. Chương 156, còn tốt đợi đến ngươi chương 156, còn tốt đợi đến ngươi cái này giá trị hơn 2 vạn lờ vờ sừng châu bao bất quá là món ăn khai vị mà thôi, chân chính đại lệ ở phía sau. Là Miêu Đông Phong năm trước mua sắm rổ lẻ hắc băng đường đồng hồ, một mực không có vào tay, đặt ở trong tủ bảo hiểm thời gian thật dài. Giá cả cũng là không ngừng dâng lên, đã từ 40 vạn trướng đến bây giờ 50 vạn. Chính là vì về sau đưa người trải đường chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ cố ý mang tới, mong muốn đau nhức dốc hết vốn liếng kết giao mới thượng vị Linh Châu khu dưới mặt đất bá chủ. Hắn theo trong bọc lấy ra mang theo nguyên bộ đóng gói rổ lẻ đồng hồ vàng, mở hộp ra, đem đồng hồ hiện ra ở trước mặt mọi người. Rất là cung kính nói, có thể nhận biết Trần tổng, tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Khối này hắc băng đường đồng hồ là hoàn toàn mới, liền đưa cho ngài xem như lễ gặp mặt ta, nhất định phải nhận lấy. Chút nào nói không qua trường, rổ lẻ đồng hồ cuối cùng chính là hắc băng đường, hội tụ bản nhãn hiệu tất cả tinh túy. Biểu sắc cùng nguyên thủ liên đều là 18 ca kim, phối hợp mặt đồng hồ hào phóng tê chui, hiện lộ rõ ràng tôn quý khí phách. Đối với đắt như thế lễ vật, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Trần Hạo cũng không có muốn thu lại ý tứ, mở miệng quả quyết từ chối. Vẫn là tôi đi, ta một cái nông thôn đồ nhà quê, mặc vào long bảo cũng không giống thái tử, không thích hợp như thế thổ hào đồng hồ, ngươi giữ lại mình mang a. Đồng hồ vàng tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn đông đảo nam nữ sinh ánh mắt, nội tâm kinh hãi quả thực không cách nào hình dung. Gia hỏa này đến tuột cùng là lai lịch thế nào, tự xưng là nông thôn thanh niên, lại bị giải trí ngành nghề ông chủ lớn coi trọng, không thiết đưa ra mấy chục vạn đồng hồ nổi tiếng, nhọc lòng mời hắn vui vẻ nhận. Vậy mà không cảm kích chút nào, cũng quá trâu bò đi. Miêu Đông Phong cũng rất là ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt, đưa ra biểu hộp tay treo giữa không trung, có chút không biết như thế nào cho phải. Thời khắc mấu chốt, còn phải là phong tình vạn chủng tình nhân Phương Hi Phi tự thân xuất mã, bị nhãn như tơ hướng về phía Trần Hạo chứa cười nói, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là biểu đạt một chút lòng kính trọng mà thôi, Trần tổng làm gì cũng phải cho chút thể diện a. Trần Hạo mỉm cười, tiện tay móc ra trong túi thuốc lá cùng cái bật lửa, đốt một điếu khói, khoan thai tự đắc rút miệng. Có mắt sắc nhìn ra mánh khỏe, khói bất quá là mười mấy nguyên lửng lấy cửa, cái bật lửa lại là kim sáng long lánh, hiển nhiên giá cả đắt đỏ, tuyệt không phải hạng người tầm thường có thể có được. Ta chỉ sợ bắt người ta tay ngắn, chưa hẳn có thể cho Miêu tổng sáng tạo cái gì hiệu quả và lợi ích. Miêu Đông Phong đội vàng giải thích, Trần tổng nói quá lời, ta tuyệt đối không có ý khác kia đối thôi, mời Trần tổng cứ việc thoải mái tinh thần tốt, sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Theo Phương Hi Phi hòn à hòn ẻn nói lời nói, đem đồng hồ vàng theo trong hộp cầm về, kéo nhãn hiệu tiến lên. Huyền chuyển thân thể tới gần Trần Hạo, mang đến khiến người ta say mê hương khí. Tay của nàng trắng non tinh tế, móng tay bôi thành tự sắc, linh động ngón tay giống như tác phẩm nghệ thuật. Dáng vẻ ưu nhã đem biểu mang tại Trần Hạo trên cổ tay, so tủ tỉ còn muốn chuyên nghiệp bộ dáng. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, ngài nhìn mang theo phù hợp, vẫn là đừng từ chối, nếu không để cho ta nhiều xuống đài không được nha. Rõ ràng, Miêu Đông Phong sắc thực thành ý 10 phần, thậm chí không tiếc nhường nữ nhân ra mặt thao tác. Trần Hạo đành phải cố mà làm gật đầu, mỉm cười đáp lại, thịnh tình không thể chối từ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Gặp hắn cuối cùng đem đồng hồ vàng nhận lấy, Miêu Đông Phong không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, mang ý nghĩa đậu vào cường đại quan hệ, thời khắc mấu chốt có lẽ có tác dụng lớn. Cũng liền không lại trì hoãn Trần Hạo bọn người tụ hội, cùng đi tình nhân khiêm tốn cáo lui, tâm tình vui vẻ đi ra phòng. Đông đảo nam nữ sinh chính mắt thấy tình cảnh vừa nãy, ý thức được Trần Hạo ở trong xã hội nhu xoa thân phận, không khỏi tranh nhau chen lấn tới mời rượu, muốn phải cùng lôi kéo làm quen. Lại gặp tới Trần Hạo lặng lẽ đáp lại, đối với một đám định nọt ra hỏa chẳng thèm ngó tới, nhường bên cạnh bọn họ đợi đi. Duy chỉ có đối với tham gia Dương Thiên Ngữ bảy vị đồng học vẻ mặt ôn hòa, rõ ràng tỏ thái độ, về sau mấy người như gặp phải phiền toái, chính mình sẽ tận lực giúp lấy bãi bình. Liên cùng Vương Hiểu Na bọn người cáo biệt, mang theo Dương Thiên Ngữ đi vào sát vách phòng. Trần Hạo cùng tại đây đợi Ngô Tùng bọn người gặp mặt, nghe xong liên quan tới trên đường các tổ chức động tinh báo cáo, có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn là một thuần túy người mới, tuần tự tiêu diệt ra cầu bàng cùng ác lang bang, phá vỡ vốn có cân bằng, độc chiếm vốn là hai cái khu vực, khó tránh khỏi gây nên khác đại lao ghen ghét, còn có bị tan rã hai đại bang hội sức mạnh còn sót lại, đều trong bóng tối tùy thời mà động. Mục đích cuối cùng nhất rất đơn giản, chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người, diệt trừ lấy Trần Hạo cầm đầu đại tân sinh thế lực, lại đem địa bàn một lần nữa phân phối. Rất nhiều mặt trái tin tức nhường Trần Hạo cảm nhận được áp lực thật lớn, không khỏi sắc mặt âm trầm, âm thầm tự hỏi đối sách. Cũng may có thể nhìn thoáng được, lao tử vốn là không có gì cả, bây giờ lăn lộn tới tình trạng như thế, đã đủ vốn. Dù là hoàn toàn lạc bại biến nghèo rất mùng tơi, về nông thôn trồng trọt đi, không có gì gây bớm. Lúc này đối Ngô Tùng cùng Thiệu Viễn Hưng phát ra chỉ thị, điều động dưới trướng tinh anh em thầm mật thiết quan sát, tiến một bước thu hoạch tình báo tương quan, để tránh bị địch nhân đánh trở tay không kịp. Chỉ một lúc sau, một trợ giúp lớn hạ phụng mệnh rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Trần Hạo cùng Dương Thiên Ngữ, lẫn nhau ngọt ngào dựa sát vào nhau. Trên màn hình lớn xuất hiện cô gái nhỏ điểm ca khúc, nàng cầm lấy microphone, nhìn chăm chú người yêu, đầy cõi lòng thâm tình hát thủ chờ ngươi yêu ta. Tiếng ca dễ nghe êm tai, quả thực nhường Trần Hạo vì đó mê muội, cũng cảm nhận được ngàn lời nói nồng đậm yêu thương, không khỏi âm thầm may mắn. Chính mình thực sự tính không được vật gì tốt, lại thu hoạch được ngây thơ mỹ thiếu nữ lưu luyến si mê, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hát xong một ca khúc về sau, Dương Thiên Ngữ càng là ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói, may mà ta chờ được ngươi, có thể có được ngươi yêu, đời này không tiếc. Tản ra hương thơm môi đỏ không nói lời gì ngăn chặn người yêu miệng, gần như si mê thần lấy, dường như hấp thu dinh dưỡng đóa hoa. Nũng nịu cô gái nhỏ ôm ấp yêu thương, làm ra như thế cử chỉ thân mật, ai có thể chịu được. Trần Hạo cũng là cầm giữ không được, nhịn không được giở trò, lẫn nhau như keo như sơn, hận không thể hòa làm một thể. Mà Dương Thiên Ngữ cũng là quyết định, đỏ mặt thấp giọng nói, chúng ta đừng về trong thôn, tới khách sạn mở cái gian phòng, ta muốn hoàn chỉnh giao cho ngươi. Trần Hạo tự nhiên vui không được, nhưng là nhìn lấy trước mặt nụ hoa dường như cô nàng, nghĩ đến ngàn lời nói mới thi lên đại học, tương lai người còn sống rất xa xôi. Sẽ không phải chỉ là để nhất thời xúc động, nhường hắn có chút do dự. Dù sao cũng không thể quá mức ích kỷ, nếu không tuyệt đối không phải chân chính bảo vệ. Chỉ có tận lực khắc chế tâm viên ý mã, kiên nhẫn nói nói khéo từ chối. Vẫn là chờ ngươi đại học tốt nghiệp à, vạn nhất ngươi tại cầu học ở trong gặp phải người thích hợp hơn đâu, ta không thể chậm trễ ngươi. Không chờ hắn nói hết lời, miệng bị Dương Thiên Ngữ non tay dùng sức ngăn chặn, gương mặt xinh đẹp che kín tức giận vẻ mặt, cắn răng nghiến lợi oán trách. Không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng, đời ta cùng định ngươi, bất luận trước kia còn là về sau, trong lòng cũng sẽ không có người thứ hai. Đêm nay chúng ta nhất định phải mượn phòng, nếu không, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Đã khó mà ngăn cản, Trần Hạo đành phải bất đắc dĩ gật đầu biểu thị đồng ý, không khỏi âm thầm cảm khái. Số đào hoa tới thật sự là ngăn không được, thực sự không có cách nào, chỉ có làm thỏa mãn mỹ tâm nguyện của thiếu nữ. Ngay tại hắn tràn ngập mơ màng lúc, chuông điện thoại di động vang lên. Lại là bạn gái trước Dương Đình Na đánh tới, quen thuộc dãy số xuất hiện ở trên màn ảnh. Trong chốc lát, Trần Hạo hảo tâm tình quét sạch, thậm chí cho mày. Sao chổi khẳng định không có chuyện tốt, đoán chừng mỹ rượu đêm phải dẹp. Chương 157, như thế nào mới không tính quá điểm chương 157, như thế nào mới không tính quá điểm cứ việc Trần Hạo tâm có bất mãn, có thể là nghĩ đến mình cùng người ta muội muội cùng một chỗ, vẫn là tiếp thông điện thoại, miễn cho bạn gái trước cố tình gây sự. Trong ống nghe lập tức truyền đến Dương Đình Na nghiêm nghị chất vấn, nghiêm nhiên tức hồn hển tư thế. Người đem ngàn giọng mang đi nơi nào, trời đang chuẩn bị âm u, thế nào còn chưa có trở lại. Hai ta tại ca thính đâu, cùng với nàng những bạn học kia ca hát đi. Trần Hạo rất là bất đắc dĩ đáp lại. Sau đó thì sao, có phải hay không mang nàng đi mượn phòng? Ngươi cái này không có hạn cuối cặn bã nam, chẳng những ngủ đại tỷ của ta, còn muốn làm em gái ta, trả lại hắn a chính là người sao? Theo Dương Đình Na tức giận không thôi báo nổi chất vấn, Trần Hạo cũng là mặt mò đỏ ửng, nội tâm ít nhiều có chút thấy nấy, cảm thấy mình sát thực hành vi ác liệt, thậm chí hoàn toàn không có tính tình. Dù sao nhường bạn gái trước nói chúng, đã chuẩn bị dẫn ngàn lời nói vào ở khách sạn, lẫn nhau chung một bể tình, vượt qua vô cùng ngọt ngào ban đêm. Chỉ có ẩn giấu nội tâm ý tưởng chân thật, mặt dày vô sỉ nói láo. Ngươi chớ nói lung tung, ta làm sao có thể làm như vậy, lập tức liền dẫn nàng trở về. Nhưng mà căn cứ Dương Đình Na đối hắn hiểu, liền dấu chấm câu cũng không tin, không buông tha yêu cầu. Chó má, ta còn không biết ngươi đã sớm đối em gái của ta thèm nhỏ nước dãi, trong nửa giờ ngươi nhất định phải đem ngàn lời nói đưa về nhà bên trong, nếu không ta liền báo động, nhường mười dặm tám hương đều biết ngươi thông đồng chức cô em vợ. Trần Hạo theo bản năng giơ cổ tay lên, mắt nhìn rồi lại hắc băng đường đồng hồ, chỉ có thể nén giận vào bụng hồi phục. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian, tận lực hướng trở về. Theo trò chuyện kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch lúc đầu mắc cạn, nhất định phải trở lại Hương Nghiệp thôn. Khiến cho Dương Thiên Ngữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối với nhị tỷ quá mức yêu cầu rất là bất mãn, tiếc rằng còn phải bận tâm thanh danh, chỉ có thể bước chân vội vàng đi theo Trần Hạo đến đi ra bên ngoài. Len rổ vờ rèn rổ vờ một đường nhanh như điện chớp, rốt cục tại trong thời gian chỉ định đến trong thôn, dừng ở Dương gia cửa chính. Sắp trời sắp muộn, dưới cây chỗ bóng tối đứng bưng Dương Đình Na thân ảnh, cố ý tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, thay đổi thủy lam sắc sần sám. Xẻ ta làm cho thật cao, cơ hồ đạt đến phần eo, một đầu đôi chân dài không sai biệt lắm hoàn toàn hiện lộ, làn da tuyết trắng non mịn. Hơn nữa phun ra rất nhiều nước hoa, cả người tản mát ra vô cùng mê người khí vị. Mắt thấy tiểu muội sụ mặt theo trong xe đi ra, hiển nhiên bộ dáng rất tức giận. Nàng lý trực khí tráng mở miệng trách móc, ta là vì ngươi tốt, sợ ngươi bị cặn bã nam khi dễ, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Từ khi cùng Trần Hạo thường xuyên tiếp xúc về sau, Dương Thiên Ngữ rõ ràng kiên cường rất nhiều, biến rất có chủ kiến, không còn tùy tiện chịu nhị tỷ loay hoay, vậy mà mở miệng phản bác. Quản tốt chính ngươi được, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi cũng là hoàn toàn chọc giận Dương Đình Na, hướng về phía nàng trợn mắt tròn xoe, nhịn không được âm thanh kêu lên, vậy ngươi có năng lực tìm người khác à, làm gì không phải cùng ta bạn trai cũ xen lẫn không rõ, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Khi Dương Thiên Ngữ sắc mặt trắng bệnh, dùng sức dậm chân một cái, một giọng nói không thể nói lý, bước nhanh đi vào sân nhỏ, không tiếp tục để ý lên cơn nhị tỷ. Trong xe Trần Hạo mắt thấy hai tỷ bội lần nữa bởi vì hắn mà cãi lộn, không khỏi nhức đầu, vừa nghĩ tới lái xe rời đi, chợt thấy Dương Đình Na đi vào trong xe, đặt mông ngồi bên cạnh hắn, không khỏi trợn tròn trong mắt, nổi giận nói, ngươi tới làm gì? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian lái xe tới nhà ngươi vườn trái cây, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Dương Đình Na sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Trần Hạo không muốn lại cùng tiếp xúc, không khỏi một hồi phiền chán, vội vàng trầm giọng hỏi thăm đến tột cùng có chuyện gì khẩn yếu. Nhưng mà Dương Đình Na ra vẻ thần bí chết sống không nói, không phải tới chỗ lại nói cho hắn biết, đành phải lái xe đi vào vườn trái cây cổng. Bên này càng thêm yên tĩnh, thiên đã tối hẳn, chỉ có dế phát ra không chịu cô đơn thanh âm. Theo Trần Hạo hơi không kiên nhẫn lần nữa truy vấn, Dương Đình Na rốt cục mặt dạn mày dày để cập chính sự. Chính là làm cho đối phương đem tiền trả lại cho nàng bạn trai, vậy mà không có chút nào xấu hổ. Dẫn đến Trần Hạo giận tím mặt, sắc mặt tái xanh hướng về phía nàng lớn tiếng reo lên, ngươi có độc à, lão tử được tới xe, dựa vào cái gì còn trở về. Nhưng không ngờ, Dương Đình Na không những cũng không cảm thấy đối lý, ngược lại ưỡn ngực trước phòng lên hoàn toàn khóc lóc om sòm. Chỉ bằng ngươi ngủ bản tiểu thư nhiều năm như vậy, cái nào đều bị ngươi làm lớn, liền phải bồi thường tổn thất của ta, muốn ngươi trước tiền không quá phận a, ngươi mới cùng Dương Xuân Phương làm qua mấy lần, trả lại cho nàng mua mẹ xe đét ben nữa nha. Lời vừa nói ra, quả thật làm cho Trần Hạo có chỗ nghĩ lại, trước kia người ta cùng hắn yêu đương lúc ấy tự thân không có gì tiền, xác thực có chỗ thua thiệt. Gặp hắn trầm mặc không nói, Dương Đình Na cảm thấy có cửa, càng là ném ra ngoài đón sát thủ, hừ lạnh nói, như vậy đi, ngươi đem tiền cho ta, về sau ta không quan tâm ngươi cùng ngàn lời nói, cùng ngươi cùng Xuân Phương chi sự tình, chúng ta theo như nhu cầu. Bằng không ngươi ngủ ta một đêm cũng được, như là tình yêu cùng nhiệt khi đó đến bên trên bảy bể, ta thả rằng không cần trăm vạn xe sang trọng. Nữ nhân này trong mắt hiện lên ánh mắt mong chờ, đã cầm giữ không được mong muốn vào tay, hận không thể lập tức thưởng thức. Truy cứu nguyên do, chia tay về sau tìm bạn trai đều sò Trần Hạo kém xa. Không còn có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, tự nhiên vô cùng hoài niệm lúc trước. Phát giác trong bóng tối bạn gái trước muốn ăn thịt người dường như ánh mắt, dọa Trần Hạo nhảy một cái, cân nhắc lợi hại phía dưới. Vẫn là quyết định đem xe trả về, cùng Dương Đình Na làm hoàn toàn đoạn. Lúc này cho Triệu Vân gọi điện thoại, làm cho đối phương đem tiền bắn tới. Được biết Trần Hạo cuối cùng quyết định, Dương Đình Na thở dài một hơi đồng thời, cũng là thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể bằng tư sắc nhường Trần Hạo đi vào khuôn khổ, đến một đêm cùng hoan, lẫn nhau cảm nhận được đỉnh phong cực hạn khoái hoạt. Đến lúc đó lấy bạn trai cũ tính tình bản tính, chỉ cần dễ chịu cái gì đều bỏ được, nàng tự nhiên có thể cầm lại cái ẻn. Bây giờ Dương Đình Na mặc dù mục đích đã đến, nhưng như cũ kìm nén đến khó chịu, hết lần này tới lần khác tiểu tử thúi không lên nói, quả thực có thể làm người ta tức chết. Chỉ một lúc sau, Triệu Bân đem cái ẻn bắn tới, dựa theo lão bản phân phó đem chiếc xe giao cho Dương Đình Na, mắt thấy đại mỹ nữ lái xe rời đi. Giờ phút này đem tiêu giao cờ tờ vờ 309 bên trong phòng, bao quát Vương Hiểu Na ở bên trong đại đa số nam nữ sinh đã rời đi, mà bị La Huyền Nhi vứt bỏ đinh xoái, cũng từ mới bạn gái cổ phương cùng đi tiến về khoa chỉnh hình bệnh viện kiểm tra thương thế. Còn sót lại giải rác mấy người lưu lại ở đây, trên ghế salon ngồi nín thở mang nén giận La Huyền Nhi, chung quanh là Lô Sâm Vũ cùng Lưu Minh Hy chờ trung thực chó săn. Trên bàn trà hoàng gia pháo mừng uống không sai biệt lắm, La Huyền Nhi lại uống cốc bia, trong mắt hiện lên không cam lòng ánh mắt, oán hận không thôi mắng, cái kia họ Trần hỗn đản có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là trong thôn vô lại sao? Thế mà chạy giang thành trang bước tới, nhường bản tiểu thư ném đi mặt mũi, món nợ này nhất định phải cùng hắn thanh toán, tuyệt đối không thể buông tha. Lô Sâm Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói, nên nói hay không, đối phương giống như rất có thế lực, người bình thường tùy tiện không dám trêu chọc, trừ phi trên đường đại lão, dám cùng hắn bắt tay. Có thể xưng hải lượng La Huyền Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lộ ra càng thêm tiểu diễm, không kịp chờ lời nói, có đạo lý, chúng ta cũng tìm một chút chân chính kẻ tàn nhẫn, không phải cho xuất sinh kia điểm nhan sắc nhìn xem không thể. Lưu Minh Hy thì là trong đầu linh quang lóe lên, đề cập biểu ca cùng Hắc Hổ Bang lão đại công tử là bằng hữu, thường xuyên lăn lộn cùng một chỗ sống phong túng. Ngược là có thể thử là La Huyền Nhi dẫn tiến, nhìn có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp, để bọn hắn đen ăn đen, hoàn toàn đả kích Trần Hạo phách lối khí diễm. Chương 158, Gia Bai phủ đầu chương 158, Gia Bai phủ đầu nghe xong Lưu Minh Hy đề nghị, La Huyền Nhi cảm thấy có thể thử một lần, liền làm cho đối phương thay liên hệ. Biểu thị bằng lòng nỗ lực 10 vạn nguyên xem như tạ ơn, chỉ cần đánh đập Trần Hạo dừng lại liền có thể. Xem như La công chúa bên người lớn liếm cầu một trong Lưu Minh Hy vội vàng gọi điện thoại cho biểu ca, nói là có vị cực phẩm mỹ nữ lọt vào Lưu Minh phi lễ, muốn mời Hắc Hổ Bang thiếu bang chủ Tiết Bưu ra mặt trả thù đối phương, sau khi chuyện thành công cho trọng kim tạ ơn. Rõ ràng, tài sắc cố có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, khiến cho Tiết Bưu rất sảng khoái bằng lòng không bàn nữa, cùng Hồ Bằng cầu hữu lái xe mà đến đêm tiêu giao cờ tờ bờ. Chuẩn bị thấy cái gọi là mỹ nữ phương dung, cũng phải nhìn một cái đến tuột cùng như thế nào xinh đẹp. Tiết Bưu mặt đen giống như đáy nổi, dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhìn xem cực kỳ hung hãn, xài bước đi vào 309 phòng. Hộ tống mà đến có Lưu Minh Hy biểu ca chắc chắn hảo, cùng mặt khác hai tên gia hỏa, đều lớn lên vớ va vớ vẩn, xấu xí không chịu nổi. Bọn gia hỏa này vừa thấy được bộ dáng xinh đẹp dáng người tuyệt hảo La Huyền Nhi, ánh mắt tất cả đều thẳng câu, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Dù sao ngày bình thường bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, đa số là tinh thần tiểu bội cùng buổi chiếu phim tối nữ tử. Rất khó tiếp xúc đến như thế khí chất cao quý đỉnh cấp ưu vật, trước mặt cô nàng tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tận mắt chứng kiến tới Hắc Hổ Bang thiếu chủ ghê tởm hình tượng, bên trong phòng nam nữ sinh không khỏi tâm thấy sợ hãi. Ngoại trừ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngạo khí La Huyền Nhi bên ngoài, đám người còn lại liên tục không ngừng đứng lên. Lưu Minh Hy liền vội vàng tiến lên chào hỏi, đồng thời giới thiệu La Huyền Nhi cùng Tiết Bưu bọn người nhận biết, đoàn người ngồi xuống lần nữa, lại để cho phục vụ viên đưa rượu lên. Vì hiển lộ rõ ràng tự thân khí phách, nhường đối diện mỹ nữ khâm phục thưởng thức, Tiết Bưu như khí hống hống hỏi thăm. Làm gì, nghe nói ngươi để cho người ta khi dễ, nói đi, cái kia hôn đản lai lịch thế nào? Đừng nhìn La Huyền Nhi tuổi không lớn lắm tâm nhãn cũng rất nhiều, tại trong lúc lơ đãng dùng tới phép khích tướng, cố ý nói rằng, tên kia có thể lợi hại, chỉ sợ ngươi chưa hẳn có thể thu thập được, ngược lại rước họa vào thân. Quả nhiên nhường Tiết Bưu trong lòng tức giận, có loại bị người coi thường cảm giác, diện mục dữ tợn reo lên, không quan tâm hắn là ai, bản thiếu gia đều sẽ không cần tốn nhiều sức đem hắn làm tàn phế, cùng nghiền chết con dẹp giống như dễ dàng, đến tột cùng là cái nào. La Huyền Nhi cũng liền không lại thừa nước đục thả câu, sắc mặt nghiêm túc nói, đối phương gọi Trần Hạo, nghe nói dưới tay có một đám loại người hung ác, cơ hồ người người e ngại. Nhà này cờ tờ bờ lão bản thấy hắn cũng cùng tam tôn tử dường như, vừa rồi ngoan ngoãn đưa ra rổ lẹ hắc băng đường đồng hồ, dùng để lấy lòng tên kia. Ngươi có thể làm sao? Nghe nói kẻ đầu sỏ danh tự, Tiết Bưu hơi sửng sốt một chút, trong lúc đó nhớ tới gần nhất trên đường mới quật khởi ra hỏa, nghe nói tương đối càng rỡ. Hơn nữa tụ tập đông đảo nhân viên nhà tản, một lần hành động tiêu diệt dã cầu bang cùng ác lang bang, gây nên oanh động to lớn, xác thực không dễ trọng. Mà ở ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ trước mặt, từ trước đến nay tự phụ Tiết Bưu lại há có thể yếu thế, khí diễm phách lối đáp lại. Ta biết hôn đàn này, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ngươi yên tâm đi, ta nhất định phải mạnh mẽ thu thập hắn, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Rốt cục nhường La Huyền Nhi tinh xảo trên mặt hiện lộ ý cười, lộ ra càng thêm mê người, quả thực câu hồn bạc phách. Đầu ngón tay bưng chén rượu lên, thái độ cũng là rất có cải biến, đầy cõi lòng hy vọng nói, chỉ cần Tiết thiếu có thể thực hiện lời hứa sửa chữa hắn, ta tất có thâm tạng, trước kính ngươi một chén rượu, chúc ngươi mã đáo thành công. Tiết Bưu vui miệng đều muốn rồi tới thay nha tử, rất là hào sảng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vỗ ngực biểu thị tuyệt đối không có vấn đề. Đồng thời đối với đêm tiêu giao lão bản cách làm rất không hài lòng, trừng mắt hạt châu mắng, Miêu Đông Phong cái này có mắt không tròng ngu xuẩn, có phải hay không chơi gái làm cho đầu góc thiếu sợi dây. Còn làm không rõ tình thế, vậy mà muốn cho cái kia hôn đản bảo bọc hắn, thật sự là đạp ngựa ngớ ngẩn thậm chí nổi trận lôi đình bắt mở chai rượu tử, đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Trực tiếp đem màn hình lớn đập xuất hiện vết rách, phát ra phanh tiếng vang. Hiển nhiên muốn cho đối phương đến ra vai phủ đầu, dọa đến vừa mới tiến tới phục vụ viên cuống quýt đem mâm đựng trái cây buông xuống, quay người bước nhanh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thôi quản lý xuất lĩnh 4 vị bảo an thành viên nghe tiếng mà đến, khí thế hung hăng tiến vào phòng. Nhìn thấy bị người đập hư màn hình lớn, càng là giận không kìm được chất vấn. Ai làm, còn dám chạy đến chúng ta nơi này dương mai tới, tranh thủ thời gian theo giá bồi thường một vạn khối. Vốn cho rằng Trần Hạo chờ một đám hung ác người đã rời đi, ở đây đều là chút không đáng để ý khách nhân. Tự nhiên muốn theo quy củ làm việc, say khước người nhất định phải gánh chịu tổn thất. Nhưng không ngờ, còn có giống nhau khó đối phó kẻ khó chơi Tiết Bưu, giờ phút này đống nhiên đứng dậy, mang theo chai rượu mặt đen lên đi tới gần. Tiết Bưu căn bản không có đem thôi quản lý bọn người để vào mắt, nhất là tại mỹ nữ trước mặt nhất định phải ra vẻ ta đây, không chút kiêng kỵ chửi ầm lên. Đi ngươi mã, lao tử liền đập làm gì, còn dám để cho ta bồi thường tiền, ngươi muốn chết ta. Bên cạnh đi theo cá biệt ba người ra hỏa, cũng là mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt. Chắc chắn Hạo càng là cáo mượn oai hùng reo lên, mù mắt chó của các ngươi, đừng nói Tiết Tiếu đập khối màn hình, coi như đem nơi này toàn bộ hủy đi, ai dám ngăn trở. Mắt thấy người gây ra họa là tiếng xấu lan xa Tiết Bưu, thôi quản lý hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi không được, cuống quýt chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi, ta không biết là Tiết đại thiếu làm, trong lúc nhất thời có chỗ mạo phạm, còn mời ngài nhiều hơn thông cảm bao mẹ nó lớn quá giữa. Theo Tiết Bưu gầm lên giận dữ, không có chút nào nương tay vung mạnh mở chai rượu, đột nhiên nện ở đối phương trên đầu. Phanh! Bình rượu bạo liệt, mảnh kiếng bể bay tán loạn, khiến cho đám người sởn hết cả gai úc, tất cả đều trợn tròn trong mắt. Chính mắt thấy Tiết Bưu ác độc một mặt, càng là câm như nến. Thôi quản lý không tự chủ được lui về phía sau, dùng tay che lấy máu tươi chảy xuôi đầu, còn phải hung hăng cầu xin tha thứ, không dám có bất kỳ phản kháng. Theo bảo đảm an quản lý bị đánh, sự kiện càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí kinh động đến đang trong phòng làm việc uống trà lão bản Miêu Đông Phong, bước chân vội vàng xuất hiện. Đằng sau đi theo chân đạp giày cao gót Phương Hi Phi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều là kinh hãi không thôi. Miêu Đông Phong tự biết không thể trêu vào trước mặt ôn thần, dù sao Tiết Bưu phía sau là thực lực cường đại hắc hồ bang, căn bản là không có cách đắc tội, nếu không sẽ có cửa nát nhà tan phong hiểm. Giờ phút này chỉ có thể nén giận vào bụng chịu tội, giận dữ mắng mỏ thôi quản lý không hiểu chuyện. Lại để cho nhân viên công tác tranh thủ thời gian cầm mấy đầu thuốc xịt tới, tổng giá trị hơn bạn, khẩn cầu Tiết Bưu thuốc lá nhận lấy, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Tiết Bưu không chút khách khí nhường chắc chắn hạ bọn người thuốc lá cầm, đồng thời như vậy bỏ qua, vậy mà công phu sư tử vọng, hung tợn hướng về phía Miêu Đông Phong ra điều kiện. Đừng tưởng rằng dùng điểm này đồ chơi là có thể đem bản thiếu ra đuổi, giá cầu bang đã không còn tồn tại, ngươi cờ tờ vờ về sau từ chúng ta hát hổ bang bảo bọc, mỗi tháng nhất định phải phụng hơn 10 vạn phí bảo hộ, nếu không ngươi đừng muốn tiếp tục kinh doanh. Khí Miêu Đông Phong kém chút chửi mẹ, cũng không dám ở trước mặt cự tuyệt, chỉ có vẻ mặt đau khổ đáp lại. Vậy được rồi. Theo tháng sau bắt đầu, ta sẽ như số giao nạp phí tổn lại bị Tiết Bưu kiên cường bá đạo cắt ngang, bớt nói nhảm, còn chờ cái gì tháng sau, trước đem cái này tiền thắng giao, không phải lão tử không để yên cho ngươi. Mắt thấy Lưu Manh lần nữa báo nổi, Phương Hi Phi tranh thủ thời gian lũ bãi tinh tế trên bờ eo trước, nâng cao ve hình trong cổ áo đại bà bối, lắc lư để cho người ta thẳng mơ hồ. Không nói lời nào trước liếc mắt đưa tình, mới hòn à hòn nẻ nói, Tiết thiếu phát cái gì lửa nha, nóng giận hại đến thân thể, cầu ngài nể tình ta, liền thư thả mấy ngày a một tuần lễ sau, ta tự mình đem tiền đưa cho ngài đi qua, chẳng lẽ còn không được sao? Chương 159, tuyệt đối không cho bỏ lỡ chương 159, tuyệt đối không cho bỏ lỡ cô gái trước mặt có thể xưng phong tình bạt trùng, toàn thân tản ra thành thục mị lực của nữ nhân, giống như đầu cảnh mê người trái cây. Hấp dẫn lấy Tiết Bưu ánh mắt nóng bỏng, không khỏi thèm nhỏ nước dãi, theo bản năng có tàn niệm. Đến lúc đó chẳng những muốn thu lấy kết sủ phí bảo hộ, còn phải nhường nàng này ngủ cùng xem như lợi tức, chẳng phải là rượu quá hay. Lúc này gật đầu bằng lòng, xem ở mỹ nữ trên mặt mũi, quyết định như vậy đi, 7 ngày sau đó từ ngươi đem tiền đưa qua, nếu không, đừng trách bản thiếu gia tâm ngoan thủ lạn. Phương Hi Phi không chút nghĩ ngợi bằng lòng, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định nói được thì làm được, cam đoan nhường Tiết Thiếu hài lòng. Song phương ý kiến đạt thành nhất trí, Miêu Đông Phong bọn người thái độ khiêm tốn cáo lui, mấy vị bảo an thành viên tranh thủ thời gian là thôi quản lý băng bó vết thương. Theo Phương Hi Phi nhẹ lướt đi, Tiết Bưu lại đem lực chú ý tập trung ở La Huyền Nhi trên thân. So sánh với, thì là tràn đầy khí tức thanh xuân cao quý thiếu nữ, cũng là tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Người này mặt lộ vẻ đắc ý, rõ ràng khoe khoang nói, nhìn thấy chưa, còn không có bản thiếu gia không thu thập được nhân vật, ở trước mặt ta là lòng đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Vô luận cái nào Trần Hạo có bao nhiêu như bức, lão tử đều sẽ nhường hắn xui xẻo, chờ xem tốt. La Huyền Nhi chính mắt thấy Tiết Bưu tâm ngoan thủ lạn, nội tâm nhiều hơn mấy phần hy vọng. Cảm giác đối phương xác thực có chừng trị Trần Hạo thực lực, hoàn toàn có thể lợi dụng. Liên nâng chén nói rằng, vậy ta chậm đợi tin tức tốt của ngươi, vì chúng ta hợp tác vui vẻ cả ly. Theo đám người uống vào rượu trong chén, La Huyền Nhi lấy thân thể mệt mỏi làm lý do rời đi trước, đã nhân vật chính đều đi, đám người còn lại cũng phân biệt rời đi. Lại nhìn đêm Tiêu Giao cờ tờ vờ trong văn phòng, Miêu Đông Phong sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế ông chủ hút thuốc lá, nghĩ đến trước đó gặp quất đủ, không khỏi càng thêm tức giận. Trên tay một nửa thuốc lá mạnh mẽ bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, càng nghĩ càng là nín thở, nhịn không được mắng, đáng chết hỗn đản, thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà bắt chẹt tới trên đầu của ta. Trên ghế salon dựa vào lấy Phương Hi Phi sáng giọng, ngươi đừng nóng giận, cũng may chúng ta may mắn kết giao Trần Hạo, đã đưa ra hậu lễ, có lẽ có thể nhường hắn bãi bình việc này. Miêu Đông Phong thì là lắc lắc đầu, lực lượng không đủ nói, tiểu tử này xảo trá đa dạng, chỉ sợ chưa hẳn cam nguyện bước lên lớn đại phong hiểm đắc tội Tiết Bưu, đoán chừng hắn cũng phải kiêng kỵ hắc hổ bằng a. Phương Hi Phi khẽ nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi không cần sầu muộn, ngược lại còn có thời gian. Ta sẽ ở gần đây cùng Trần Hạo chạm mặt, có lẽ sẽ dùng chút thủ đoạn, tận lực thuyết phục hắn. Khiến cho Miêu Đông Phong hai mắt tỏa sáng, tâm tình khẩn trương có chỗ buông lỏng, mặt lộ vẻ thưởng thức vẻ mặt, không khỏi tán dương, thật tốt, từ ngươi tự thân xuất mã, ta an tâm. Chúng ta khẳng định có thể biến nguy thành an, miễn bị xuất sinh bắt chẹt. Vậy ngươi liền không lo lắng ta cùng Trần Hạo ngủ, để ngươi làm con rùa sao? Phương Hi Phi trong mắt hiện lên nghiền ngẫm ánh mắt, cố ý chứa cười hỏi. Làm con rùa tốt, chỉ cần có thể bình yên vô sự, có quan hệ gì? Rõ ràng, kinh nghiệm quá nhiều mưa gió Miêu Đông Phong cách cục đã hoàn toàn mở ra, thậm chí đi vào Phương Hi Phi bên cạnh ngồi xuống, cười nhắc nhở tình nhân. Cái kia Trần Hạo nhìn xem cực kỳ cứng hãn, tuyệt đối là siêu cấp mãnh nam, tất nhiên có chỗ hơn người, nhường nữ thần hồn điên đảo, ngươi có thể ngàn vạn không nên bỏ qua. Nói Phương Hi Phi sắc mặt từng hồng, không khỏi xuân chiều dập dờn, cũng đoán được Miêu Đông Phong ý tưởng chân thật. Chỉ cần có thể dựa vào Trần Hạo cây to này, nhường chuyện làm ăn bình ổn vận chuyển, không chậm trễ phát tài, khẳng định vui lòng xem nàng như thành công phẩm dâng ra đi. Ngược lại năng lực chính mình có hạn, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn tình nhân. Rút ra củ cải hố còn tại, ai chơi không phải chơi đâu. Đã dùng không đến có bất kỳ cố kỵ gì, Phương Hi Phi không kịp chờ đợi bấm Trần Hạo điện thoại. Nói là đạt được tin tức xác thật, có người tìm Hắc Bang phần tử, mong muốn mưu hại đối phương. Cho nên muốn cùng Trần Hạo ước cái địa phương gặp mặt nói chuyện, đem biết tất cả hoàn toàn cáo chi. Ở xa Hưng Nghiệp thôn Trần Hạo miệng đầy bằng lòng, chuẩn bị ngày mai trở lại Giang Thành, giữa trưa cùng Phương Hi Phi gặp mặt. Hôm sau giữa trưa, Trần Hạo căn cứ Phương Hi Phi cung cấp địa chỉ, đi vào gần nhất mới mở nghiệp Nguyệt Hoa Cúc Đông doanh xử lý. Nơi đây đang náo bên trong lấy tính vị trí, mang theo biệt lạc, trang trí thành đặc biệt dị vực phong tình. Tất cả nhân viên công tác toàn bộ mặc Đông doanh truyền thống phục sức, nữ phục vụ cơ hồ đều là tuổi trẻ tịch lệ, có loại dịu dàng được người cảm giác. Một vị nữ phục vụ dẫn linh Trần Hạo xuyên qua hành lang, mở ra kéo cửa, thỉnh khách nhân tiến vào tận cùng bên trong nhất bao xương. Nắm giữ vũ mị khuôn mặt cùng cực phẩm dáng người Phương Hi Phi chờ đợi trong đó, hiện ra ngồi quỳ chân dáng vẻ. Một bộ sơn thủy sườn sáng bọc lấy luyện chuyển thân thể, một nửa bắp đùi trắng như tuyết hiện lộ bên ngoài, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Trên bàn thấp đã trưng bày sắc hương vị đều đủ thức ăn, cùng một bình thanh rượu, chỉ chờ quý khách đến. Trần Hạo thì là hai chân xếp bằng tại tạ tạ mỹ bên trên, cũng đúng lúc đói bụng, cùng Phương Hi Phi bắt chuyện qua về sau, không chút khách khí miệng lớn ăn cơm, đem thanh rượu xem như nước khoáng đến uống, hiện lộ rõ ràng hào sảng khí phách. Theo hắn mở lời hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Phương Hi Phi bắt đầu mặt mũi tràn đầy bất ức tố khổ. Đơn giản là La Huyền Nhi vì đối phó Trần Hạo, tìm tới Hắc Hổ Bang thiếu chủ Tiết Bưu, làm đến bọn hắn gặp hai bầy và gió. Tiết Bưu vì tại mỹ nữ trước mặt ra vẻ ta đây, chẳng những đả thương thôi quản lý, còn bắt chẹn kết sổ phí bảo hộ. Mà đêm Tiêu Giao cờ tờ vợ ở vào Huyền Vũ Bang phạm vi quản hạt, Tiết Bưu cách làm rõ ràng không hợp quy củ, hơn nữa khẩu suất của nôn, muốn để Trần Hạo biến thành tàn phế. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Trần Hạo không khỏi sắc mặt tâm trầm, đối với nàng nội tâm ý tưởng chân thật, đã đoán vô cùng thông suốt. Giơ cổ tay lên nhìn xem có giá trị không nhỏ rồ lẹt đồng hồ, lạnh lùng đáp lại. Lao tử liền biết, các ngươi đưa ta biểu không có ý tốt, chỉ bằng vào như thế đồ chơi, liền muốn để cho ta Hắc Hổ Bang liều cái chết sống, làm cái gì mộng xuân đâu. Sau nghiêm ánh mắt rơi vào Phương Hi Phi trên thân, khiến cho khẽ run rẩy, Phương mới ý thức tới đối phương cứ việc tuổi trẻ, lại giàu hoạt như hồ, xem ra không dễ lắc lư. Nữ nhân này dùng răng khẽ cắn môi, không còn là chuyện vừa rồi xoắn xuýt, mang theo mùi hương thân thể tới đây. Bị nhãn như tớ nói, làm sao ngươi biết người ta là mộng xuân, hôm qua nhìn thấy ngươi về sau, trong đêm lại không được, mơ tới ngươi đem ta cho làm đến chết đi sống lại. Thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, quả thực thuận cán trèo lên trên. Trần Hạo không khỏi dở khóc dở cười, thuận mồm trở về câu, dẹp đi à, lão tử nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Đã thấy sần sám theo Phương Hi Phi trên thân chậm rãi chút bỏ, hiển lộ tuyết trắng kiểu nộn thân thể, vậy mà không có chút nào che lấp, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Mang ý nghĩa bên trong đều không mặc gì, thật có thể nói là tác phong lớn mật tiền bệ. Vậy ngươi bây giờ có rảnh rỗi, có phải hay không có thể khiến người ta mộng đẹp trở thành sự thật đâu? đối với Trần Hạo mà nói thật sự là vô cùng mê người, giống như một đạo mỹ vị món chính, ăn cũng không cần đến nỗ lực cái gì, có thể nói có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Chỉ có điều, vẫn là gượng chống lấy kiên trì ranh giới cuối cùng, thậm chí trầm giọng trách móc. Đừng đạp ngựa nói nhảm, lập tức đem quần áo cho lão tử mặc vào, đừng làm bộ dạng này, thèm ta thân thể nữ nhân nhiều, còn chưa tới phiên ngươi. Khiến cho Phương Hi Phi nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin vào thai của mình, nàng giống như tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể, thế mà bị người chê. Cùng lúc đó, Trần Hạo nhận được một cú điện thoại, không còn phản ứng nữ nhân bên cạnh. Trong ống nghe truyền đến Bạch Đào Nhi vô cùng tức giận thanh âm, "Hạo ca, ta tại phòng tập thể thao nhường lưu manh cho phi lễ, vậy mà bóp tam ông." Trần Hạo trong đầu hiện hiện đối phương S hình đường cong, tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt, lao tử còn chưa lên tay đâu, không khỏi thẹn quá hóa giận. Nếu mày hỏi, cái nào mắt không mở hỗn đản, đạp ngựa muốn tìm chết a, ngươi ở đằng kia chờ xem, ta lập tức đi tới. Bạch Đào Nhi vội vàng nói, tên kia tự xưng cái gì thiết thiếu, dẫn mấy tên thủ hạ, giống như xã hội đen. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tới, bọn hắn muốn mạnh mẽ đem ta mang đi chương 160, tới rất kịp thời chương 160, tới rất kịp thời trong dạng cảnh đẹp như vẽ, dáng người tuyệt hảo Phương Hi Phi không tiếc hoàn toàn hiện lên phát hiện mình, muốn cùng thế lực mới đại ca chung một bể tình. Tiếp rằng Trần Hạo căn bản không hề lay động, tiếp điện thoại về sau, quay đầu liếc mắt nàng Dương Chi Mỹ Ngọc giống như thân thể, vậy mà không có chút nào lưu luyến. Còn thuận mồm thổi câu như bức, khoe khoang chính mình căn bản không thiếu nữ nhân xinh đẹp, về sau thiếu cùng hắn đến một bộ này. Lão tử phải đi làm chính sự, còn có so ngươi càng tuổi trẻ mỹ nữ chờ ta hưởng dụng đâu. Khí Phương Hi Phi sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được về đối nói, ngươi không tuổi có thể chết ta, phóng nhãn toàn bộ gian thành, có thể so với ta tốt nhìn có mấy cái, chớ nói chi là hình thể vượt qua nữ nhân của ta, quả thực lác đác không có mấy. Không tin ngươi có thể cùng đi qua, cách nơi này cũng không xa lắm, tại lửa nóng kỳ tích kiện thân trung tâm. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung, Trần Hạo cáo chi địa điểm về sau, dẫn đầu đứng dậy rời đi. Kỳ thật hắn cùng Bạch Đào Nhi ở giữa cũng chính là quan hệ mờ, còn lâu mới có được đạt tới nói tới tình trạng. Nhưng là trên đời này không có cơm trưa miễn phí, chính mình tiến đến anh hùng cứu mỹ nhân, lớn mật đào không trả giá đắt có thể sao? Lão tử cũng không phải gọi lên liền đến siêu cấp liếm cầu, có thể để ngươi triệu chi tức đến bung chi liền đi. Ở vào tức giận ở trong Phương Hi Phi hết lần này tới lần khác không tin tà, cũng phải nhìn một cái đối phương có phải hay không nói láo hết bài này đến bài khác, thật nhanh đem sườn sám mặc trên người, bước chân vội vàng đi vào sân khấu tính tiền. Sau đó đi chậm chậm đi ra bên ngoài, chỉ thấy Trần Hạo lái len rộ vợ rèn rộ vợ đã rời đi trước. Nàng tranh thủ thời gian lái xe theo đuôi, trải qua hơn 10 phút lộ trình, tuần tự đến nơi xảy ra, một nhà quy mô rất lớn phòng tập thể thao. Lúc này người bên trong không phải rất nhiều, Bạch Đào Nhi dừng lại đang luyện khí giới khu vực, gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện tức giận. Đai đeo bó sát người sau lưng bị chống phình lên, phối hợp màu hồng yoga quần, càng thêm lộ ra mông hình khoa trương. Mấy cái kia hình thái hèn mọn ra hỏa gặp nàng không hề rời đi, lần nữa tụ tập tới, như là nhìn thấy màu mỡ con ngồi ra thú. Không khỏi thèm nhỏ nước dãi, nghiêm nhiên không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Người cầm đầu dường như một nửa hắc thiết tháp trắng nam, chính là hắc hổ bang thiếu chủ Tiết Ưu. Ánh mắt trường giống trung đồng, ngắm lấy người ta mỹ nữ toàn thân trên dưới, nội tâm kích động tột đỉnh. Người này nghe thủ hạ nói có cái cực phẩm mỹ nữ thường xuyên vào lúc này ở giữa đoạn tới kiện thân, cũng có không gì sánh nổi mê người mật đỏ mông, gây nên hắn cực kỳ hương thịnh gây nên. Liên cung chắc chắn hạ bọn người ôm cây đợi thỏ, quả nhiên nhìn thấy để cho người ta thần hồn điên đảo Bạch Đào Nhi, thực sự khó mà ức chế nội tâm tàn niệm. Lặng yên đi vào đại mỹ nữ phía sau, thừa dịp người ta phụ trọng sâu ngồi xuống lúc, nhịn không được dỗi ra mà chảo mạnh mẽ bất hạ, xúc cảm quả thực tột đỉnh. Vốn cho rằng đối mặt với như là hung thần ác sát giống như bọn hắn, Bạch Đào Nhi chắc chắn bực mình chẳng dám nói ra, rất là bất đắc dĩ ăn người cầm thua thiệt. Nhưng không ngờ, Tiết Bưu vậy mà lọt vào nghiêm nghị trách cứ, hơn nữa Bạch Đào Nhi trước mặt mọi người thả ra ngoan thoại, muốn tìm bạn trai thu thập hắn. Mấy lưu manh thì là chẳng hề để ý, lúc này khẩu suất của luôn. Mặc kệ ai dám tùy tiện xuất hiện, ngăn cản Tiết đại thiếu tán gái, cũng phải bị biến thành tàn phế, không có kết cục tốt. Giờ phút này năm người lại xuất hiện tại Bạch Đào Nhi bên người, không có hảo ý dây dưa, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem cực phẩm mỹ nữ mang đi đùa bỡn, ác liệt hành vi làm cho người giận sôi. Tiết Bưu mặt xấu xí bàng bên trên hiện lộ giữ tợn ý cười, không coi ai ra gì kêu gào. Mỹ nữ, của ngươi dám cho bạn trai đâu, thế nào còn không có tới? Lão tử vừa vặn ngửa tay, muốn tìm người làm bia ngắm đâu. Khiến cho Bạch Đào Nhi trong mắt hiện lên căm hận vẻ mặt, nội tâm cũng là vô cùng lo lắng, sợ Trần Hạo lỡ hẹn không đến, chẳng phải là hỏng bét cực độ. Chỉ có thả ra trong tay tạ tay, mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ trích đối phương. Ngươi xong chưa, lập tức cách ta xa một chút, ta bạn trai đợi chút nữa khẳng định tới, tuyệt đối không tha cho ngươi. Trung quanh mấy lưu manh không hẹn mà cùng hống cười ra tiếng, Tiết Bưu càng là khinh thường đáp lại. Còn nắm mơ đâu, nếu là hắn dám đến, liền phải bị lao tử đánh răng rơi đầy đất, ngươi cái này đại hùng có phải hay không lăng qua, để cho ta tới nhìn xem thật giả. Thế mà chẳng biết xấu hổ lần nữa rôi ra đại thủ, hướng về Bạch Đào Nhi trước ngực phồng lên năm tới, không có chút nào thu liễm, quả thực vô pháp vô thiên. Doa đến Bạch Đào Nhi thất kinh lui về phía sau, nghẹn ngào kêu lên, ngươi đừng tới đây, mau mau cút đi mã nhỏ biểu tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Có thể khiến cho lão tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, còn muốn hướng cái nào tránh, mau để cho ta sợ một chút. Tiết Bưu miệng đầy âu ngôn huế ngữ từng bước ép sát, giống như gấu đen lớn mù lòa dường như để cho người ta e ngại, nhường Bạch Đào Nhi lui không thể lui, mắt nhìn thấy đối phương sắp đạt được. Bên cạnh chắc chắn hạ bọn người có chút hăng hái quan sát, chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại ngo ngoe muốn động, đều không phải là vật gì tốt. Đương nhiên, phía sau truyền đến như kinh lôi gầm thét, quả thực đinh tai nhức óc. Đáng chết cẩu tạp toái, cút ngay cho ta xa một chút. khiến cho mấy lưu manh vì đó kinh hãi, không hẹn mà cùng quay người quan sát. Một bình nước khoáng thì là đột nhiên mà tới, đột nhiên nện ở Tiết Bưu trên mặt, dẫn đến máu mũi đột nhiên phun ra, lộ ra chật vật không chịu nổi, khiến cho giận không kìm được, cùng loạn mắng, tên khốn kiếp nào rớt, không muốn sống sao? Đã thấy một vị nhân cao mã đại thanh niên đẹp trai tới, rất có khí thế nói, lão tử là gia gia ngươi, còn dám mắng trưởng bối, thật sự là đại nghịch bất đạo. Chỗ đang sợ hãi ở trong Bạch Đảo Nhi thì là vui mừng quá đỗi, run giọng hô câu Trần Hạo cuống quýt bước nhanh chạy tới, kéo đối phương cánh tay, uyển chuyển thân thể dán chặt lấy, nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, một mực theo đuôi Trần Hạo Phương Hi Phi trốn ở máy chạy bộ đằng sau, tại chỗ xa xa mật thiết chú ý kinh ngạc phát hiện, quấy rối mỹ nữ lại là Hắc Hổ Bang thiếu chủ Tiết Bưu, mắt nhìn thấy một trận xung đột không thể tránh né, nhường nàng rất là kích động. Tương gì Tiết Bưu cùng Trần Hạo hai tên gia hỏa ra tay đánh nhau, lẫn nhau kết xuống thù hận, có chỉ sợ thiên hạ bất loạn tâm tư. Hơn nữa trải qua Phương Hi Phi xem kỹ, Trần Hạo sát thực chưa hề nói khoác. Trước mặt mỹ nữ bàn luận dung mạo tuyệt đối không kém nàng, mấu chốt người ta còn trẻ, mặt mũi tràn đầy nở cây nguyên lòng trắng trứng, hiển nhiên càng hơn một bậc. Dáng người thì là càng thêm bá đạo, trước sau lồi lõm lợi hại, nhất là không có gì sánh kịp mô hình, quả thực ai cũng không sánh bằng. Nam nhân kia nhìn không mơ hồ, đều phải vô tận mơ màng. Từ phía sau ôm lái xe, nên đến cỡ nào hài lòng. Mắt thấy người đến tuổi còn trẻ lại là một bộ như bức tiệm điện dáng vẻ, có loại không phục liền làm phách lối khí diễm, hơn nữa gọi là Trần Hạo. Khiến cho Tiết Bưu càng thêm kinh ngạc, hung ác ánh mắt liếc qua đến, trầm giọng nói, ngươi chính là Trần Hạo, hôm qua tại đêm tiêu giao ra vẻ ta đây muốn đản. Trần Hạo cũng cảm giác được không thích hợp, có chút buồn bực nói, chính là lão tử, ngươi tên Vương Bắt Đản này lại là cái nào? Thật sự là trả lời một câu lời nói, oan gia ngõ hẹp. Tiểu xuất sinh, còn dám tại bạn trước mặt thiếu chủ Dương Oai, ta là Hắc Hổ Bang Tiết Bưu, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tiết Bưu chửi ầm lên về sau, càng là khoát tay chặn lại, trực tiếp phân phó bốn người tiến lên ẩu đả mục tiêu. Cũng phải nhìn một cái gần nhất danh tiếng đang thịnh thế lực mới thủ lĩnh, đến tuột cùng có khả năng bao lớn, sẽ cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chắc chắn Hạo bọn người như là nghe lời ứng quyền, không hẹn mà cùng hướng về phía trước bộ nhỏ qua. Sử hết khí lực, đem quyền cước hướng Trần Hạo trên thân chào hỏi, ỷ vào người đông thế mạnh, mong muốn một lần hành động đem nó đánh ngã xuống đất. Lại căn bản là không có cách sinh ra bất cứ uy hiếp gì, lọt vào đối phương mưa to gió lớn giống như phản kích. Thiết quyền phân biệt nện trên người bọn hắn, phát ra phanh phanh tiếng vang. Thúc đẩy mấy tên khác biệt trình độ thụ thương, hoặc nước xương hoặc nội tạng bị hao tổn, kêu thảm té ngã trên đất. Chương 161, miễn cho bị người khác quấy rầy chương 161, miễn cho bị người khác quấy rầy trong phòng thể hình một đám người ra tay đánh nhau, chắc chắn Hạ bọn người gánh không được Trần Hạo của cậu, phân biệt thụ thương ngã xuống đất. Khiến cho Tiết Bưu không khỏi vì đó kinh hãi, phương mới ý thức tới đối phương tuyệt không phải là hư danh hạng người, chẳng những ra tay tàn nhẫn, hơn nữa xác thực có công phu thật, mà tập võ nhiều năm hắn cũng không phải ăn chay, lúc này cuồng hống lên tiếng, mã, nhìn lao tử thế nào phế bỏ ngươi. Tựa như đồng xuất lồng manh thu giống như nhào về phía Trần Hạo, chỗ làm là hồ quyền, đãng xuất hô hô kình phong, hình thành cực mạnh lực công kích. Chút nào nói không khoa trương, Tiết Bưu đã từng lấy sức một mình đánh bại 7-8 cái tráng hán, cũng là tương đối như bức tồn tại. Tối thiểu nhất tại người đồng lứa ở trong hiếm khi gặp địch thủ, tiếc rằng tại Trần Hạo nhìn tới vẫn là quan công trước mặt múa đại đao, kém quá xa. Lập tức dễ như trở bàn tay gặp chiêu phá chiêu, đột nhiên bay lên một cước, khiến cho Tiết Bưu vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đá trúng phần bụng, nhường hắn đau nhức như lao dạo. Trong điện quang hỏa thạch, Tiết Bưu cổ tay phải bị Trần Hạo bắt lấy, cái sau trầm giọng mắng câu: "Móng vuốt của ngươi dám đụng bạn gái của ta, nhất định phải làm gãy." Lập tức dùng sức tách ra xuống, khiếp người xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra. Kém chút nhường Tiết Bưu đau té xỉu, không tự chủ được kêu rên lên tiếng, thất kinh lui về phía sau. Ai có thể nghĩ tới, cổ tay của hắn lại bị đối phương mạnh mẽ làm gãy, tự nhiên không dám lần nữa tiến lên. Chỉ có toàn thân run rẩy nói: "Họ Trần, món nợ này ta nhớ kỹ, sớm tối cùng ngươi tính lại." Mắt thấy Trần Hạo đại phát thần uy trừng trị lưu manh, Bạch Đào Nhi tâm tình biến đến vô cùng thoải mái, không tự chủ được tiến lên, trong mắt đều là ánh mắt sùng bái. Trần Hạo khẽ vươn tay đem mỹ nữ ôm vào lòng, càng thêm tùy tiện đáp lại Tiết Bưu, căn bản không có đem tên kia để vào mắt. "Mã, lao tử cũng không phải bị người dọa lớn, tùy thời chờ ngươi trả thù, ngươi có gan liền ăn thua đủ, xem ai cuối cùng không may." Chắc chắn Hạo bọn người sợ Tiết Bưu tiếp tục tới khiêu chiến, chịu đựng đau đớn đứng lên, liên tục không ngừng dắt lấy hắn rời đi, xám xịt giống như chó nhà có tang. Ở vào kích động ở trong Bạch Đào Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Hạo góc cạnh rõ ràng gương mặt, cũng không còn cách nào áp chế nội tâm bắn ra tình cảm. Không để ý còn có người khác ở trận, nhón chân lên đem tiểu diễm ướt át môi đỏ tiến tới, vòng tình hôn lấy. Đã đại mỹ nữ như thế chủ động, Trần Hạo cũng liền không chút khách khí, thuận nước đẩy thuyền giúp cho phối hợp, lẫn nhau dần vào giai cảnh. Một màn này bị ẩn nấp trong góc Phương Hi Phi nhìn vô cùng rõ ràng, không khỏi cảm thấy bờ môi phát khô, quả thực phục sát đất. Rõ ràng, Trần Hạo chẳng những là đông đảo lưu manh trong mắt sát tinh, cũng là mỹ nữ trong suy nghĩ nam thần, có không có gì sánh kịp mỹ lực. Nhưng nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, chỉ là một hồi ước ao ghen tị. Nếu mình có thể tuổi trẻ 10 tuổi, dung mạo cùng dáng người ở vào thời kỳ đỉnh phong, cũng có thể đạt được đối phương sủng hạnh. Hiện tại thì là cơ hội xa vời, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, chỉ có thể ảm đạm rời đi phòng tập thể thao. Cũng may Trần Hạo cùng Tiết Bưu hoàn toàn kết xuống thù hận, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, được cho có đại thu hoạch. Đích thân hôn kết thúc về sau, Bạch Đào Nhi đã khôi phục thanh tỉnh, tức hồn hiện tại Trần Hạo bên hông bấm một cái. "Bại hoại, người ta chỉ muốn điểm đến là dừng ban thưởng ngươi một chút, không có ý tứ gì khác, có thể ngươi ngược lại tốt, còn đem lưới xuất động." Lại gặp tới Trần Hạo làm như có thật phản bác, Lý Trực Khí chẳng nói, "Dẹp đi à, ta mới là người bị hại có được hay không, bị ngươi tại trước mắt bao người chiếm tiện nghi. Còn trách bên trên lão tử, thật sự là chư bắt giới trả đũa. Tới ngươi, ngươi mới là heo đâu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Đào Nhi đỏ mặt có phần có chút bất mãn, lại đem miệng chuyển tới Trần Hạo bên thai thấp giọng nói, đừng cho là ta không biết được, ngươi đã cùng ta khuê mật Lam Thải Chân làm ở cùng nhau. Ai bảo ngươi không sớm một chút ra tay, để người ta nhanh chân đến trước, trách ta đi. Trần Hạo nhún bả vai nói, đổi lấy là mỹ nữ đại bạch nhãn, đồng thời gắt giọng, ừ, vậy ngươi đừng nghĩ lại có ý đồ với ta, cũng không thể chuyện tốt đều để ngươi chiếm. Vậy ngươi nói sớm à, lão tử cũng không tới quản ngươi, tình uổng phí sức lực, về sau có việc đừng tìm ta, lười nhác của ngươi. Nhưng Bạch Đào Nhi nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, gia hỏa này vậy mà thật phải tay áo bỏ đi, tuyệt đối không có chút nào lưu luyến. Thật đến nàng nghiến răng nghiến lợi, đội vàng ở phía sau đuổi theo, cuối cùng tại phòng tập thể thao bên ngoài đem Trần Hạo cho đuổi qua. Sau đó một tay lấy cánh tay kia bắt lấy, bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào dạng này à, một chút hàm dưỡng đều không có. Trần Hạo đã vô lợi khả đồ, lại biến thành trước kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, không chút khách khí phát ngôn bừa bãi. Hàm dưỡng cái quặp lông, lão tử rất bận rộn, mới vừa rồi còn có cái mỹ nữ cởi hết trở lấy ta bên trên đâu. Để ngươi một chiếc điện thoại gọi tới, chậm trễ ta bao lớn sự tình không biết sao. Hắn Bạch Đào Nhi căn bản không tin, mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, bĩu môi nói, anh em, ngươi cũng đừng khoác lác được không? Ở đâu ra mỹ nữ như vậy tiện, càng muốn đuổi tới để ngươi chơi, ngươi lác lư ai đây? Nhưng không ngờ, phía bên phải xe xe đạn dạ ưu á bên trong chui ra ngoài một vị nữ tử, vậy mà không kịp chờ đợi chủ động đáp lời nói, muội tử, ngươi nói ai tiện đâu, ta liền ước gì muốn cho Trần tổng ngủ, sao không được không? Bạch Đào Nhi lập tức ngộng, nhìn chăm chú nhìn về phía chạm mặt tới sườn xám đại mỹ nữ, chẳng những dáng dấp cực kỳ vũ mị, hơn nữa rất có ngự tỷ khí chất. Sườn xám càng là làm nổi bật lên ưu mỹ đường cong, xẻ tà chỗ chân trắng như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới tràn ngập mê người mị lực. Nhìn thấy Phương Hi Phi chủ động như thân, thậm chí không sợ bị người chế giễu, chứng minh hắn lời nói không loa, Trần Hạo lập tức vui vẻ, cảm thấy nàng này rất có ý tứ. Càng lắng ưu bức tiệm điện hướng về phía Bạch Đào Nhi nói, nhìn thấy chưa, người ta vì cùng ta đi ngủ, đều cùng đến nơi này, ngươi còn dám nói lao tử khoác lác. Không phải Bạch Đào Nhi nhìn chăm chú trước mặt phong thái hiểu điệu nữ tử, rất là giật mình nói, ngươi thật cùng Trần Hạo cùng một chỗ tới, còn cái dạng kia. Phương Hi Phi mặt không đỏ không bạch nói, đúng thế, nếu là có thể cùng Trần tổng điên loan đạo phượng, tuyệt đối là vinh hạnh của ta. Đáp lại về sau, lại ánh mắt kéo nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt hiện lên nồng đậm yêu thương, sợ sợ động lòng người cầu thần. Đã nha đầu này không biết điều, ngài liền cho ta một cơ hội à, cam đoan tuổi kéo đàn hát cái gì sống đều sẽ, nhưng ngài vượt qua vô cùng mỹ diệu thời gian. Càng làm cho Bạch Đào Nhi một màn vô cùng rung động xuất hiện, Phương Hi Phi vậy mà phóng đại chiêu nói rằng, ta cho ngài quỳ xuống còn không được sao? Hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, thật quỳ gối quỳ xuống. Còn tốt bị Trần Hạo đưa tay nâng, bất đắc dĩ thở dài, cố mà làm gật đầu bằng lòng. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào, vậy thì như ngươi mong muốn a. Rốt cục đạt tới mục đích, Phương Hi Phi kích động toàn thân run rẩy, hiển nhiên không phải trang, mặt mày hớn hở run giọng hỏi. Vậy chúng ta trực tiếp đi khách sạn sao? Vẫn là đi ta sơn chẳng à, miễn cho bị người khác quấy rầy, ngươi lái xe theo ở phía sau là được rồi. Theo Phương Hi Phi bỗng nhiên xuất hiện, Trần Hạo căn bản không nhìn nữa Bạch Đào Nhi một cái, khai thác lệnh bạo lực phương thức đối đãi, quay người tiến vào trong xe, không chút do dự khởi động ôm thắng rời đi. Vừa thẹn vừa xấu hổ Bạch Đào Nhi sắc mặt đỏ lên, dầm chân hô, ngươi thật đi à, thế mà không để ý đến, có lầm hay không? Hết lần này tới lần khác Phương Hi Phi còn rất đắc ý hướng về phía nàng mình hai lần địch, rất là tiêu sái một tay chuyển động tay lái, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nội tâm tràn ngập chờ mong. Hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường phố, dần dần biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Chỉ còn lại Bạch Đào Nhi trong gió lộn xộn, nội tâm đều là ảo não. Chương 162, thả dây dài câu cá lớn. Chương 162, thả dây dài câu cá lớn. Len rộ vợ rèn rộ vợ đi vào vùng ngoại ô Bách Liêu Sơn Trang, chính là lúc đầu ác lang bang tổng bộ, một cái chiếm diện tích rất lớn trang viên. Bây giờ bị Trần Hạo chiếm cứ, nghiễm nhiên trở thành tân chủ nhân. Đem nơi đây xem như hành cùng, tuyệt đối là nhàn nhã nghỉ phép nơi tốt. Trong nội viện tổng cộng có hơn 10 cái bảo an thành viên, mắt thấy lao bảng trở về, đội vàng mở ra sắc nghệ khắc hoa đại môn cho đi, khiến cho đường hổ cùng phía sau xe xe đạn ra ưu ạ tiến quân thần tốc, dừng ở lâu tòa nhà phía trước. Một đôi nam nữ phân biệt theo trong xe đi ra, Phương Hi Phi đánh giá cảnh trí xung quanh, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Như thế kích thước to lớn trang viên, giá trị ít ra quá trăm triệu, như thế nào người bình thường chờ có khả năng nắm giữ, quả thực không dám tưởng tượng. Bên cạnh nông thôn thanh niên theo nói xuất thân bình thường, nguyên bản không có gì tiền, đoán chừng tại nông thôn cưới vợ cho lễ hỏi cùng ba kim đều tốn sức, đơn thuần xã hội tầng dưới chót. Bây giờ lại là lắc mình biến hóa trở thành phú hào, tới Giang Thành vẹn vẹn một gần 2 tháng, chính là mở ôm thắng ở hào trạch, viễn siêu người đồng lứa. Khâm phục sau khi, Phương Hi Phi nhịn không được từ đáy lòng cảm khái. Wow, ngươi trang viên thật là tốt đẹp khí phái, có thể ở chỗ này, quả thực chính là giống như thần tiên sinh hoạt. Đây là ta theo ác lang bang trong tay giành được, kỳ thật có chút ông cụ non, thích hợp ở mà thôi, chúng ta đi vào đi. Nghe xong Trần Hạo lạnh nhạt đáp lại, Phương Hi Phi càng là sùng bái không thôi, dù sao biết được ác lang bang lợi hại, quả thực như là cường đạo giống như hung hãn. Đã tại khu Hoành Vũ hành hành bá đạo nhiều năm, thâm căn cổ đế, từ trước đến nay không ai dám trêu chọc. Bây giờ lại bị Trần Hạo cùng với thủ hạ một lần hành động hủy diệt, thậm chí không còn tồn tại. Đối với nàng loại này mộ mạnh nữ tử mà nói, trước mặt thanh niên năng lực phi phàm, quả thực chính là giống như thần nam nhân. Dường như sợ người ta chạy như vậy, đội vàng rũa ra tuyết ngó sen giống như cánh tay kéo Trần Hạo, tùy theo tiến vào phòng khách, không khỏi tâm duyệt thành phục tán thưởng. Vậy ngươi có thể quá lợi hại, thật thật tuyệt a. Không có gì, chỉ là vận khí không tệ mà thôi, ngươi cùng ta lên trên lầu thư phòng, chúng ta đàm luận một chút chính sự. Tại Trần Hạo dẫn dắt hạ, hai người tiến vào trang trí làn ghép xưa thư phòng. Bên trong vô cùng rộng lớn, chẳng những có bản đọc sách cùng bác cổ giá, trưng bày giường La Hán, nơi hẻo lánh bên trong còn có cái giá gỗ treo cái ghế, hiển nhiên là đu dây. Phương Hi Phi trong mắt ánh mắt lướt qua giường La Hán, nghe Trần Hạo nhường nàng tùy tiện ngồi, liền nhũ bại thân thể đi tới gần, nhẹ hiểu quần áo, đem sườn xám lắp tại giữa giường mặt. Huyền chuyển thân thể nằm nghiêng, tao thủ lộng tư hòn đèn giọng nói, người ta chuẩn bị xong, mau tới làm việc a. Khiến cho Trần Hạo nhịn không được cười lên, theo tay cầm lên trên bàn kìm châm bao đi tới, dường như có chút hăng hái thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đồ trên tay của hắn gây nên Phương Hi Phi chú ý, không khỏi có chút hiểu lầm, hoảng hỏi đội. Đây là cái gì, nhưng không cho dùng những vật khác thai họa ta. Trần Hạo thì là lạnh nhạt đáp lại, không cần đến cần trường, ta hiện tại trị bệnh cho ngươi, tử cung của ngươi bên trong màng viêm đã rất nghiêm trọng. Triệu chứng là phần dưới bụng thường xuyên đau đớn, bạch đái dị thường, kinh nguyệt mất cân đối, còn nghĩ cùng nam nhân đi ngủ đâu. A theo Phương Hi Phi một tiếng kinh hô, khuôn mặt đỏ lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rất là ngượng nói, làm sao ngươi biết, những bệnh trạng này ta đều có, ngay tại uống thuốc trị liệu đâu, lại trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Bác sĩ cũng đã nói, tận lực tránh cho xảy ra quan hệ, để tránh tăng thêm bệnh tình. Trần Hạo khẽ nói, vậy ngươi còn muốn cùng lão tử nói nhảm, liền không sợ xuất huyết nhiều sao? Phương Hi Phi thấp giọng nói, cũng không về phần à, mấu chốt ngươi quá nhận người hiếm có, cơ hội khó được, ta sợ qua cái thôn này không có cái tiệm này. Nói gần nói xa tận là đối với Trần Hạo ái mộ chi tình, nghe quả thật làm cho người rất dễ chịu, hiển nhiên là EQ cực cao nữ tử. Trần Hạo vì trả nàng này ân tình, liền nhường nàng nằm thẳng tại trên giường, tung ra kim châm bao về sau, đem nội tức bám vào tại trên ngân châm. Thi triển thần hồ kỳ thần châm cứu kỹ pháp, đem 15 mai ngân châm đâm vào Phương Hi Phi bụng dưới các bộ vị. Đợi đến châm cứu hoàn tất, lại vận công vì đó xoa bóp, từng bước tiêu trừ mỹ nữ thể nội chứng viêm, có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Khiến cho Phương Hi Phi vốn có rất nhiều cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất, cả người mặt mày tỏa sáng, nội tâm tràn ngập to lớn vui sướng. Không thể báo đáp nàng đưa ra muốn vì Trần Hạo xoa bóp, dù sao cũng không thể nhường nam thần vô duyên vô cớ chịu mệt mỏi, dù sao cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Đã thịnh tình không thể chối từ, Trần Hạo dựa theo mỹ nữ yêu cầu đem quần áo cởi xuống, nằm sấp tại trên giường. Không nghĩ tới Phương Hi Phi trước kia làm qua chuyên nghiệp kỹ sư, thủ pháp tương đối địa đạo, trả lại hắn các loại đầy, quả thực tuyệt không thể tả. Trần Hạo bị hầu hạ dễ chịu, lúc này làm ra hứa hẹn, sẽ cực lực bảo hộ đem tiêu giao cờ tờ vờ quyền lợi, không cho Tiết Bưu cùng Hắc Hổ Bang làm ẩu, loạn thu phí bảo hộ. Càng làm cho Phương Hi Phi vô cùng kích động, thậm chí càng thêm ra sức, dẫn đến vô cùng hài lòng Trần Hạo ngủ say sưa lấy, tiến vào mộng đẹp ở trong. Không biết rõ bao lâu trôi qua, chuông điện thoại di động đánh thức Trần Hạo, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vội vàng mở ra hai mắt. Chỉ thấy thân vô thốn lũ Phương Hi Phi như là bạch tuộc giống như ôm ấp lấy hắn, cũng đang ngủ say, hình thành cực kỳ mỹ diệu hình tượng, giản làm cho người ta cầm giữ không được. Trần Hạo cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, là Bạch Đào Nhi đánh tới, liền không có lập tức nghe, tận lực phơi lấy kia nữ nhân tự cho là phải. Sau đó tỉnh lại mỹ nữ bên cạnh, nhường Phương Hi Phi nắm chặt thời gian trở về. Dù sao tự thân cựu già quá nhiều, chỉ cần khi trời tối, liền phải đề phòng có người trăm phương ngàn kế áp dụng trả thù, không muốn để cho mỹ nữ bị liên lụy. Có thể ôm nam thần ngủ một giấc, Phương Hi Phi đã vừa lòng thỏa ý, rất cảm thấy vinh quang. Liền tuân theo phân phó đứng dậy mặc sườn xám, lúc chạm vạng tối điểm lái xe rời đi sân trang. Sau một lát, Bạch Đào Nhi điện thoại lần nữa đánh tới, Trần Hạo vừa rồi nghe, hứng hở hỏi thăm có chuyện gì. Bạch Đào Nhi cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hung hăng yêu cầu gặp mặt, không phải nhường hắn đem vị trí gửi tới. Trần Hạo thực sự không lay chuyển được, chỉ có làm theo không lầm, khoe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra cá lớn muốn chính mình mắc câu rồi. Nhưng mà Thiệu Viễn Hưng điện thoại cũng là tùy theo mà đến, báo cáo có quan hệ với Hắc Hổ Bang động thái. Nhường sắc mặt hắn biến âm trầm, trong mắt hiện lên hung quang, lập tức phát ra chỉ lệnh, tiến hành một hệ liệt bố trí, để làm được lo trước khỏi họa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nửa giờ sau, Bạch Đào Nhi đúng hẹn mà tới, xuất hiện tại sơn trang trong thư phòng. Hiển nhiên là tắm rửa hoàn tất, toàn thân tản ra dễ người hương khí. Hơn nữa vẽ lấy tinh xảo trang dung, thay đổi màu sắc khác nhau sau lưng cùng yoga quần, nổi bật trước sau lồi lõm hoàn mỹ hình thể. Ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy Trần Hạo hai tay để Trần ngồi dựa vào trên giường, không khỏi trong lòng có khí. Nàng nhũ bại thân thể đi tới gần, quệt miệng châm chọc khiêu khích. Nhìn ngươi vô cùng suy yếu dáng vẻ, bị tiên nữ rút khô đi, xem ra không ít chơi a. Hiển nhiên có chỗ hiểu lầm, coi là Trần Hạo trước đó không có làm chuyện tốt, thậm chí liền điện thoại cũng không bị tiếp. Trần Hạo không những lời nhắc giải thích, còn cố ý giả bộ như lưu khí vô lực đáp lại. Cũng không phải sao, cô nương kia để cho ta hết đạn cả lương, đi lên vui mừng xuống tới hiểu dịu, hiện tại xong đời. Một cũng không muốn nhúc đích, ngươi tới làm gì, sẽ không muốn nhìn chuyện cười của ta a. Còn đem Bạch Đào Nhi khí mặt đỏ tới mang hai, nguyên vốn phải là nàng bị tiểu tử thúi mang tới, thượng thụ khó nói lên lời cực hạn khoái hoạt. Tiếp rằng một ý nghĩ sai lầm, tiện nghi cái kia nữ nhân xa lạ, lại bị hắn á nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 163, Thiên Lý Giang Sơn đổ chương 163, Thiên Lý Giang Sơn đổ hơn nữa nhìn Trần Hạo lười biếng dáng vẻ, liền để trong nội tâm nàng không hiểu được bội, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, bản tiểu thư vốn là muốn thông, không thể bạch để ngươi là ta ra mặt ẩu đả lưu manh, cùng ngươi ngủ một đêm xem như thù lao. Bất quá đi, ngươi cũng bị đàn bà ép khô, quên đi à, cũng chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội. Đã thấy Trần Hạo cười hắc hắc, trong lúc đó biến tinh thần phân chấn, như bức thiểm điện đáp lại. Ngươi nghĩ hay thật, lão tử còn không muốn chứ, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu ta, ngược lại có thể cố mà làm để ngươi thử một chút, thậm chí hoàn toàn chọc giận Bạch Đào Nhi, oán hận không thôi nói, cút sang một bên, ngươi nằm mơ đi thôi, đều để người khác chơi mệt mỏi suy sụp, còn cùng ta ra vẻ ta đây đâu. Chơi cái rắm, ngươi thật sự cho rằng lão tử cùng nữ nhân kia làm đùa ngươi chơi mà thôi, nàng là người khác lão bà, ta căn bản không hứng thú. Nghe xong Trần Hạo đáp lại, Bạch Đào Nhi trong lòng hơi động, liên tục không ngừng hỏi, thật hay giả, ngươi không có gạt ta à? Lừa ngươi có tác dụng cái gì, lão tử còn có chính sự muốn làm đâu. Lúc này, có người cho Trần Hạo gọi điện thoại tới, là Sơn Trang Bảo An thành viên đầu mục, tên hiệu Mèo Rừng Gia Hỏa. Cáo chi lão bản cần thiết vật phẩm đã mua, hiện tại kéo về tới Sơn Trang trong nội viện, hỏi thăm cất đặt ở nơi nào. Bên ngoài thư phòng mặt có cái rất dài sân thượng, trưng bày hoa cỏ chờ bốn hoa, rất có vài phần tình thơ ý họa. Trần Hạo đẩy ra cửa thủy tinh đi vào trên sân thượng, nhìn xem xuất hiện ở trong viện xe hàng, cùng chờ đợi phân phó Mèo Rừng chờ thủ hạ. Lập tức phát ra chỉ lệnh, đem cần container bên trong pháo hoa toàn bộ dỡ xuống, trung đại hình pháo hoa Thiên Lý Giang Sơn đổ bày ra ở trong viện, chuẩn bị trong đêm đến bên trên một trận pháo hoa tú. Về phần trên trăm chi gạt lỉnh pháo hoa, toàn bộ cầm tới trong lâu, phân biệt cất đặt tại lầu 3, lầu 4, lầu 5 trên sân thượng. Một đám người vội vàng tuân theo phân phó dỡ hàng, đồng thời không ngừng đem pháo hoa cầm tới trong lâu. Bạch Đào Nhi cũng theo trong thư phòng đi ra, ở bên cạnh hắn duyên dáng yêu kiều, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía xe hàng. Sau một lát, có người gõ cửa tiến đến, đem hơn 30 gạt lỉnh đặt ở sân thượng, không sai sau đó xoay người rời đi. Bạch Đào Nhi không khỏi vì đó kinh ngạc, nhiều như vậy pháo hoa, đến không ít tiền à, ngươi mua qua tới làm cái gì nha? Đương nhiên là vì nên đón ngươi cái này nhận người yêu nữ thần, cố ý chuẩn bị long trọng pháo hoa thịnh yến, đại khái bỏ ra 5-6 vạn à, chờ trời tối người yên thời điểm cho người châm ngòi. Trần Hạo thuần túy là ăn nói lung tung, lại làm cho Bạch Đào Nhi bán tín bán nghi, trong lòng ít nhiều có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên bản tức giận tan thành mây khói. Mềm mại thân thể không tự chủ được dựa đi tới, gắt giọng, ngươi thật đúng là đốt tiền, vậy mà hao tốn nhiều như vậy, quá lãng phí. Vì ngươi đương nhiên đáng giá, mặc dù ta không thể cho ngươi lấy xuống nhật nguyệt tinh thần, nhưng là chỉ cần đủ khả năng đều sẽ cấp cho ngươi tới. Một phen nhường Bạch Đào Nhi cảm động không thôi, tức cảm thấy được tiểu tử túi bàn tay heo ăn mặn theo nàng lưng quần đằng sau luồn vào đi, rất không an phận tìm tòi, cũng không có lên tiếng. Gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, cơ hồ không có khí lực, muốn sủi lơ tư thế, xem như ngầm cho phép đối phương quá mức hành vi. Đã như vậy, Trần Hạo cũng liền càng phát ra to gan đề nghị, thời gian còn sớm, chúng ta đi nhảy dây à? Khiến cho Bạch Đào Nhi vì đó sững sờ, sắc mặt biến ngạc nhiên, không khỏi vụng trộm nhà rãnh. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, lại có điểm thiên chân vô tả, dưới mắt đều tình huống gì? Ngươi không tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, đến tuổi khô lửa bốc, lại để cho đi chơi như thế trò chơi nhàm chán. Ngay tại Bạch Đào Nhi rất cảm thấy im lặng lúc, Trần Hạo không nói lời gì đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào thư phòng nơi hẻo lánh bên trong. Nơi đây cất đặt lấy giá gỗ treo cái ghế, phía trên phủ lên nệm giấy tử, hắn nhường Bạch Đào Nhi quỳ ở phía trên, lộ ra lớn đồn càng thêm khoa trương. Theo dùng sức kéo một cái yếu gác quần, như là tuyết giường như bạch. Hơn 2 giờ đi qua, Bạch Đào Nhi đã thân vô thốn lũ, thư thoát vô lực ngồi Trần Hạo trong ngực. Không khỏi sinh lòng cảm khái, chính mình mới thật sự là hết ngồi đáy giếng, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Ai có thể nghĩ tới, đãng đu dây cư nhiên như thế hoa văn phong phú, để cho người ta thích thú. Cũng đầy đủ cảm nhận được Trần Hạo siêu năng lực, hẳn là xác thực không có cùng kia nữ nói bậy, nếu không sẽ không như là mánh hổ hạ sơn, cường hãn tột đỉnh. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến sắc nhọn tiếng huýt sáo, gây nên Trần Hạo chú ý vội vàng nói, đứng lên đi, muốn thả pháo hoa, chúc mừng chúng ta vừa rồi hỏa lực không nớt. Bạch Đào Nhi mạnh mẽ bóp hắn một chút, oán hận không thôi nói, tới ngươi, ra súc dường như đồ chơi, kém chút để ngươi đùa chơi chết. Một đôi nam nữ đứng dậy mặc quần áo tử tế, Trần Hạo dùng thuần kim cái bật lửa nhóm lửa xì ga cuốn hút mấy cái, tiện tay nắm lên bộ đàm, lần nữa đi vào trên sân thượng. Cách đó không xa ngoài viện đầu xe toán loạn, lóe ra sáng như tuyết ánh đèn, giống như trường long đi lái qua. Vẻ âm tàn tại Trần Hạo trong mắt lóe lên, lúc này hướng về phía bộ đàm ra lệnh. Tất cả nhân viên lui vào trong lâu, trước khi chia tay hướng riêng phần mình phương vị. Trong nội viện một đám nhân viên bảo an nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này cấp tốc rút lui tiến vào lâu tòa nhà, xuất hiện tại 3 tầng trở lên sân thượng. Cũng có 5-6 người đi vào Trần Hạo cùng Bạch Đào Nhi bên người. Phân biệt cơ lấy gạt lỉnh, đã làm tốt châm ngòi pháo hoa chuẩn bị. Lại nhìn bên ngoài chạy nhanh đến đội xe, cầm đầu là một chiếc gắn thêm thép góc bên ngoài thanh bảo hiểm xe bán tải, gào thét lên đụng ngã sơn trang cửa sắt lớn, phát ra tiếng ầm vang vang. Sau đó dẫn đầu xông vào trong nội viện, mặt khác hơn 10 chiếc xe theo đuôi mà tới. Hơn 100 tên vũ trang thành viên cầm trong tay cương quản khảm đao chờ khí cụ, tranh nhau chen lấn bụng xuống xe, đen nghịt một mảng lớn, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Trong đó một tên tráng hán cánh tay trói chặt lấy thạch cao, diện mục dữ tợn giống như hung thần ác sát, rõ ràng là hắc hổ bang thiếu chủ Tiết Bưu. Đứng bên cạnh đứng thẳng 4 vị cực kỳ hung hãn nam tử, làm gốc giúp 4 đại kim cương, tên hiệu theo thứ tự là Giang Nhọn, Thiên Mục, Hung Trảo, cùng đôi giải, đều có không phải tầm thường năng lực. Lần này Hắc Hổ Bang xuất động 150 người, trên danh nghĩa là Tiết Bưu báo thù rửa hận, bãi bình nhân đoán cá nhân. Trên thực tế, thu được bang chủ Tiết Thiệu Hùng cho phép, mới sẽ phái ra đại đa số thủ hạ. Hơn nữa sớm liền nghĩ tiêu diệt hành không xuất thế hoang dại lực lượng, thuận thế đem nguyên là ác lang bang địa bàn đoạt tới. Trần Hạo thấy rõ ràng, la lớn, họ Tiết, ngươi còn dám đến tìm lão tử phiền toái, mong muốn tự tìm đường chết sao? Tiết Bưu theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, mắt thấy Trần Hạo thân hình thẳng tắp đứng tại trên sân thượng, cũng không có chút nào e ngại. Bên cạnh Bạch Đào Nhi chỉ mặc một bộ nam nhân áo sơ mi, mang ý nghĩa trước đó không có nhàn rỗi, khẳng định cùng Trần Hạo đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. Chính mình chọn chúng nữ thần chẳng những không có đem tới tay, bị bẻ gãy phần tay, đau để cho người ta khó mà chịu được. Càng làm cho Tiết Bưu hận thấu xương, trong mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, có thể nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thậm chí điên cuồng kêu gào, cậu tạp toái, ngươi làm gãy lao tử cổ tay, thù này không báo, ta thể không là người, nhất định phải đem ngươi tứ chi cắt ngang mới được.
Vậy sao? Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Bây giờ vì hoan nghênh ngươi, mời thưởng thức pháo hoa thịnh yến.
Tiếng nói rơi, Trần Hạo hung ác hút một hơi xì gà, khiến cho đỉnh lóe ra náo nhiệt, tiến tới đột nhiên bắn ra. Vẽ ra trên không trung một đạo hồng sắc đường vòng cung, rơi vào bày ra tại Hắc Hổ Bang thành viên phía trước hộp trang pháo hoa bên trên, chuẩn xác không sai nhóm lửa kích nổ, phát ra tiếng xèo xèo vang. Đám người rất là kinh ngạc trợn tròn trong mắt, chỉ thấy lộng lây pháo hoa trên không trung đột nhiên hiện ra, liên miên bất tuyệt, hình thành rất có lực rung động thị giác hưởng thụ. Chính là gần nhất trên mạng bị người tung hô cự hình pháo hoa, Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Chương 164, mái nhà vũ trường chương 164, mái nhà vũ trường giữa không trung pháo hoa sáng chói, giống như chuyện cổ tích thế giới bên trong một màn, quả thực lộng lẫy. Đông đảo Hắc Hổ Bang thành viên đều bừng bực, trong mắt đều là nghi hoặc, nghĩ thầm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này hẳn là bị dọa đến tinh thần thất thường, mới sẽ làm ra mất lý trí hành vi. Thiết Bưu thì là nhịn không được mắng câu, bệnh tâm thần, mã. Loại mặt hàng rác rưởi này lại có thể xưng vương xưng bá, quả thực không có thiên lý. Hắn hiện tại hăng hái, thống lĩnh bản bang hơn trăm tên rất thích tàn nhẫn tranh đấu thành viên, nghiêm nhiên như bức tiệm điện tư thế, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Giống như toàn vẹn quên đi, ba ngày bị Trần Hạo đánh vô cùng thê thảm, thậm chí cổ tay nứt xương, hiện tại còn băng bó thạch cao. Tiến tới cuồng hống lên tiếng, đều cho ta xông vào cao ốc, chặt họ Trần cậu tạm phái chỉ một thoáng, hơn trăm tên Hắc Hổ Bang thành viên quần tình sục sôi, cơ trong tay vũ khí, giống như thủy triều lan tràn, tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía trước lâu tòa nhà. Đột nhiên phát hiện không hợp lý, trên sân thượng xuất hiện hơn 10 cái cầm trong tay gạt lỉnh nam tử. Phun ra từng đạo ngũ thải chói lọi pháo hoa, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía đám người bắn phá. Liền có Hắc Hổ Bang thành viên trên mặt bị hỏa đoàn đánh trúng, chẳng những bị làm đến đầy bụi đất, hơn nữa gặp đốt bị thương, thậm chí mắt mở không ra. Không khỏi thất kinh né tránh, vô cùng tức giận chửi ầm lên, khiến cho hiện trường loạn cả một đoàn. Mã Vương bắt đạn, làm cái quỷ gì? Ngoa tạo. Những này đáng chết hỗn đản, lão tử nhìn không thấy. Khiến cho chỗ có thành viên tất cả đều vẻ mặt ngộp bức, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lại còn mang như thế làm, đối phương dùng tiểu mới pháo hoa xem như vũ khí, trước đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trên sân thượng một đám hộ vệ thì là đặc biệt đã nghiền, chẳng những có thể lấy châm ngòi gạt lỉnh tự do, còn có thể đối người đến chơi tạo thành tổn thương, để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Thậm chí Bạch Đào Nhi cũng cảm thấy chơi vui, kích động khoa tay múa chân, cũng cầm lấy cái gọi là tiểu mới vũ khí, nhường Trần Hạo cho đốt lên, hướng về phía dưới dừng lại phun tung tóe. Dường như nữ chiến sĩ giống như hướng về phía những cái kia lưu manh hồ, các ngươi những này đủ tạp toái, cô nãi nãi phun chết các ngươi, đều cút xa một chút cho ta. Càng thêm cổ quái cảnh tượng hiện ra, mái nhà di động âm hưởng phóng xuất ra kình bạo vũ trường âm nhạc, thanh âm mở thật lớn, cả tòa lâu dường như biến thành chỗ ăn chơi. Hai vị xinh xắn linh lung mỹ thiếu nữ thoáng hiện, đều là sau lưng quần ngắn mặc, lộ ra tuyết trắng cánh tay chân, rõ ràng là song bảo thai bị tụ tỉ muội. Luôn luôn cách ăn mặc bảo thủ các nàng dựa theo chủ nhân phân phó, cố ý thay đổi hiện lộ rõ ràng mị lực trang phục, hóa thân thành nữ đi dư theo âm nhạc thỏa thích lắc lư. Phía trước thì là trưng bày rất nhiều chai rượu, bên trong chứa trong suốt chất lỏng, không có chụp cái nắp. Ngay tại Hắc Hổ Bang thành viên vô ý thức nhìn qua thời điểm, hai nữ giơ lên tuyết trắng đôi chân dài, đem nguyên một đám cái bình bị đá bay ra ngoài. Trong bình chất lỏng trên không trung chút xuống, tản mát ra nồng đậm mùi xăng, vẩy vào một ít lưu manh diện mạo cùng thân thể, bị gạt lỉnh phun ra khói lửa nhóm lửa. Ngọn lửa tùy theo toán loạn, một đám xui xẻo ra hỏa bị đốt kít toa gọi bậy, cuốn bít bỏ xuống vũ khí lăn lộn đầy đất, liều mạng đốt ngọn lửa trên người. Một đôi hoa tỷ muội đem bình rượu từ toàn bộ đá ra về sau, cầm lấy đổ đầy xăng cỡ lớn thử súng bắn nước, dường như múc nước cầm dường như, đem xăng bắn về phía Hắc Hổ Bang thành viên. Theo địch nhân bị xăng xối thân thể, cũng là trong nháy mắt bốc cháy, quả thực vô cùng thê thảm. Như thế phối hợp quả thực thiên ý vô phùng, khiến cho 3-40 lưu manh gặp khác biệt trình độ bỏng, thậm chí trận cước đại loạn, không có trước đó khí thế. Cùng lúc đó, viện lạc bên ngoài có 10 chiếc xe chạy nhanh đến, tại cửa chính khẩn cấp thắng xe dừng lại. Phía trước nhất Toyota tợ dạ đồ bên trong dẫn đầu có dưới người xe, rõ ràng là nguyên ác lang bang đầu mục Hà Kỳ Lân. Đã trở thành Trần Hạo thủ hạ đắc lực, dẫn đầu hơn 50 thủ hạ lấy tốc độ nhanh nhất đến. Chỗ có thành viên thật nhanh theo trong xe đi ra, toàn bộ nắm giữ vũ khí. Cứ việc nhân viên không tính quá nhiều, nhưng cũng không có mảy may ý sợ hãi, trong mắt lóe ra hung quang. Đối với bọn hắn mà nói, mong muốn hoàn toàn thoát khỏi thì ra ác lang bang thành viên nhắn hiệu, thu hoạch được lao bản mới hoàn toàn tán thành cùng tín nhiệm. Liên phải liều mạng chứng minh, không còn đường lui có thể nói. Nhân cao mã đại Hà Kỳ Lân càng là biết rõ điểm này, ngày bình thường cũng không thiếu khuyên bảo các huynh đệ. Mong muốn tại mới tổ chức dừng chân cùng có phát triển lên, nhất định phải chung với Hạo ca, tuân theo lão bản chỉ lệnh làm việc, xông pha khói lửa không chối từ. Bây giờ hắn cơ đại khảm đao trong tay cao giọng hô, các huynh đệ cùng ta xông, làm tàn những thứ cầu này. Chính là một ngựa đi đầu tiến vào trong nội viện, chém bay hai cái Hắc Hổ Bang thành viên, hơn 10 vị thủ hạ theo đôi mà tới, gần như điên cuồng phát động công kích. Ở vào trong khi hoảng loạn Hắc Hổ Bang thành viên không khỏi vội vàng không kịp chuẩn bị, dẫn đến trong đó hơn 10 cái người thụ thương ngã xuống đất, phát ra khiến người ta run sợ kêu rên. Thiếu bang chủ Tiết Bưu đột nhiên quay người nhìn sang, càng là giận không kìm được mắng, ở đâu ra một đám hỗn đản, không muốn sống nữa đúng không? Mã, đều lên cho ta, trước đem bọn hắn thu thập lại nói. Bên cạnh bốn đại kim cương đội vàng xuất lĩnh trong bang thành viên phản bội nhà qua, dù sao người đông thế mạnh, hiển nhiên cũng không đem Hà Kỳ Lân bọn người để vào mắt. Tiếp rằng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, đây chỉ là Trần Hạo dưới trướng thê đội thứ nhất mà thôi, hai chi đội ngũ khác gần nấp tại chỗ không xa, nhìn thấy không trung nở rộ pháo hoa, đã hỏa tốc đến hiện trường. Phân biệt là Huyền Vũ bang chủ Ngô Tùng cùng 5-60 vị thành viên, còn có lấy Thiệu Viễn Hưng cầm đầu hơn 40 người, gào thét xông vào trong nội viện, gia nhập vào trong chiến đấu. Kể từ đó, Hắc Hổ Bang phương diện ưu thế hoàn toàn không có, biến vô cùng bị động. Nhất là trước đó có vài chục người bị bỏng, sức chiến đấu càng là giảm bớt đi nhiều. Giờ phút này gặp phải ba chi vô cùng hung mãnh sinh lực quân, đông đảo thành viên càng là nội tâm tràn ngập sợ hãi, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có trong bang bốn đại kim cương cực kỳ hung hãn, đã thương một chút địch nhân. Trong đó răng nhọn cầm trong tay lưới lê, thiên mục vũ khí là hình dạng cổ quái móc, hung trảo tại trên cánh tay cột vuốt sói, đôi dài cương nặng nề côn sát, đều là khó đối phó nhân vật hung ác. Rất nhanh gây nên ép bốn chiến tướng chú ý, mắng đi tới gần, vung lên vũ khí cùng bốn người ra tay đánh nhau. Đã có bọn hắn áp chế bốn đại kim cương, còn lại Hắc Hổ Bang thành viên căn bản không chịu nổi một kích, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Rất nhiều người thất kinh vứt bỏ vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất nhấc tay đầu hàng, sợ thảm tao vận rủi. Dù sao chỉ là đi ra xã hội đen kiếm ăn, ai cũng không muốn không có mệnh, nếu không thuốc hối hận không có chỗ mua đi. Mắt thấy đại cục đã định, Trần Hạo miệng bên trong ngậm xì gà, ôm dáng người kình bạo Bạch Đào Nhi, tại mèo rừng chờ mã tử chen chúc hạ theo lâu bên trong đi ra đến. Đối diện Tiết Bưu mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, hạ giọng đối bên người mấy cái bảo tiêu một giọng nói, chúng ta đi nhanh lên. Cung Quýt muốn phải thoát đi nơi đây, lại gặp tới địch nhân ngăn cản, để bọn hắn khó mà đạt tới mục đích. Trần Hạo thì là cười lạnh nói, cậu tạm toái còn muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Lập tức quát tay chặn lại, mèo rừng xuất lĩnh hơn 10 cái bản lĩnh nhanh nhẹn thủ hạ lẻn đến phụ cận, vung lên khai sơn đao chính là điên cuồng chém bảo. Trong khoảnh khắc, kia 5 cái bảo tiêu đổ vào vũng máu ở trong, thống khổ ngạo nghễ thân thể, để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá. Trực tiếp đem Tiết Bưu sợ tè ra quần, phù phù quỳ trên mặt đất, hoảng sợ không thôi run giọng cầu xin tha thứ. Trần gia tha mạng, tuyệt đối đừng chặt ta, giữ lại ta một cái mạng nhỏ, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói.